Chương 1448, An No Căng Diều chương 1448, An No Căng Diều Lý Trường Sinh đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo như sương. Trong không khí còn sót lại kiếm khí dư uy, trên mặt đất khe tung hành. Bốn phía thiên kiếm môn đệ tử từ lâu lùi đến xa xa, nhìn trên mặt đất cái kia dấu năm ngón tay, khắp khuôn mặt là chấn động cùng kính nể, không người dám tiến lên một bước. Chuyện hôm nay, chấm dứt ở đây. Lý Trường Sinh âm thanh trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Muốn báo thủ, cứ việc tới thử xem. Mọi người nghe vậy, mỗi một cái đều là sợ hãi lùi về sau, môn chủ cùng thập nhị kim tiên trưởng lão đều chết, bây giờ thiên kiếm môn chỉ là Lý Trường Sinh vật trong túi. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, vài bước trong lúc đó, liền tiến vào thiên kiếm môn bên trong. Thiên kiếm môn đệ tử thấy một màn này, tuy rằng trong mắt có phẫn nộ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Không lâu lắm, Lý Trường Sinh liền đến thiên kiếm môn bảo khố trước mặt, đảo qua cái kia mơ hồ lộ ra trận pháp chợt trợn. Hắn xoay tay, lấy ra một viên cổ điện lệnh bài mặt ngoài điêu khắc hoa văn phức tạp, lập lòe hào quang nhàn nhạt, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh vô hình. Hắn mấy pháp quyết đánh vào trong đó, lệnh bài nhất thời phát sáng, thoát ly bàn tay của hắn, sau đó chậm rãi tới gần đạo thạch môn kia. Lệnh bài cùng cửa đá tiếp xúc trong nháy mắt, trận pháp chập chờn trở nên kịch liệt, không khí bốn phía phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình áp bức, ong ong âm thanh dần lên, phảng phất vô số linh hồn vào lúc này nói nhỏ. "Oeng!" Một tiếng vang trầm thấp, cửa đá ở Lý Trường Sinh trước mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một cái càng rộng rãi không gian. Lý Trường Sinh cất bước mà vào, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi. Trong bảo khố bày ra đủ loại kiểu dáng chất bảo, pháp bảo, đan dược, tiên nguyên, tài liệu luyện khí các loại không thiếu gì cả, mỗi một kiện đều tỏa ra mê người hào quang, khiến lòng người sinh ngóng trông. Lý Trường Sinh thần thức liếc nhìn một chút, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lập tức bấm quyết thi pháp, tiếng gió rít gào trong lúc đó, hắn ống tay áo đột nhiên bắt đầu bành trướng. Thu. Dứt tiếng, bảo khố bên trong đồ vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay vào ống tay áo của hắn ở trong. Mười mấy hơi thở tả hữu, kho báu liền trở nên trống rỗng, liền cung hàng đều chuyển không. Lý Trường Sinh thỏa mãn cười, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến tàng kinh cát, như thường thu sạch đi. Thiên kiếm môn đệ tử chỉ có thể nhìn thấy Lý Trường Sinh bóng người ở tông môn các nơi chấp chuyện, đều đoán được hắn đang làm gì, từng cái mặt xám như cho tàn. Tông môn quý trọng tài nguyên đều ở kiếm quân cùng thập nhị kim tiên trên người trưởng lão, thế nhưng bây giờ đều rơi xuống Lý Trường Sinh trong tay. Tông môn còn lại đều là cơ sở tài nguyên, Lý Trường Sinh nhưng là muốn ăn no căng diều, không để lối thoát. Đại khái hai canh giờ tả hữu, Lý Trường Sinh rốt cục mặt lộ vẻ nụ cười đi ra. Bắt chuyện cũng không có đánh một tiếng, bóng người xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không lâu lắm, Lý Trường Sinh liền một lần nữa đi tới Vạn Kiếm Tiên môn, tìm tới Vạn Kiếm Tôn giả. "Đạo hữu, những này là của ngươi." Lý Trường Sinh lấy ra một cái nhẫn chứa đồ đưa cho Vạn Kiếm Tôn giả. Thiên Ma Tông sở dĩ không có phái người tới cứu viện, dựa cả vào Vạn Kiếm Tiên môn phái người chặn lại Thiên Kiếm môn đưa tin pháp bảo, hắn đương nhiên phải có báo lại. "Không cần, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi." Vạn Kiếm Tôn giả xua tay từ chối, không có nhận lấy. Bây giờ Thiên Kiếm môn một cái kim tiên đều không có, giống như là chỉ còn trên danh nghĩa, cũng không uy hiếp được Vạn Kiếm Tiên môn vị trí. Hơn nữa không còn kiếm quân, Thiên Kiếm môn cũng không có cái kia giá trị. Lý Trường Sinh thấy thế, trực tiếp đem nhẫn chứa đồ nhét vào trong tay hắn. "Ngươi?" Vạn Kiếm Tôn giả xem trong tay nhẫn chứa đồ, vẻ mặt hơi run run. "Đạo hữu, ta còn muốn diệt huyết ma thiên quân, không biết ngươi có đề nghị gì?" "Ngươi đừng quá được voi đòi tiền, lần này giúp ngươi ta đã là bất chấp nguy hiểm, dùng không được bao lâu, việc này liền sẽ truyền ra, ta không có cách nào, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi." Vạn Kiếm Tôn giả thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, quả thực không muốn cùng Lý Trường Sinh tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất Thiên Ma Tông phái mấy cái đại la kim tiên đến đây vây công Lý Trường Sinh, hắn cũng không muốn bởi vậy gặp thai bay bà gió. "Đa tạ." Lý Trường Sinh chắp tay thi lễ, cũng không cưỡng cầu nữa, đứng dậy rời đi. Hắn ý thức được chính mình xác thực quá bội vàng, giờ khắc này hắn lo lắng nhất hẳn là gia tộc. Hắn giết kiếm quân, ở bề ngoài đã là cùng Thiên Ma Tông không nể mặt mũi. Nửa năm sau, Thiên Ma Tông. Tống nói mặt không hề cảm xúc ngồi dưới tàng cây thưởng thức trà, huyết ma thiên quân ở hắn trước người đi qua đi lại, vẻ mặt căng thẳng không ngớt. "Tống tông chủ, ngươi đúng là nói một câu a." Huyết ma thiên quân đầy mặt vẻ lo lắng. "Ngươi nếu là sợ sệt, có thể trốn ở Thiên Ma Tông, lượng Lý Trường Sinh cũng không dám nắm huyết sát tông như thế nào." Tống nói lạnh nhạt nói, một bộ bày mưu nghị kế thần thái. Huyết ma thiên quân nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến, đội vã mở miệng, lẽ nào liền không hề có một chút phản chế Lý Trường Sinh biện pháp sao? Hắn một cái đại la kim tiên, nếu là nhân sợ sệt Lý Trường Sinh mà trốn ở Thiên Ma Tông, này còn thể thống gì? Hắn giờ khắc này trong lòng dị thường hối hận đắc tội Lý gia, sớm biết Lý Trường Sinh như vậy khó chơi, hắn lúc trước thì sẽ không dưới loại kia mệnh lệnh, nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm. Mấu chốt nhất là, Lý Trường Sinh khí huyết chi lực quá khủng bố, đối với hắn khắc chế quá lớn, hắn căn bản đánh không lại. Tống đạo nguyên nâng chung trà lên, mới vừa đưa tới bên mép, lại chậm rãi thả xuống. Muốn đối phó Lý Trường Sinh, chỉ có thể từ hắn tộc nhân ra tay, các ngươi không phải dùng Lý Huyền Thiên đưa tới Lý Trường Sinh sao? Bắt trước làm theo là được. Huyết Ma Thiên Quân sắc mặt khó coi, chúng ta lúc trước ba cái người đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại kiếm quân đã chết. Hơn nữa Lý gia tộc nhân hiện tại cảnh giác cực kỳ, hầu như đều sẽ không rời đi La Thiên Tiên vực, cái kia Lý Huyền Thiên bây giờ cũng không biết tung tích. Ba cái người không được, vậy thì bốn cái, năm cái, chuẩn bị thêm một ít nhằm vào nhục thân pháp bảo, trận pháp, Lý Trường Sinh có thể đánh ba, chẳng lẽ còn có thể một đánh 10 không được. Huyết Ma Thiên Quân gật cười, đạo hữu đừng đùa, lại nói, ta nào có năng lực tìm nhiều như vậy đại La Kim Tiên đối phó Lý Trường Sinh. Muốn tìm 10 cái đại La Kim Tiên, huyết sát tông bán cũng không đủ. Đại La Kim Tiên cảnh giới này, chỉ cần không phải huyết hải thâm cửu, không ai sẽ tùy tiện đắc tội cùng cảnh giới người. Tống Đạo Nguyên đột nhiên lấy ra một mặt tiên quang rạng rỡ tấm gương, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, hiện ra một người đàn ông trung niên khuôn mặt. Người đàn ông trung niên đầu tiên là cung kính thi lễ, pháp quyết vừa bấm, hai mắt bắn ra một đạo hắc quang, trực tiếp không vào Tống Đạo Nguyên trong mắt. Tống Đạo Hưu căn dặn vài câu sau khi thu hồi tấm gương, sau đó nhìn về phía Huyết Ma Thiên Quân. Hiện tại có một cái đối phó Lý Trường Sinh cơ hội, không biết ngươi có dám hay không. Huyết Ma Thiên Quân thần sắc nghiêm lại, Tống Tông chủ mới nói: Ngọc Hoàng Tiên Vực Đại Hạ Tiên Triều cùng Thái Tố Tiên Vực Phượng Tiên Tông đem ở vạn năm sau khi chính thức thông ra, đến thời điểm sẽ có một hồi long trọng buổi đấu giá, Lý Trường Sinh nhất định sẽ đi. Lý gia ở tinh không cổ lộ đắc tội nhiều như vậy thế lực, chỉ cần chúng ta hoạt động một hồi, bảo quản hắn kẻ địch nhiều vài lần. Tống Tông chủ, ngươi làm sao xác định Lý Trường Sinh nhất định sẽ đi? Huyết Ma Thiên Quân một mặt tò mò hỏi. Tống Đạo Nguyên liếc hắn một cái, vậy thì không phải ngươi cần muốn biết rồi, ngươi tốt nhất nắm chặt đột phá, liền thêm một phần phần thắng. Là. Huyết Ma Thiên Quân liền đội vàng gật đầu đồng ý. Chương 1449, Minh Vượng. Chương 1449, Minh Vượng Thái Tố Tiên Vực. Diệp Tinh Tuyết ngồi ở một tòa vắng vẻ lịch sự tao nhã trong sân, đầy mặt lo lắng, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, đánh vỡ sân yên tĩnh. Diệp Tinh Tuyết ngớ ngẩn, hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt xuyên thấu qua sân màn trúc, đập vào mi mắt là một cái bóng dáng xinh đẹp. Người kia chậm rãi mà đến, dưới chân gạch xanh tựa hồ ở nhẹ giọng hô ứng, tựa hồ đang vì nàng nói nhỏ. Sư tôn. Diệp Tinh Tuyết liền vội vàng đứng lên hành lễ, vẻ mặt có chút sốt sắng. Ngồi đi. Người đến chính là Phượng Tiên Tông Tiên Phượng lão tổ, nàng tự nhiên đi tới Diệp Tinh Tuyết đối diện ngồi xuống, không giận tự uy. Gió nhẹ lướt qua, màn trúc khẽ đung đưa, phát sinh tiếng vang xào xạc. Diệp Tinh Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay nắm chặt ở góc áo, đốt ngón tay trở nên trắng, giống như là muốn đem bất an trong lòng bóp nát. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt một cái Tiên Phượng lão tổ, đôi tròng mắt kia dường như hồ sâu, nhiều người không thấy rõ bên dưới tâm tình. Nhìn Diệp Tinh Tuyết bộ dáng này, Tiên Phượng lão tổ khẽ thở một hơi, "Tinh Tuyết, Đại Hạ Tiên Triều chính là tiên giới cao cấp nhất thế lực, chúng ta rất khó chống lại, ngươi cũng đừng trách sư tôn." Diệp Tinh Tuyết đầu ngón tay khẽ run, góc áo ở trong tay nàng vo thành một nắm, như là một viên không cách nào mở ra khúc mắc. Ánh mắt của nàng rơi vào đỉnh viện ở ngoài cái kia mảnh bay xuống cánh hoa lên, cánh hoa theo gió khinh toàn, phản phất nàng tâm tình vào giờ khắc này, không chỗ sắp đặt. "Sư tôn." Nàng âm thanh thấp đến cơ hồ nhấn chìm ở trong tiếng gió, như là từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra đến một tia dãy rủa. "Ta không muốn gả." Thiên Vương lão tổ ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá, mỗi một lần cũng giống như là đập vào Diệp Tinh Tuyết trong lòng. Con mắt của nàng thâm thúy, dường như một mảnh vô biên vô hạn bầu trời đêm, cất giấu quá nhiều không cách nào nói bí mật. "Tinh Tuyết, ngươi có biết Đại Hạ Tiên Triều nội tình sâu bao nhiêu dày? Hạ Lăng Thiên đối với ngươi ưu ái rất nhiều, đây là bao nhiêu người cầu cũng không được cơ duyên." Diệp Tinh Tuyết môi hơi run, viên mắt bên trong nổi lên một tầng mỏng manh hơi nước. "Nhưng là ta cùng hắn liền chưa từng gặp mặt bao giờ, ta không muốn trở thành thông gia vật hy sinh." Nàng âm thanh dần dần nâng lên, mang theo một tia của cường, nhưng lại có vẻ như vậy vô lực. "Sư tôn, van cầu ngươi." Thiên Vương lão tổ ánh mắt hơi lóe lên, như là bắt lấy một tia khó có thể phát hiện tâm tình. Ngữ khí của nàng như cũng ôn hòa, nhưng trong đó nhưng chen lẫn một tia nhàn nhạt lạnh lùng. "Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có được tất cả là ai cho? Nếu không là tông môn che chở, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay? Hơn nữa tin tức đã phát tán ra, hiện tại muốn hối hận, không thể nghi ngờ là đánh Đại Hạ Tiên Triều mặt mũi, ngươi nghĩ tông môn bị diệt sao?" Diệp Tinh Tuyết sắc mặt trắng nhợt, ngón tay càng thêm dùng sức mà nắm chặt góc áo, móng tay hầu như khảm tiến vào lòng bàn tay. Trong đầu của nàng chớp qua vô số hình ảnh, những kia đã từng ấm áp, bây giờ lạnh lẽo, đan xen vào nhau, ép tới nàng không thở nổi. "Nhưng là ngươi biết rõ Hạ Lăng Thiên là mơ ước ta chân phượng bản nguyên." Diệp Tinh Tuyết không cam lòng hỏi. "Hạ Lăng Thiên cũng là vạn năm không già chân long thể, ngươi cùng hắn song tu, như thường có thể hấp thụ hắn bản nguyên, chỗ tốt vô cùng, ngươi cũng không chịu thiệt." Thấy Diệp Tinh Tuyết còn muốn mở miệng, Thiên Phượng lão tổ đội vã giơ tay đánh gãy. "Tốt, ngươi cố gắng tu luyện, Hạ Lăng Thiên đã đột phá Đại La Kim Tiên, xuất giá khi đó, ngươi ít nhất cũng phải đột phá Kim Tiên hậu kỳ mới được, đừng ném tông môn mặt mũi." Sau khi nói xong, Thiên Phượng lão tổ đứng dậy rời đi. Chờ đến Thiên Phượng lão tổ sau khi rời đi, Diệp Tinh Tuyết cũng không nhịn được nữa khóc ra tiếng đến. Nàng từ nhỏ đã bái vào Phượng Tiên Tông, bị Thiên Phượng lão tổ thu làm đệ tử, trên căn bản không làm sao được qua nữ, công nhận tiên tri tiểu nữ. Ngày hôm nay nàng tựa hồ mới rõ ràng, vận mệnh của mình tựa hồ xưa nay đều đông dưng mình làm chủ, nàng cảm thấy một cỗ không tên bi ai, thậm chí hối hận. Sớm biết như vậy, nàng thà rằng không muốn bái vào Phượng Tiên Tông. Đình viện màn trúc lại lần nữa bị gió thổi động, vang xào xạc, như là đang vì nàng thấp giọng gào khóc. Ánh trăng xuyên thấu qua màn trúc khe hở tung trên đất, loang lổ quang ảnh theo màn trúc chập chờn mà lay động, giống như nàng giờ khắc này phá toái tâm tư. Nàng chậm rãi đứng lên, bước chân phù phiếm, như là đạp ở trong mây giống như bất ổn. Nàng nhìn phía xa xa ngọn núi, thỉnh thoảng có thủ sơn đệ tử cưỡi lấy tiên cầm bay qua trong mây. "Tại sao?" Nàng âm thanh nghẹn ngào, mang theo một loại gần như tuyệt vọng lẩm bẩm. "Tông môn nhiều người như vậy, tại sao một mực là ta?" Ngón tay của nàng buông ra góc áo, lòng bàn tay đã bị móng tay bấm ra vài đạo sâu sắc vết đỏ. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình tay, trong mắt lóe ra một tia cay đắng ý cười. "Đã từng, này con tay cầm chuôi kiếm, tùy ý như thường, bây giờ, nó nhưng chỉ có thể vô lực buông xuống bên người, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có." Nàng hít sâu một hơi, thử bình phục nội tâm cuộn cuộn. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa. Cánh hoa sạch sẽ trắng như ngọc, nhưng ở trong gió từng mảng bay xuống, như là nàng hy vọng từng chút tiêu tan ở trong thiên địa. "Sư tôn, đây là ngươi buộc ta." Ánh mắt của nàng đông nhiên trở nên hờ hững, lật bàn tay một cái, một viên u lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay, mặt trên khắc họa một con minh phượng đồ án, tỏa ra cao quý khí tức. Nàng ánh mắt ngưng lại, sau đó thả người bay về phía trên không. Không lâu lắm, nàng liền rơi xuống một tòa bị ngọn lửa màu đen bao phủ tháp cao trước. Người ở đây nhóm hội tụ, có người ra tháp, có người vào tháp, có vẻ rất là náo nhiệt. Diệp Tinh Tuyết đến, nhất thời gây nên vô số người chú ý. Phượng Tiên Tông không ít đệ tử đều biết nàng, nàng nhưng là Thiên Phượng lão tổ đệ tử, thân phận cao quý cực kỳ. Bái kiến Diệp sư tổ. Những đệ tử này dồn dập không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Diệp Tinh Tuyết ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Luyện Ngục Tháp là Phượng Tiên Tông một tòa bảo địa, cả tòa trong tháp có người nói trấn áp một con minh phượng. Minh phượng bản nguyên chi hỏa có rèn luyện thần thức cùng với chống đỡ tâm ma hiệu quả, quanh năm ở trong tháp tu luyện, chỗ tốt vô cùng. Chỉ có điều bởi vì minh phượng ý thức tiêu vong, Luyện Ngục Tháp hiệu quả đã sớm mất giá rất nhiều, địa tiên trở lên hầu như không người đến. Diệp Tinh Tuyết đã kim tiên, đúng là nhường không ít đệ tử nghi hoặc. Diệp Tinh Tuyết trầm ngâm chốc lát, trực tiếp cất bước đi vào trong tháp. Không lâu lắm, nàng đi thẳng tới cao nhất 99 tầng. Tay áo lớn bung lên, mấy ngàn cái trận kỳ trong nháy mắt bắn ra, bao phủ 99 tầng không gian, trung gian xuất hiện một cái xoay tròn vòng xoáy, một cỗ sâu thẳm khí tức quái dị lan tràn ra, phản phất liên thông u minh giới giống như. Diệp Tinh Tuyết do dự một lúc, sau đó móc ra lệnh bài ném vào vòng xoáy bên trong. Ngón tay phá tan, màu đỏ rực máu tươi hóa thành thanh máu chảy về phía lệnh bài. Theo không ngừng hấp thu âm khí cùng huyết dịch, lệnh bài bắt đầu tỏa ra một cỗ cao quý khí tức, mặt trên minh phượng đồ án phản phất sống lại như thế. Theo một tiếng to lớn cầm đều, lệnh bài lên minh phượng bay ra, một cỗ nồng nặc tử vong khí tức tràn ngập ra, phản phất liền tia sáng đều bị thôn phệ. Minh phượng hai cánh vô vỗ trong lúc đó, không gian bật mèo, vòng xoáy phản phất đều muốn tán loạn. Ta không chết. Minh phượng đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo không thể tin tưởng. Là ta đoàn tụ ngươi ý thức. Diệp Tinh Tuyết vội vã mở miệng. Chân phượng thể, hóa ra là ngươi. Minh phượng trực tiếp gọi ra Diệp Tinh Tuyết tên. Ta hiện tại gặp gỡ một việc chuyện phiền toái, cần tiền bối giúp ta. Diệp Tinh Tuyết một mặt kiên định nói, nhưng trong mắt vẫn còn có chút sợ hãi. Chương 1450, phân bảo chương 1450, phân bảo ngươi nếu là sớm chút đến, ta cũng không đến nỗi bị ngươi sư tôn tiêu diệt thần hồn, dẫn đến ý thức tiêu tan. Ngươi tuy rằng dùng phượng huyết đoàn tụ ta lưu ở Minh Phượng khiến bên trong ý thức, nhưng ta hiện tại cũng là trong gió lục bình, tồn tại không được bao lâu. Minh Phượng trải qua ngắn ngủi vui sướng sau khi, rất nhanh liền nhận rõ hiện thực. Nàng cùng Thiên Phượng lão tổ đều là thời đại thái cổ Thiên Phượng hậu duệ, chỉ là độ đậm của huyết thống không giống, Thiên Phượng lão tổ là dòng chính, mà nàng chỉ là chi thứ. Thời đại thượng cổ nhân cổ thực tộc xâm lấn, U Minh giới phái binh tiếp viện, trong đó có một vị tiên tiên Minh Phượng. Ở thượng cổ đại chiến bên trong, tiên tiên Minh Phượng bị cổ thực tộc đánh trúng chỗ yếu, sau đó rơi vào sắp chết trạng thái. Mà nàng vì thay đổi cùng Thiên Phượng lão tổ chính lệnh, đoạt tiên tiên Minh Phượng huyết thống cùng bản nguyên. Tiên tiên Minh Phượng huyết thống xa mạnh hơn nhiều nàng nguyên bản huyết thống, căn bản là không có cách cùng tồn tại, cưỡng ép luyện hóa chỉ có thể bạo thể mà chết. Vì thế nàng chỉ có thể bỏ qua tự thân nguyên bản Thiên Phượng huyết thống, chuyển hóa thành Minh Phượng huyết mạch. Sau đó Thiên Phượng lão tổ biết được việc này, cho rằng nàng vắt tổ bỏ tông, muốn đưa nàng diệt trừ. Nàng khi đó mới chuyển hóa thành Minh Phượng không đến bao lâu, căn bản không phải Thiên Phượng lão tổ đối thủ, bị đả thương bắt được. Cổ thực tộc thối lui sau khi, Thiên Phượng lão tổ thành lập Phượng Tiên Tông, đưa nàng trấn áp ở này cái gọi là Luyện Ngục Tháp, lợi dụng nàng Minh Phượng chi hỏa bồi dưỡng Phượng Tiên Tông đệ tử. Mà Diệp Tình Tuyết ở tới gần đột phá chân tiên kỳ đoạn thời gian đó, ở Luyện Ngục Tháp tu luyện. Nàng nhận biết được Diệp Tình Tuyết sức mạnh huyết thống, muốn đầu độc Diệp Tình Tuyết đem cứu ra ngoài, kết quả có thể tưởng tượng được. Thế nhưng nàng vẫn luôn không hề từ bỏ, chỉ cần Diệp Tình Tuyết tiến vào đến tu luyện, nàng đều trong bóng tối trợ giúp Diệp Tình Tuyết rèn luyện thần thức, đồng thời đem chính mình Tiên Phượng lão tổ sự tình báo cho. Thường xuyên qua lại bên dưới, hai người cũng coi như quen biết. Nàng biết Tiên Phượng lão tổ không thể buông tha chính mình, Diệp Tình Tuyết cũng không thể cứu nàng đi ra ngoài. Nàng lưu lại một cái hậu chiêu, đem bộ phận ý thức bảo tồn ở Minh Phượng khiến cho bên trong, để cho Diệp Tình Tuyết. Cũng hứa hẹn nàng, nếu là sẽ có một ngày đem cứu ra, nàng nhất định sẽ giúp Diệp Tình Tuyết. Nhưng đáng tiếc quá chậm, hắn thần hồn đã diệt, này bộ phận ý thức không có dựa vào, tồn tại không được thời gian bao lâu. Tiên bối, nếu là ngươi làm chủ ta thân thể đây? Diệp Tình Tuyết đột nhiên thăm dò nói. Ngươi? Minh Phượng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Tình Tuyết lại sẽ nói ra những lời này. Vạn năm sau khi, sư tôn ta muốn đem ta gả cho Đại Hạ Tiên Triều, ta một khi đi nơi nào, trừ phi ta đột phá đạo tổ, bằng không cũng không còn tự do, ta không nghĩ. Vạn năm sau khi, Đại Hạ Tiên Triều, chẳng lẽ? Minh mắt Phượng bên trong lập lòe kỳ dị ánh sáng, có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Thì ra là như vậy, thực sự là thật lớn mê hoặc. Minh Phượng tự lẩm bẩm, phảng phất biết rồi cái gì. Có ta ở, ngươi đừng hỏng. Nói tới chỗ này, Minh mắt Phượng thần biến đến kiên định lên, nhìn Diệp Tình Tuyết nói, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng nghe nói như thế, Diệp Tình Tuyết lại do dự lên. Thế nhưng nghĩ đến cùng Minh Phượng từng ở chung thời gian, nàng ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định. Đến đi. Nàng đột nhiên nhắm hai mắt lại. Minh Phượng tán thưởng gật gật đầu, cũng không do dự nữa, hóa thành một đạo hắc quang bay vào Diệp Tình Tuyết mi tâm. Diệp Tình Tuyết thân thể đột nhiên run lên, bên ngoài thân trong nháy mắt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ. Không nên chống cự, bằng không không đỡ nổi. Diệp Tình Tuyết thể nội vang lên Minh Phượng tiếng nói, ánh mắt của nàng từ từ khôi phục tỉnh táo. Trên dưới đánh giá chính mình một chút, trong mắt đã có kinh ngạc cũng có vui mừng. Yên tâm, ta một giới ý thức thể, căn bản đoạt xá không được ngươi cái này chân phượng thể. Diệp Tình Tuyết chính muốn mở miệng, nhưng liền vội vàng đem trận kỳ cất đi, do dự một chút, trực tiếp đem lệnh bài cho tạo thành nát tan. Sau một khắc, một đạo linh quang ở Diệp Tình Tuyết bên cạnh thoáng hiện ra Thiên Phượng lão tổ bóng người. sư tôn. Diệp Tình Tuyết túi người hành lễ, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Thiên Vương lão tổ cau mày kiểm tra nơi này, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Ngươi tới nơi này làm gì? Nàng âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần. Diệp Tình Tuyết nỗ lực bình phục nội tâm hoảng loạn, cúi đầu nói, sư tôn, ta chỉ là đến tu luyện, không làm gì sao? Thiên Vương lão tổ quan sát tỉ mỉ rất lâu, trong mắt nghiêm nghị mới dần dần tàn đi. Cần muốn cái gì tài nguyên, cùng ta nói một tiếng là được, nơi này đối với ngươi không có tác dụng gì, sau này không cần thiết lại đến. Là, đi thôi. Thiên Vương lão tổ một phất ống tay áo, hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vô Tận Hải vực, Thanh Vân đảo. Một gian bên trong huyện, Lý Trường Sinh chính đang cho tộc nhân phân phối bảo vật cùng tài nguyên. Hắn cướp sạch Thiên Kiếm môn tài nguyên, lưu lại một ít chính mình cần, còn lại đều phân cho tộc nhân, mỗi người đều là vui vẻ ra mặt. Hắn lần này được tài nguyên đủ để dùng phong phú để hình dung, hàng trăm triệu tiên nguyên, các loại đan dược đều có hơn trăm vạn viên, pháp bảo cũng là nhiều không kể xiết, các loại hình đều có, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là tiên kiếm. Tuy rằng đại đa số đều là hợp thể đến chân tiên giai đoạn này, thế nhưng số lượng to lớn, đủ để tăng nhanh rất nhiều tộc nhân thành tiên bước tiến. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là kiếm quân kiếm đạo bản nguyên, bị hắn ban thưởng cho Lý Vân Thiên. Kiếm quân bản nguyên là đại la kim tiên trung kỳ, lấy Lý Vân Thiên nội tình, nếu là luyện hóa xong xuôi, phòng trường cũng khoảng cách kim tiên không xa. Mọi người thấy đến độ là một mặt tức ao, này hoàn toàn là đi tắt. Vân Đình bế quan luyện hóa ngũ lôi lão tổ bản nguyên, hiện tại đều vẫn không có xuất quan. Lực lượng bản nguyên, đương nhiên là quý giá nhất tài nguyên, ẩn chứa tu sĩ một đời tu đạo tinh hoa. Thế nhưng cần muốn chém giết đại la kim tiên, này không phải là dễ dàng. Thế nhưng bọn họ cũng rất thấy đủ, lần này Lý Trường Sinh phân tài nguyên không ít, đầy đủ tu luyện một quãng thời gian rất dài. Cũng không cần nước ao, đều xuống tu luyện đi, nên có, sẽ không thiếu các ngươi. Lý Trường Sinh phất phất tay, ra hiệu mọi người lui ra. Không lâu lắm, tại chỗ chỉ còn dư lại Lý Trường Sinh vợ chồng hai người. Phu quân, vạn năm sau khi đại hạ tiên triều buổi đấu giá, ta muốn đi xem. Diệp Như Huyên thản nhiên mở miệng nói rằng, công pháp của nàng tu luyện bên trong, có một loại tên là bảy dây thiên âm cầm pháp bảo, nhưng trong đó thân cây cần một loại vô niệm mục tài liệu, nàng sai người ra ngoài tìm hiểu, vẫn luôn không có tin tức gì. Thế nhưng ở trước đây không lâu, tộc nhân hỏi thăm được, vạn năm sau khi đại hạ tiên triều có thể sẽ xuất hiện thứ này. Bọn họ ý thức được đây nhất định có người cố ý cho tin tức về bọn họ, thế nhưng Nghị Phượng Tiên Tông cùng đại hạ tiên triều hai đại đỉnh cấp thế lực thông ra, bình thường khó gặp bảo vật, nên có xuất hiện xác suất. Yên tâm, đến thời điểm chúng ta cùng đi. Lý Trường Sinh nắm phu nhân tay, nhẹ giọng nói, nhưng trong lòng còn ở tính toán, làm sao nhân cơ hội này giải quyết Huyết Ma Thiên Quân. Hắn cũng tin tưởng, Huyết Ma Thiên Quân sẽ không bỏ qua lần này đối phó hắn cơ hội, không chừng sẽ có Thiên Ma Tông đại la kim tiên gia nhập, hắn nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Không được, ta đến đem thập nhị nguyên thần đại trận luyện ra lại nói. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh ánh mắt trở nên trịnh trọng lên. Ngọc Hoàng Tiên vực khoảng cách La Thiên Tiên vực rất xa, lấy hắn tốc độ cũng muốn mấy trăm năm mới có thể đến, này còn không bao gồm trên đường gặp phải bất ngờ trì hoãn, bằng không thời gian chỉ có thể càng dài. Trước lúc ly khai, hắn nhất định phải vì gia tộc chế tạo tốt hậu thuẫn. Chương 1451, Thanh Vân 12 Tiên chương 1451, Thanh Vân 12 Tiên Thanh Vân đảo, một gốc cây kết đầy trái cây cây ăn quả dưới, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên ngồi đối diện nhau, tựa hồ chính đang trò chuyện cái gì. Cầm trong tay thẻ ngọc thả xuống, Diệp Như Huyên cau mày nói, này thập nhị nguyên thần kiếm trận sát thực tinh diệu, nhưng là muốn triệt để phát huy uy năng, luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì. Lý Trường Sinh trên mặt mang theo tán thưởng gật gật đầu, phu nhân nói không sai, nếu là công pháp tu luyện xứng đôi, bố trí đi ra tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắn tra xét Thiên Kiếm môn thập nhị kim tiên công pháp tu luyện, thuộc tính cùng thập nhị nguyên thần đối ứng chỉ có mấy người, vì lẽ đó nhường này cửa kiếm trận uy lực mất giá rất nhiều. Coi như hắn đem 7 trận phi kiếm đều luyện chế ra đến, nếu như cầm kiếm người không thể càng tốt hơn khống chế phi kiếm, kết quả cùng Thiên Kiếm môn thập nhị kim tiên cũng không thể kém được. Phu quân hẳn là có ý nghĩ, không ngại nói cùng ta nghe một chút. Ta nghĩ căn cứ thập nhị nguyên thần kiếm trận, do đó sáng tạo ra đối ứng công pháp, lại lựa chọn 12 vị tộc nhân đến tu luyện, cho rằng gia tộc hộ tộc nội tình, thế hệ truyền thừa tiếp. Ý nghĩ này cũng là hắn trong chớp mắt mới có. Bây giờ gia tộc không thiếu cao thủ, có vợ chồng bọn họ, Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Cương, Côn Hoàng đám người, đều là nổi tiếng bên ngoài cường giả. Thế nhưng hắn không hy vọng người khác nói lên lý ra, liền chỉ biết bọn họ. Hơn nữa bọn họ tu vi càng cao, vượt cần thường thường ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, gia tộc thế nào cũng phải có người bảo vệ. Phu quân đã có ý tưởng này, thiếp thân tự nhiên tán thành, thế nhưng nếu muốn làm gia tộc nội tình, khẳng định phải có một cái vang dội tên gọi đi. Không biết phu nhân có ý nghĩ gì? Diệp Như Huyên nghe vậy, nhất thời rơi vào trầm tư bên trong, Lý Trường Sinh hơi cười, cũng không quay dậy, nâng chung trà lên nhẹ mân lên. Không bằng liền lấy gia tộc làm tên, Thanh Vân 12 Tiên làm sao? Thanh Vân 12 Tiên. Lý Trường Sinh con mắt hơi sáng ngời, ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá biên giới, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Danh tự này tuy rằng ngắn gọn, thế nhưng nghe tới cũng có khí thế bàng bạc ý vị, không bàn mà hợp thiên thời địa lợi, đã có gia tộc tên, lại có tiên gia chi ý. Diệp Như Huyên hơi cười, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, nếu phu quân cũng cảm thấy không sai, cái kia liền định đi. Có điều, đây chỉ là cái tên tuổi, điểm khó khăn chân chính vẫn là ở chỗ công pháp sáng tạo. Lý Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn phía xa xa. Ta có hỗn độn thụ giúp đỡ, lại có này môn trận pháp làm bản gốc, vạn năm bên trong, ta có lòng tin thôi diễn ra đối ứng công pháp. Diệp Như Huyên khe khẽ thở dài, trên mặt nhưng mang theo ý cười, phu quân xưa nay đã như vậy định liệu trước, đúng là nhường tiếp thân có vẻ hơi vô dụng. Phu nhân không cần tự ti, ngươi đối với gia tộc cống hiến, mọi người đều biết. Lý Trường Sinh vội vã nắm chặt Diệp Như Huyên tay an ủi. Phu quân mà chuyên tâm thôi diễn công pháp cùng lực khí, Thanh Vân 12 tiên ứng cử viên, liền giao cho ta đi. Lý Trường Sinh cười, đưa tay nắm chặt nàng tay, nếu phu nhân nói như vậy, vi phu cũng không nỗi lo về sau. Vợ chồng hai người thỏa thuận sau khi, Lý Trường Sinh sẽ chính thức tiến vào bế quan ở trong. Làm Diệp Như Huyên đem Thanh Vân 12 tiên kế hoạch tuyên bố đi ra ngoài sau khi, cả gia tộc nhất thời rơi vào xôi trào khắp trốn bên trong. Đây chính là cơ duyên lớn a. Như có thể trở thành là Thanh Vân 12 tiên một trong, chẳng phải là gia tộc chi sống lưng. Một tên đệ tử trẻ tuổi kích động nói, trong mắt lập lòe cực nóng ánh sáng. Chúng ta cũng đừng nghĩ đến, Thanh Vân 12 tiên, chí ít đều là chân tiên trở lên, chúng ta cái nào có cơ hội. Ngay ở tộc nhân nghị luận sôi nổi thời điểm, Diệp Như Huyên đã tổ chức gia tộc bên trong nhân viên cao tầng tiến hành Thanh Vân 12 tiên chọn lựa. Kinh qua nửa năm trịnh trọng lựa chọn, này mới xác định cuối cùng tiêu chuẩn. Phân biệt là con tiên Lý Vân Tiêu, xấu tiên Lý Huyền Cường, dần tiên Lý Vân Tiên, mao tiên Mục Linh Sương, thần tiên Lý Long Nguyên, tị tiên Phong Thiếu Cùng, ngọ tiên Lý Vân Tốn, chưa tiên Lý Thế Dân, thân tiên Quân Hoàng, dậu tiên Lý Long Hoàng, mậu tiên Lý Thế Văn, hợi tiên Lý Bình An. Này 12 người vì là đệ nhất Thanh Vân 12 tiên, trong đó nếu là có người đột phá Đại La Kim Tiên, liền có thể vì là mình lựa chọn một vị truyền nhân. Dù sao Thanh Vân 12 tiên nhiệm vụ là kết trận bảo vệ gia tộc, khẳng định là tu vi càng cao càng tốt. Một mặt khác, Lý Trường Sinh bên trong vũ trụ, hắn ngồi ở hỗn độn thủ dưới, che trời tán cây dường như bầu trời ngập đầu, dày nặng thân cây tỏa ra cổ xưa khí tức, phảng phất chất chứa ngàn tỷ năm trí tuệ. Lý Trường Sinh ý thức phảng phất bị kéo vào một cái vô ngần vũ trụ, tinh hà rực rỡ, ngôi sao lấp lóe, thâm thúy hư không bên trong ẩn chứa vô số độ khả thi. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa, từng cái huyền ảo phù văn từ hắn trong lòng bàn tay bay ra lại tiêu tan, như vậy vòng đi vòng lại. Hỗn độn tụ phát sinh hữu hắt ánh sáng ở hắn bao quanh, dường như ngôi sao như thế lập lòe trí tuệ hào quang. Hắn dường như cùng vũ trụ ngôi sao hợp làm một thể, tâm linh đốm lửa không ngừng va chạm, kích thích ra phức tạp hơn mà tinh diệu cấu tứ. Trong lúc bất chi bất giác, 8000 năm tháng lặng yên rồi biến mất. Này 8000 năm qua, Lý gia không có phát sinh cái gì biến cố lớn, tộc nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, giống nhau thường ngày. Đáng nhắc tới là, Vân Đình luyện hóa ngũ lôi lão tổ bản nguyên, một lần đột phá đến tiên tiên trung kỳ. Lý Vân Tiên luyện hóa kiếm quân bản nguyên, nhưng là từ tiên tiên sơ kỳ đột phá đến tiên tiên hậu kỳ, khoảng cách viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Được lợi từ Lý Trường Sinh từ tiên kiếm môn cấp sạch đến tài nguyên, Lý Thế Dân, Lý Vân Tốn, Lý Bình An các loại hạt nhân tộc nhân cũng tất cả đều đột phá đến tiên tiên. Đến đây, Thanh Vân 12 tiên toàn bộ đều đột phá đến tiên tiên hàng ngũ. Tin tưởng đạt đến tiên kiếm môn dĩ vãng thập nhị kim tiên, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà cùng lúc đó, Lý Trường Sinh đã đem thập nhị nguyên thần công pháp thôi diễn xong xuôi, liền ngay cả thập nhị nguyên thần kiếm luyện chế cũng sắp đến hồi kết thúc. Trong mật thất, Lý Trường Sinh khoanh chân trên đất, hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, ánh mắt bên trong tiết lộ lâu không gặp mệt mỏi. Ánh mắt của hắn dường như thâm thúy hải dương, nhìn kỹ trước mặt luyện khí đỉnh, nội tâm cuồn cuộn chờ mong cùng căng thẳng. Tuy rằng hắn luyện khí đã vô số, nhưng mỗi lần đều vẫn là sẽ lo lắng bất ngờ phát sinh, tỉ như khí vận, đây là hắn không cách nào khống chế. Ở màu vàng ánh lửa làm nổi bật dưới, trong đỉnh lặng lặng nằm một cái màu trảm kiếm vôi, thân kiếm toàn thân tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, dường như một vũng hồ nước trong eo. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất cảm ứng được một loại nào đó thời cơ, hai tay trên không trung nhanh chóng vùng dậy, từng đạo rực rỡ huyền ảo phù văn không ngừng bay vào thân kiếm ở trong. Ngọn lửa màu vàng nóng đột nhiên cuồng bạo mà lên, hỏa diễm nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên, trong đỉnh kiếm vôi tựa hồ cảm nhận được triệu hoán, phát sinh một tiếng trầm thấp vang lên, giống như đáp lại hắn hiệu lệnh. Luyện khí bên trong đỉnh kim diễm như cùng sống vật giống như hướng về kiếm phôi quấn quanh mà đi, hỏa diễm cùng kiếm phôi giao hòa, sản sinh phản ứng kỳ dị. Kiếm phôi màu trắng ở liệt diễm xâm nhuộm dưới dần dần trở nên càng thêm chói mắt, phản phất có sinh mệnh giống như bắt đầu hơi rung động, trên thân kiếm hiện ra đạo đạo linh văn, còn như ngân hà phu trào, lập lòe thần bí ánh sáng. Ngay trong nháy mắt này, Lý Trường Sinh cảm giác được một cỗ mênh mông sức mạnh ở kiếm phôi bên trong thức tỉnh, màu trắng thân kiếm tỏa ra tia sáng chói mắt, phản phất liền cản dương chân hỏa đều áp chế xuống. Kiếm phôi ngoại hình ở kim diễm trùng kích vào từ từ thành hình, lưỡi kiếm càng sắc bén, thân kiếm như hồ nước sóng nước lấp loáng, lưu chuyển khiến người nghẹt thở vẻ đẹp. Thiên Hà kiếm, thành. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người mệt mỏi vào đúng lúc này bị quét đi sạch sành sanh. Theo cuối cùng một ánh hào quang tiêu tan, một cái hoàn mỹ điện trường kiếm màu xanh lam nhẹ nhàng trôi nổi ở luyện khí trong đỉnh. Tuy ý hỏa diễm tiêu đốt, như cũ sắc không thay đổi, trái lại ở hơi rung động, phản phất ở tuyên cáo nó sinh ra. Chương 1452, Nguyên Thần 12 kiếm chương 1452, Nguyên Thần 12 kiếm Lý Trường Sinh đưa tay vẫy, cái tia đem mới vừa đúc thành điện trường kiếm màu xanh lam trong nháy mắt thoát ly luyện khí đỉnh, bay đến trong tay hắn. Thân kiếm ở hữu hắc ánh sáng bên trong lấp lóe, tựa hồ ở đáp lại hắn triệu hoán. Hắn quan sát tỉ mỉ cái này thiên hà kiếm, thật sự giống như một cái màu trảm thiên hà chất chứa trong đó. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lý Trường Sinh hơi suy nghĩ, chỉ thấy từng đạo ánh kiếm từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra, biến thành 11 chôi màu sắc khác nhau tiên kiếm. Thêm vào Lý Trường Sinh trong tay thiên hà kiếm, vừa vặn 12 thanh, chính là hắn bế quan đoạn này 5 tháng đắc ý tác phẩm. Nhưng cũng không tính tất cả đều là hắn luyện chế, nguyên bản tài liệu chính là thiên kiếm môn thập nhị kim tiên tiên kiếm, chỉ là bị hắn nấu lại đúc lại một phen. Hô, hẳn là sắp đến lúc rồi. Lý Trường Sinh đứng dậy, duỗi một hồi lười eo, liền thu dọn đồ đạc đi ra mật thất. Không lâu sau đó, Thanh Vân điện, gia tộc hạt nhân cao tầng lại lần nữa tụ hội một đường, lần này ai cũng không có vắng chỗ. Theo một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên từ Thanh Vân điện cửa đi vào. Ngoài điện ánh mặt trời như màu vàng sóng biển giống như trải tung mà xuống, phản phất vi phu phụ hai người dắt lên một cái màu vàng hạ y, Lý Trường Sinh một thân thanh lịch đạo bảo, khí vũ như ngang, phản phất cùng vùng thế giới này hòa làm một thể. Thần thức đảo qua mọi người tu vi, Lý Trường Sinh không được giấu vết gật gật đầu. Diệp Như Huyên một bộ màu trắng cung trang, váy đuôi kéo, khí chất đoan trang trang nhã. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới thủ tọa lên ngồi xuống, Lý Trường Sinh phất tay ngăn cản mọi người hành lễ. Tin tưởng các ngươi cũng biết, ta cùng phu nhân sắp đi tới Ngọc Hoàng Tiên vực, thế nhưng gia tộc là nhất nhường ta không yên lòng, cho nên mới có Thanh Vân 12 tiên sinh ra. Lý Trường Sinh âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, giống như thần trung mộ cổ, chúng sớm chống chiều, đánh tâm linh của mỗi người. Mọi người nghe vậy, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Vân 12 tiên công pháp tu luyện ta đã thôi diễn đi ra, có điều chỉ có thể tu luyện tới Kim Tiên viên mãn. Thứ nhất là tu vi của ta không đủ, thứ hai, các ngươi làm là thứ nhất đại Thanh Vân 12 tiên, đều có chính mình chủ tu công pháp, con đường từ lâu thâm căn cố đế, ta không muốn thay đổi biến các ngươi. Để cho các ngươi tu luyện môn công pháp này, là vì càng hoàn mỹ phát huy ra thập nhị nguyên thần kiếm trận uy lực, làm được lắm cầm kiếm người, chỉ đến thế mà thôi, tuyệt đối không nên bỏ gốc lấy ngọn. Mọi người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Lý Trường Sinh thấy thế, cũng không nói thêm nữa. Tiếp đó, ban pháp ban kiếm. Con tiên, trưởng huyền minh kiếm. Lý Trường Sinh ống tay áo vung lên, ánh kiếm lấp lóe, một thanh đen như mực sắc tiên kiếm bay đến Lý Vân Tiêu trước mặt. Công pháp ở kiếm bên trong, dựa vào các ngươi tự mình lĩnh ngộ, nếu là người chuyển thừa không cách nào nhìn thấy trong đó công pháp, thì lại không có tư cách trưởng kiếm, sau đó quy củ chính là như thế. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, hai tay tiếp lấy kiếm này. Sấu tiên, trưởng khôn nhạc kiếm. Dẫn tiên, trưởng tảng sang kiếm. Mao tiên, trưởng phù tăng kiếm. Thần tiên, trưởng thương long kiếm. Tị tiên, trưởng viêm xà kiếm. Ngọ tiên, trưởng xích tiêu kiếm. Chư tiên, trưởng hậu thổ kiếm. Thần tiên, trưởng thái bạch kiếm. Dậu tiên, trưởng canh kim kiếm. Mậu tiên, trưởng thực nguyệt kiếm. Thời tiên, trưởng thiên hà kiếm. Lý Trường Sinh từng cái đem 12 trôi tiên kiếm cùng công pháp ban tặng Thanh Vân 12 tiên, mỗi một thanh kiếm đều trên không trung xẹt qua một đạo rực rỡ đường vòng cung, vững vàng rơi vào tương ứng người trong tay. Ánh kiếm lấp lóe, phản phất mỗi một thanh kiếm đều có sự sống, đủ loại kiếm huy đang lượn, kỳ dị cực kỳ. Diệp Như Huyên đứng ở một bên, ánh mắt nhu hòa mà kiên định. Thanh Vân 12 tiên, không chỉ là đại biểu chính các ngươi, càng là đại biểu đời đời kiếp kiếp người truyền thừa, các ngươi làm là thứ nhất đại tiền bối, hy vọng không muốn phụ lòng cái này vinh quang. Là 12 người cùng kêu lên hét theo, vẻ mặt nghiêm túc. Còn lại tộc nhân cũng là biểu hiện nghiêm túc, vô hình trong lúc đó, phản phất đều có một loại sứ mệnh cảm giác. Thanh Vân 12 tiên, không phải chỉ 12 người, là vô số 12 người. Diệp Như Huyên khẽ gật đầu, nói bổ sung, ngoài ra, thập nhị nguyên thần kiếm trận tinh diệu tuyệt luân, đối ứng Cửu Thiên 12 viên kỳ diệu ngôi sao. Vì lẽ đó giữa các ngươi hiểu ngầm cùng phối hợp rất là trọng yếu. Thập nhị nguyên thần kiếm trận, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, không quyết định bởi ở cá nhân tu vi, càng ở chỗ tâm ý của nhau tương thông. Bằng không không chỉ liên lụy chính mình, càng sẽ liên lụy những người khác, đây là nảy môn trận pháp lớn nhất tai hại, vì lẽ đó, các ngươi nhất định chăm chỉ tu luyện, bạn không thể ôm ấp lòng cầu gặp may. Sau khi nói xong, Diệp Như Huyên trong lòng vẫn là rất lo lắng, nảy môn trận pháp một khi bố trí đi ra, liền có thể đem tất cả mọi người tu vi tăng lên tới cùng trong trận pháp tu vi cao nhất người như thế. Nếu là 12 người tu vi như thế, liền có thể tăng lên đến một cảnh giới lớn. Tỷ như 12 người đều là Kim Tiên viên mãn, một khi bố trí đi ra, chính là 12 cái đại la kim tiên, có thể nói tạo hóa chi pháp. Nhưng là một khi một người có chuyện, còn lại 11 người đều muốn chịu ảnh hưởng, nếu là ngã xuống, còn lại người không chết cũng muốn ném mất nửa cái mạng. Lý Trường Sinh sở dĩ thôi diễn công pháp, trừ phát huy kiếm trận uy lực lớn nhất ở ngoài, chủ yếu cũng là vì hạ thấp kiếm trận tai hại. Như vẫn là như tiên kiếm môn thập nhị kim tiên như thế, công pháp khác nhau, coi như đối với kiếm trận lại quen thuộc, một khi chịu đến phản vệ, xác suất lớn toàn bộ ngã xuống. Bọn họ có thể không muốn gặp lại gia tộc xuất hiện tình huống này, bằng không cái kia chính là gia tộc không thể chịu đựng tổn thất. Theo các ngươi công pháp tinh tiến, chịu đựng kiếm trận áp lực đem sẽ giảm mạnh, nhưng nếu như gia tộc không phải gặp phải không thể kháng nguy hiểm, tốt nhất không muốn thành trận. Cuối cùng một điểm, nguyên thần 12 kiếm không cho phép mang rời khỏi gia tộc, biết rồi sao? Lý Trường Sinh một mặt trịnh trọng nhắc nhở nói, nguyên thần 12 kiếm không thuộc về cá nhân, chính là gia tộc trấn tộc chi bảo. Nếu là mang ra ngã xuống ở bên ngoài, hay hoặc là những nguyên nhân khác dẫn đến mất, hắn không cách nào bảo đảm có thể luyện chế ra đến. Bất kỳ bảo vật đều có tính duy nhất, có thể thành công xuất thế đã là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, quan trọng nhất còn có khí vận. Là 12 người gật gật đầu. "Tốt, tất cả giải tán đi." Lý Trường Sinh phất phất tay, vẻ mặt ôn hòa nói. Sau khi nói xong, liền cùng Diệp Như Huyên cùng rời đi. Thời gian sau này, vợ chồng hai người liền bắt đầu vì là đi Ngọc Hoàng Tiên vực làm chuẩn bị. Đại Hạ Tiên triều cùng Phượng Tiên Tông thông gia, sợ là 3000 tiên vực đều có rất ít không biết, Đại La bá chủ khẳng định không ít. Hơn nữa, cái này cũng là một hội to lớn mà khó gặp một lần tịnh hội. Bọn họ nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, mới có thể ung dung ứng đối không biết nguy hiểm. Một năm sau khi, vợ chồng hai người biết điều rời đi, bước lên đi tới Ngọc Hoàng Tiên vực lộ trình. Chương 1453, ngẫu nhiên gặp đoàn một thị tộc. Chương 1453, ngẫu nhiên gặp đoàn một thị tộc trong mây, một chiếc tàu bay đang phi hành cực nhanh, trên bông thuyền, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đứng song vai, câu được câu không trò chuyện. Hai người đã rời đi La Tiên Tiên vực trăm năm, trên đường gặp phải một ít bất ngờ nhỏ, nhưng đều bị hai người ung dung giải quyết. "Phu quân, ta nghe nói cái kia Diệp Tình Tuyết tựa hồ đối với ngươi có chút ý tứ." Diệp Như Huyên đột nhiên đổi đề tài, một mặt thần bí nhìn Lý Trường Sinh. "Ha ha, phu nhân đừng có hiểu lầm, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu mà thôi, có thể chưa từng xảy ra cái gì." Lý Trường Sinh nghe vậy, vội vã phủ nhận, sờ sờ mũi, tựa hồ ở che giấu lung túng. "Này ta đương nhiên biết, thế nhưng ngươi dám nói Diệp Tình Tuyết đối với ngươi không có biện pháp?" Ngạch. Lý Trường Sinh trầm mặc. Diệp Tình Tuyết xác thực là đối với hắn biểu lộ qua, thế nhưng đã bị hắn từ chối. Lần này là Phượng Tiên Tông thông ra đối tượng chính là Diệp Tình Tuyết, cũng khó trách Diệp Như Huyên sẽ suy nghĩ nhiều. Diệp Như Huyên nhìn Lý Trường Sinh một mặt ăn quả đáng dáng vẻ, trong lòng âm thầm đến cười, ở bề ngoài như cũng một mặt nghiêm nghị. Nói đến, này Diệp Tình Tuyết cũng coi như ta bổn ra, lại là Phượng Tiên Tông Thiên Phượng lao tổ thân truyền, phu quân nếu là nguyện ý, thiếp thân cũng không ngại nhị nữ cộng hầu hạ một phu. Diệp Như Huyên kéo Lý Trường Sinh cánh tay, đẹp đẽ nói: "Khụ khụ, phu nhân vẫn là đừng vừa." Lý Trường Sinh có chút không tự nhiên giật giật cánh tay, thế nhưng chưa thành công. Diệp Như Huyên nghe vậy, cũng không nói lời nào, mà là ánh mắt sáng rực nhìn hắn, khuôn mặt lên cái kia bôi ý cởi mơ hồ lộ ra mấy phần nghịch ngợm cùng giảo hoạt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, tung xuống ánh sáng màu vàng nóng, chiếu vào trên mặt của nàng, làm cho nàng ngũ quan càng rõ ràng, giống như tiên tử hạ phàm, thanh lệ thoát tục. Thiếp thân chỉ là nghĩ vì là tương lai của chúng ta nhiều hơn chút độ khả thi, như thật có như thế giai nhân ngưỡng mộ trong lòng cho ngươi, đối với ngươi, đối với gia tộc đều là hữu ích vô hại, phu quân nếu là thật có như thế ý nghĩ, không cần phải kiềm chế ở trong lòng. Lý Trường Sinh con ngươi hơi co rụt lại, hắn biết Diệp Như Huyên nói không phải chuyện cười. Gia tộc ở La Thiên Tiên vực đã là đỉnh cấp thế lực, thế nhưng ở toàn bộ tiên giới tới nói, nhưng không được coi cái gì. Hơn nữa gia tộc ngoại địch không ít, rất nhiều đều là do hắn mà xảy ra, những yếu tố này nhường Diệp Như Huyên rơi vào bên trong hao, cảm giác mình cho gia tộc cung cấp trợ giúp có hạn, cũng không cách nào vì hắn chia sẻ đến gia tộc áp lực. Nếu như hắn có thể cùng Diệp Tình Tuyết kết làm đạo lữ, như vậy gia tộc tiền cảnh không thể nghi ngờ muốn càng rộng lớn rất nhiều, hắn áp lực cũng thì nhỏ hơn nhiều. Phu nhân thẳng thắn cùng thẳng thắn nhường hắn cảm thấy đã cảm động với bất đắc dĩ. Ta tâm trước sau kiên cố, đời này cũng chỉ có phu nhân một người. Đối mặt Diệp Như Huyên cái kia song tựa hồ có thể nhìn thấu linh hồn con mắt, kiên định nói, hắn nghiêm túc nhìn phu nhân, trong lời nói tất cả đều là chân thành. Lúc này, trên bong thuyền gió thổi phất phơ sợi tóc của bọn họ, phản phất liền thiên địa đều đang vì tình cảm này mà chúc phúc. Hắn cùng phu nhân quen biết ở bé nhỏ, trải qua vô số gian khổ 5 tháng mới đi tới hôm nay, nàng làm sao sẽ làm ra nhường phu nhân chuyện tương tâm. Diệp Như Huyên hơi sững sờ, sau đó lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, ánh mắt nhu hòa như nước. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lý Trường Sinh tay, đầu ngón tay nhiệt độ ở lẫn nhau trái tim lưu động, phản phất có thể cảm nhận được loại kia xuất phát từ nội tâm hiểu ngầm cùng kiên định. "Phu quân, cảm tạ ngươi." Nàng âm thanh dường như sáng sớm rọi sương, lanh lảnh mà dễ nghe, mang theo một tia kiên định tín nhiệm, phản phất tất cả bất an đều theo câu nói này tan thành mây khói. Hai người lặng lặng đối diện, xung quanh biển mây ở trong gió nhẹ nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như trong lòng bọn họ cái kia mảnh yên tĩnh hải dương, không có chút rung động nào nhưng lại thâm thúy cực kỳ. Nhưng vào lúc này, phía trước biển mây cực tốc phun trào, nhường tàu bay bong tàu đột nhiên chấn động một chút. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên thân hình hơi rung nhẹ, kinh ngạc bên trong, Lý Trường Sinh con mắt thứ ba tự chủ mở nhìn hướng phía dưới. Phía dưới có người chiến đấu. Lý Trường Sinh ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén, liếc nhìn biển mây phía dưới hư không. "Đi thôi, không cần để ý tới." Hắn chỉ là đi ngang qua, không nghĩ trọng phiền phức, dù sao hắn kẻ địch đã có đủ nhiều, càng quan trọng là không nghĩ liên lụy những người khác nhân quả. Đang lúc này, phía sau tầng mây đột nhiên cuộn cuộn, thần hồn nát thần tính, phản phất có cái gì nhân vật mạnh mẽ chính đang hướng về bọn họ áp sát. "Hai vị đạo hữu, cứu mạng." Một đạo gấp gáp tiếng kêu cứu từ phía sau truyền đến, đánh vỡ trên tàu bay yên tĩnh. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một tên áo quần rách nát, khí tức hỗn loạn nữ tử đang cấp tốc hướng bọn họ bay tới. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn treo vết máu, hiển nhiên là bị trọng thương. "Phu quân, chúng ta..." Diệp Như Huyên thấp giọng mở miệng, trong mắt lóe ra một chút do dự, hiển nhiên động lòng chắc ẩn. "Trước xem tình huống một chút." Lý Trường Sinh trầm giọng nói, trong tay pháp quyết hơi hoãn, tàu bay tốc độ cũng thuận theo giảm bớt mấy phần. Cái này nữ tu là Kim Tiên trung kỳ tu vi, chứng minh kẻ thù của nàng không phải rất mạnh. Thấy tàu bay tốc độ chậm lại, tên điên nữ tu rất sắp đuổi kịp tàu bay, rơi vào trên bong thuyền thời điểm đã là lung lay muốn ngã. Nàng hô hấp dồn dập, ngực chập trùng kịch liệt, miễn cưỡng ổn định thân hình sau, ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên, trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. "Hai vị đạo hữu, ta đến từ Vô Lượng Tiên vực Đoan Mộ thị tộc, có địa ngục các sát thủ truy sát ta, van cầu các ngươi cứu cứu ta, sau này chắc chắn báo đáp lớn." Nàng âm thanh khàn khàn mà cấp thiết, ngôn ngữ thành khẩn rõ ràng. "Vô Lượng Tiên vực, Đoan Mộ thị tộc." Lý Trường Sinh bôi lông mày hơi động, nếu như hắn nhớ không lầm, Vô Lượng Tiên vực chính là thiên địa các xảo huyệt, mà thiên địa các lão tổ chính là lúc trước tham dự vây giết Tuấn một cái trong đó. Hắn lần trước đi Huyền Cơ Tiên cung thời điểm hướng về thời hút tìm hiểu qua, người này đã chứng đạo thành công. Hơn nữa thiên địa các trải rộng 3000 tiên vực, không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Nếu như có thể kết giao Vô Lượng Tiên vực thế lực, có lẽ sẽ đối với hắn sau này hữu dụng cũng không nhất định. Cho tới địa ngục các, hắn nghe nói chính là từ lên cổ tiên đỉnh phân chia ra đến tu sĩ thành lập, nhưng có người nói ở thượng cổ đại kiếp liền biến mất hầu như không còn, không nghĩ tới lại xuất hiện. "Đạo hữu, bọn họ đến." Lý Trường Sinh từ trầm tư ở trong phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn về phía sau. Mười mấy đạo bóng đen chính đang nhanh chóng áp sát, không lâu lắm, liền đem Lý Trường Sinh tàu bay vây quanh ở giữa. Những hắc ảnh này đều là người mặc áo choàng màu đen, mỗi người cầm trong tay một cái sắc kiếm, bạo phát thấu xương ánh kiếm. Loại này sát khí quá khốc liệt, khiến người sởn cả tóc gáy, nhiều Diệp Như Huyên đều là khẽ nhíu mày. "Tu La tộc." Diệp Như Huyên hơi môi khẽ mở. "Tu La tộc, một cái thần bí mà mạnh mẽ cổ xưa chủng tộc, đến từ U Minh giới. Truyền thuyết bọn họ tính cách tàn nhẫn, thủ đoạn hung ác, ở thời đại thượng cổ cho cổ thực tộc tạo thành rất lớn thương vong. Bọn họ gặp cũng chỉ có La Thiên Tiên vực Tu La Vương, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy nhiều như vậy, đúng là làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không phải Tu La tộc, chỉ là nắm giữ Tu La tộc huyết thống nhân tộc mà thôi." Lý Trường Sinh bình tĩnh mở miệng, con mắt thứ ba nhìn chằm chằm người cầm đầu, phát hiện bọn họ huyết thống cũng không có Tu La Vương như vậy tinh khiết. Chương 1454, đến Ngọc Hoàng Tiên vực chương 1454, đến Ngọc Hoàng Tiên vực giết. Theo một tiếng khàn giọng mà lại tràn ngập sát khí tiếng gào, bóng đen nhóm dường như manh thu giống như nhào hướng về Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên, tiếng gió rít gào, phản phất liền thiên địa đều đang vì trận này sắp đến chém giết mà run rẩy. A! Nữ tử kinh hô một tiếng, có chút sợ hãi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên đều là sắc mặt bình tĩnh. Lý Trường Sinh bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thân hình đột nhiên tăng gọn. Ầm ầm ầm. Tầng tầng hư không trong nháy mắt vỡ ra, một tôn quái vật khổng lồ dáng thế, sống sờ sờ ép vỡ vùng thế giới này. Nữ tử đột nhiên mở mắt ra, miệng mở lớn, đầy mắt khó mà tin nổi. Khí tức kinh khủng mang theo hỗn độn ánh sáng, chỉ từ trên vòm trời rơi xuống, nhường địa ngục các người kinh hãi đến biến sắc. Không tốt, cháy mau. Lý Trường Sinh một trường vỗ xuống, phản phất một vùng trời bao phủ xuống, địa ngục các sát thủ dường như run rế như thế, cái này tiếp theo cái kia nổ tung, mặc hắn cái gì pháp bảo thần thông đều không dùng được. Lý Trường Sinh công pháp vận chuyển, bên ngoài thân xuất hiện một cái vòng xoáy, xung quanh huyết đục toàn bộ bị hắn thôn vệ hầu như không còn, chỉ là tất cả những thứ này, nữ tử không cách nào nhìn thấy. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Lý Trường Sinh chậm rãi khôi phục nguyên thân, phản phất chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể. Vừa nhấc mắt, phát hiện tên kia nữ tu chính đang khiếp sợ nhìn hắn. Người tên là gì? Lý Trường Sinh cau mày hỏi. Nữ tử sững sờ, vội vã phản ứng lại, lập tức chắp tay khom lưng thi lễ, "Vạn bối Đoàn Mộc Tuyết, đa tạ." Nói tới chỗ này, nàng lại đối với Diệp Như Nguyên thi lễ một cái. Đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Diệp Như Nguyên hơi sững sờ, biết nàng cũng đưa nàng xem là đại la kim tiên. Lý Trường Sinh hơi gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ Đoan Mộc Tuyết, "Đoan Mộc cô nương, chúng ta muốn đi Ngọc Hoàng Tiên vực, ngươi thương thế nghiêm trọng, nếu là không ngại, liền cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi." Đoan Mộc Tuyết cảm kích gật gù, trong mắt kinh hoàng thoáng lắng lại, không dối gạt hai vị tiền bối, vãn bối chỗ cần đến cũng là Ngọc Hoàng Tiên vực, chỉ là gặp phải kẻ địch, mới cùng tộc nhân phân tán, nếu là cùng trong tộc trưởng bối hội hợp, tất làm đến nhà thâm tạ. Lý Trường Sinh nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Lần này Đại Hạ Tiên Triều sẽ tổ chức một hồi long trọng buổi đấu giá, Đoan Mục thị tộc đi tham dự cũng không kỳ quái. Diệp Như Nguyên nhẹ nhàng bước liên tục, đến gần vài bước, ôn nhu nói, "Đoan Mục cô nương không cần đa lễ, ngươi thương thế rất nặng, trước tiên đang tàu cao tốc bên trong chữa thương đi." Ngữ khí của nàng ôn hòa, mang theo một cố động viên lòng người sức mạnh. "Đa tạ." Đoan Mục tuyết lại lần nữa cúi người hành lễ, sau đó đi vào tàu bay bên trong đóng nút lại. Ngay ở bọn họ đi rồi đại khái một giờ, một chiếc to lớn mà khí thế bảo thuyền phá không mà đến, lơ lửng ở bọn họ mới vừa chiến đấu qua khu vực. Bảo trên thuyền đứng mười mấy tên khí thế bàng bạc tu sĩ. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện, quanh thân tỏa ra làm người ta sợ hãi uy thế. Người đàn ông trung niên nheo mắt lại, giơ tay hút một cái, một đạo sức mạnh vô hình đảo qua bốn phía, trong không khí còn lại sóng pháp lực nhất thời bị hắn bắt giữ. Tuyết Nhi khí tức ở đây dừng lại qua, truy. Dứt tiếng, bảo thuyền rầm rầm hướng về phía trước chạy tới, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. 500 năm sau, Lý Trường Sinh ba người tiến vào một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa, địa linh nhân kiệt, tinh khí đất trời rồi rào, giống như một tôn cự long ở đây bàn nằm. Nơi này quá lớn, rất nhiều cổ xưa gia tộc cắm rễ, còn có các đại tông môn trụ sở cũng ở nơi đây, có thể nói là một cái to lớn sân khấu, kỳ tài vô số. Lý Trường Sinh ba người bước vào mảnh này rộng lớn vô ngần đại địa, bốn phía cảnh tượng nhường người tâm thần thoải mái. Không hổ là Ngọc Hoàng Tiên vực, quả thật là địa linh nhân kiệt. Diệp Như Nguyên ánh mắt nghiêm nghị, cảm nhận được từ bên người trải qua tu sĩ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Mới tiến vào Ngọc Hoàng Tiên vực, bọn họ đã cảm nhận được rất nhiều kim tiên khí tức, này ở cái khác tiên vực là rất khó cảm nhận được. Hai vị tiền bối, kỳ thực cũng không có khuyết đại như vậy. Phỏng chừng là bởi vì hai thế lực lớn tung ra, mới hội tụ nhiều cường giả như vậy. Một bên Đoan Mộc Tuyết dốc lòng giải thích. Trải qua 500 năm thời gian, thương thế của nàng đã sớm khôi phục, cũng hiểu rõ Lý Trường Sinh vợ chồng lai lịch. Nàng cũng không nghĩ tới cứu nàng người lại là đại danh đỉnh đỉnh Càn Dương chân quân Lý Trường Sinh. Dù sao Lý Trường Sinh cũng là nổi tiếng bên ngoài nhân vật, chỉ là nàng không nghĩ tới Lý Trường Sinh cư nhiên đã có đại la kim tiên sức chiến đấu. Đoan Mộc cô nương nói không sai, Ngọc Hoàng Tiên vực thế lực lớn tuy nhiều, nhưng cũng không có đạt đến kim tiên đầy đất đi rầm rộ, bằng không đã sớm xưng bá tiên giới. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Đại Hạ Tiên Thành, nơi đó mới là Ngọc Hoàng Tiên vực trung tâm. Ba người tăng nhanh tốc độ, đầy đủ hoa khoảng nửa năm, này mới đến Đại Hạ Tiên Thành, cảnh tượng trước mắt nhường Lý Trường Sinh đều cảm thấy hô hấp trầm trọng. Tường thành cao hơn vạn trượng, dài rộng không biết bao nhiêu dặm, nói đúng ra, này càng như là một khối độc lập với Ngọc Hoàng Tiên vực đại lục. Tường thành mặt ngoài che kín lít nha lít nhít phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lập lòe hào quang nhỏ yếu, phản phất tận chứa vô tận sức mạnh. Tinh khí mênh mông cực kỳ, quần quần núi liền trời mây. Đây là Long Mạch khí. Lý Trường Sinh trong mắt lấp lóe tinh quang, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Tòa thành này liền như là một cái thôn tiên cự thú như thế, giờ nào khắc nào cũng đang phun ra nuốt vào tinh khí đất trời cùng tinh hoa nhật nguyệt. Đại Hạ Tiên Triều. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, hắn kiếp trước cũng chưa từng nghe qua Đại Hạ Tiên Triều, nói cách khác, đây là ở hắn sau khi ngã xuống mới xuất hiện. Thời đại thượng cổ, đẩy lùi cổ thực tộc sau khi, rất nhiều tu sĩ đều chiếm được cơ duyên vô cùng to lớn do đó quật khởi, trong đó không thiếu tiên thiên chân linh. Giờ khắc này cửa thành mở ra, dòng người như rực rỡ, các tu sĩ hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc cưỡi dị thú, không ngừng xuyên qua trong đó. Ba người thấy thế, cũng tùy tùng dòng người đi vào. Vào thành sau khi, bọn họ mới phát hiện bên trong lớn đến mức kinh người, khoảng cách Đại Hạ Tiên Triều hạt nhân còn rất xa xôi. Hả? Trong chớp mắt, bọn họ phát hiện dòng người hướng về một cái hướng khác hội tụ. Xuất phát từ hiếu kỳ, ba người cũng đi theo. Không lâu lắm, bọn họ đi tới một khối to lớn bia đá trước mặt. Tấm bia đá này có chừng trăm trượng như vậy cao, lập lòe hào quang màu vàng nóng, trên tấm bia đá rồng bay phượng múa khắc lít nha lít nhít tên. Một số tên đen tối tối tăm, một số tên nhưng lập lòe kim quang. Thông qua người chung quanh giao lưu, bọn họ này mới hiểu rõ bia đá tên là tiểu thể địa, có thể đo lường thể tu nhục thân thực lực, đây là lớn tài lao tổ luyện chế. Nếu như có thể ở phía trên lưu danh, còn có thể có được một chút chỗ tốt. Đại Hạ tiên triều còn có một cái cơ bản địa, truyền thuyết chính là một cái tiên thiên bản nguyên chí bảo, liền đạo tổ đều đánh chết qua. Tiên bối, thân thể ngươi mạnh như vậy, sao không trước đi thử xem? Đoan Mộc Tuyết một mặt chờ mong nhìn Lý Trường Sinh. Không cần. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, không có hứng thú chút nào, hắn cũng không muốn ở nhiều người như vậy trước bại lộ thực lực. Ý thì hắn nhìn thấy, này tiểu thể bia phòng trường chịu đựng không được hắn sức mạnh, hắn lo lắng một quyền cho đánh nổ, tự dưng gây chuyện. Hơn nữa tấm bia đá này lên liền đại hạ đạo tử tên đều không có, một ít nổi danh tu sĩ hắn cũng không có thấy, nói không chắc là đại hạ tiên triều để ở chỗ này mời chào cường giả. Nếu là cơ bản địa, hắn có lẽ còn có chút hứng thú. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi đặt chân. Chương 1455, Đổ Thạch Phường, Thiên Nguyên Các. Chương 1455, Đổ Thạch Phường, Thiên Nguyên Các. Đổ Thạch Phường. Nào đó gian khách sạn bên trong căn phòng, nghe được Đoan Mộc Tuyết nói tới, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hai vị tiền bối, các ngươi không biết đánh bạc. Nhìn hai người nghi hoặc vẻ mặt, Đoan Mộc Tuyết một mặt kinh ngạc. Chúng ta xác thực là lần đầu tiên nghe nói, Đoan Mộc cô nương có thể hay không giới thiệu một chút? Này, Đoan Mộc Tuyết thật sự khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới hai cái đại la kim tiền, thậm chí ngay cả đánh bạc đều chưa từng nghe nói. Hai vị tiền bối, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Chỉ chốc lát sau, ba người liền ra khách sạn. Mà trải qua Đoan Mộc Tuyết giới thiệu, Lý Trường Sinh vợ chồng cũng đại khái đánh bạc nguyên do. Tiên mỏ nguyên hình thành 5 tháng rất dài, thường thường lấy mấy ngàn vạn năm thậm chí ngàn tỷ năm tính. Mà ở loại này tiên mỏ nguyên bên trong, thông thường sẽ khai thác ra một ít có khác biệt ở tiên mỏ nguyên khoáng thạch, loại này khoáng thạch được gọi là nguyên thạch. Những này nguyên thạch kỳ hình quái trạng, nhỏ chỉ có to bằng nắm tay, lớn thậm chí có núi cao như vậy to lớn. Có người nói có tu sĩ từ những này nguyên thạch bên trong khai thác ra tiên tiên đạo kinh, tiên dược, định tiêm tài liệu luyện khí các loại hi hữu kỳ trân. Tin tức lưu sau khi truyền ra, niên đại càng thêm cổ xưa tiên mỏ nguyên liền biến thành tất tranh tài nguyên, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ gợi ra đại chiến. Thế nhưng sau đó phát hiện, cũng không phải hết thảy mỏ nguyên đều bao hàm bảo vật, càng nhiều đều là phế đá, ẩn chứa bảo vật nguyên thạch chỉ là số ít mà thôi. Từ đó về sau, tu sĩ đối với tranh cướp nguyên thạch nhiệt tình liền xuống hàng không ít. Theo lịch sử biến thiên, không ít tu sĩ liền phát hiện trong đó cơ hội làm ăn, nguyên thạch làm giả, sau đó bán cho một ít không rõ chân tướng tu sĩ, đây chính là Đổ Thạch Phường nguyên do. Thế nhưng hiện tại Đổ Thạch Phường bên trong nguyên thạch có thật có giả, có thể mua được cái gì, toàn dựa vào vận may của chính mình. Vì lẽ đó, Đổ Thạch Phường chính là chuyên môn buôn bán những quáng thạch này địa phương. Diệp Như Huyên nhẹ giọng hỏi, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Đúng là như thế. Đoan Mộc Tuyết gật đầu, trên mặt mang theo thần sắc hưng phấn, có điều, đánh bạc nguy hiểm rất lớn, có người một đêm phát nhanh, cũng có người tán ra bại sản. Quan trọng nhất là, mặc dù là những kia kinh nghiệm phong phú đánh bạc cao thủ, cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu tảng đá bên trong. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, âm thanh trầm thấp, đã như vậy, vì sao còn có nhiều người như vậy đổ số tới? Đoan Mộc Tuyết khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, có lẽ là người tham niệm trong lòng quấy phá đi. Ai cũng nghĩ nhất phi trùng thiên, ai cũng muốn được những thứ ở trong truyền thuyết kỳ chân. Huống chi, đánh bạc không chỉ là một loại giao dịch, càng là một hồi đánh cờ. Có người hưởng thụ là loại kia không biết kích thích, có người nhưng là đem đánh bạc xem là một hồi cơ duyên. Đúng là có chút ý tứ. Lý Trường Sinh âm thầm gật đầu, hắn cũng không biết chính mình nhãn thuật có thể không nhìn tấu nguyên thạch bên trong. Đại Hạ Tiên Thành lớn vô cùng, to to nhỏ nhỏ Đổ Thạch Phường có thể nói đến cũng xuể, tùy ý có thể thấy được, nơi này có thể nói bản long ma hổ, các thế lực lớn tập hợp. Nhưng rất nhiều đều là không biết tên thế lực nhỏ mở, cơ bản sẽ không xuất hiện quá hiếm thấy bảo vật. Khá là nổi danh Đổ Thạch Phường phần lớn đều ở bên trong tòa Tiên Thành hoàn, tới gần Đại Hạ Tiên Triều khu vực hải tâm, ba người đầy đủ đi mấy canh giờ mới tới đây. Nơi này hoàn cảnh khá là thanh tịnh và đẹp đẽ, nhân số ít, thế nhưng tu sĩ cấp cao liền tương đối nhiều một chút. Ba người vừa đi vừa tán gẫu, trong lúc vô tình đã đi tới một tòa cổ điện kiến trúc trước. Đoan Mộc Tuyết chỉ về đằng trước kiến trúc, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, truyền âm nói: "Hai vị tiền bối, này Thiên Nguyên Các xem như là Đại Hạ Tiên Thành rất nổi danh Đổ Thạch Phường, nghe đồn nơi này đã từng cắt ra qua mấy cái thiên địa kỳ trân, trong đó không thiếu tiên tiên linh bảo, tiên kim, cổ dược các loại." Diệp Như Nguyên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một tòa hùng vĩ cổ lầu đứng sững ở cách đó không xa, màu xám đen gạch trên tường điêu khắc phiền phức hoa văn, nóc nhà bao trùm ngói lưu ly mảnh, ánh mặt trời tung xuống, phản xạ ra bảy màu sặc sỡ bừng sáng. Cửa treo một khối tấm biển, dâng thư Thiên Nguyên Các ba chữ lớn, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, ẩn chứa một cỗ đặc biệt ý vị. Thiên Nguyên Các trước cửa, hai tên thủ vệ mắt sáng như đuốc liếc nhìn qua lại người đi đường, khí tức trên người thầm trầm mà nội liễm, hiển nhiên không phải tu sĩ bình thường. "Hai vị tiền bối, chúng ta đi vào nhìn một cái." Đoan Mộc Tuyết hơi cười, dùng tay làm dấu mời. Lý Trường Sinh gật gật đầu, nhấc bước bước vào Thiên Nguyên Các. Mới vừa vào cửa, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát liền phả vào mặt, phảng phất đưa thân vào núi sâu trong gốc gốc. Phòng khách rộng rãi sáng rực, bốn phía bày ra đủ loại kiểu dáng nguyên thạch, có xinh xắn linh lung, có nguy nga như núi, mỗi một khối đều bị tỉ mỉ trưng bày ở đài thủy tinh giá lên, tỏa ra thần bí khí tức. Thiên Nguyên Các bên trong người đến người đi, tú năm tụm ba đứng chung một chỗ, tựa hồ đang thảo luận cái gì. Lý Trường Sinh ánh mắt chậm rãi đảo qua bên trong đại sảnh nguyên thạch, mi tâm khẽ động, nhãn thuật lặng yên vận chuyển. Nhưng mà, những kia nguyên thạch mặt ngoài tựa hồ bao phủ một tầng mông lung bằng sáng, ngăn trở tầm mắt của hắn. Quả nhiên không đơn giản. Trong lòng hắn thầm than, thu hồi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, một người mặc áo bào cho người đàn ông trung niên đi tới, trên mặt treo cùng kính nụ cười. Ba vị đạo hữu, lại là lần đầu tiên đến ta Thiên Nguyên Các. Lý Trường Sinh gật đầu đáp lại, ngữ khí hờ hững. Chính là. Người đàn ông trung niên hơi gật đầu, ánh mắt tại trên người Lý Trường Sinh dừng lại chốc lát, tựa hồ nhận ra được bọn họ bất phàm, thái độ càng thêm cung kính mấy phần. Tại hạ là Thiên Nguyên Các quản sự, họ Trần, nếu là ba vị có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Lý Trường Sinh dương mắt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh bình tĩnh. Không biết này Thiên Nguyên Các nguyên thạch, giá cả làm sao? Trần quản sự cười đáp, nguyên thạch giá cả không giống nhau, cần xem phẩm tướng cùng lai lịch. Ba vị muốn mua mức giá nào nguyên thạch tại hạ có thể đề cử một phen. Diệp Như Huyên nghe vậy, đuôi lông mày hơi nhíu, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Trước tiên mang chúng ta nhìn 10 vạn trở xuống đi. Trần quản sự trong mắt lóe qua một tia tinh quang, đưa tay ra hiệu. Ba vị xin mời đi theo ta, bên này có mấy khối gần nhất mới từ tiên mỏ nguyên bên trong khai thác đi ra nguyên thạch, đã có đạo hữu khai thác ra kim tiên kỳ bảo dược. Ba người theo Trần quản sự xuyên qua phòng khách, đi tới một chỗ càng vắng vẻ nội đường. Nơi này nguyên thạch số lượng lẫn nhau với bên ngoài ít, nhưng mỗi một khối đều có vẻ đặc biệt tinh xảo, ẩn chứa khí tức cũng tương đối sâu dày. Hơn nữa mỗi một khối nguyên thạch một bên đều có cố định giá, mấy ngàn đến mấy vạn không giống nhau, đúng là không có vượt qua 10 vạn. Giờ khắc này có không ít người ở nguyên thạch trong hố đi khắp, tựa hồ ở dựa vào kinh nghiệm tuyển đá. Chương 1456, dị chủng nguyên, cổ khu mỏ quặng. Chương 1456, dị chủng nguyên, cổ khu mỏ quặng. Nhưng vào lúc này, đã trong hố phảng phất có người cắt ra thứ không tầm thường, trong nháy mắt dẫn tới mọi người chú ý. Lý Trường Sinh dương mắt nhìn về phía một cái sắc mặt căng thẳng hắc bào lão giả, trước mặt hắn bày ra một khối cao hơn một người nguyên thạch, giờ khắc này nứt ra trong khe hở đã phun trào khỏi màu đỏ thắm hào quang. Hắc bào lão giả hô hấp càng ngày càng trầm trọng, sắc mặt đã bắt đầu kích động lên. Lưu lão đầu, nhanh cắt ra. Lưu lão đệ, người vận may đến. Xung quanh không ít tu sĩ nghị luận sôi nổi. Hắc bào lão giả cũng không có bị xung quanh bóng người bang, cẩn thận từng ly từng tí một cắt chém trước mặt nguyên thạch, chỉ lo không cẩn thận liền đem bên trong bảo vật cho phá hủy. Động tác của hắn cực kỳ chậm chậm, người chung quanh cũng không lại dùng. Theo thời gian trôi qua, nguyên thạch bạo phát màu đỏ thắm hào quang càng ngày càng chói mắt. Lý Trường Sinh trong lòng hơi động, con mắt thứ ba mở to, nhìn về phía Hắc Bảo lão giả trước mặt nguyên thạch. Đây là dị chủng nguyên. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã nhìn rõ ràng, bên trong tựa hồ cũng là một loại tiên nguyên, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất thấy, cũng không quen biết. Lần này cũng coi như tăng thêm không ít kiến thức. Hắn không có để ý, chờ đợi Hắc Bảo lão giả đem cắt ra đến. Theo Hắc Bảo lão giả cuối cùng một đao hạ xuống, màu đỏ thắm thần quang trong nháy mắt tỏa ra, từng cái bắn nhanh trời cao, dường như từng đạo màu đỏ thâm chớp giật. Xung quanh các tu sĩ nhất thời nín thở, con mắt chăm chú khóa chặt ở trùng to bằng đầu người màu đỏ thắm hòn đá. Hào quang màu đỏ thắm dường như hỏa diễm giống như nhảy lên, chiếu rọi ở trên mặt của mỗi người, phản phất đem bọn họ đưa vào một mảnh nóng rực dung nham thế giới. Đây là Sinh Nguyên. Có người kinh kêu thành tiếng, âm thanh bên trong chen lẫn khó có thể che giấu chấn động. Hắc Bảo lão giả ngón tay khẽ run, cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên khối này mới vừa mở ra dị chủng nguyên. Nó mặt ngoài bóng loáng như ngọc, bên trong nhưng phản phất có một đoàn cháy hừng hực huyết diễm đang lưu động, tỏa ra làm người ta sợ hãi nhiệt lượng. Sinh Nguyên, truyền thuyết loại này tiên nguyên có thể tinh luyện tu sĩ huyết thống, đối với huyết đạo tu sĩ càng là chỗ tốt vô cùng, không nghĩ tới bị Lưu lao đầu cho mở ra đến, vận may này cũng là không ai. Có tu sĩ một mặt ước ao nói, này xích huyết nguyên phẩm chất cực cao, chí ít có thể bán ra 30 vạn tiên nguyên, nếu là phóng tới buổi đấu giá, giá cả chỉ có thể càng cao hơn. Một vị tóc trắng xóa lao giả thấp giọng cảm thán, ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao. Xung quanh tu sĩ rộn rập phụ họa, ánh mắt bên trong đã có thán phục, cũng có không che giấu được tham lam. Lưu đạo hữu, ta tiên nguyên các đồng ý ra giá 50 vạn thu mua, không biết ý của ngươi như thế nào? Trần quản sự liền vội vàng tiến lên một bước, trong nháy mắt bỏ đi không ít người tham lam. "Xin lỗi, Trần đạo hữu, vật ấy ở ta hữu dụng, chỉ có thể khước từ ý tốt của ngươi." Hắc Bảo lão giả hơi cong tay thi lễ, không để ý tới người chúng quanh phản ứng, đem xích huyết nguyên thu vào trong nhận chứa đồ, xoay người nhanh chóng rời đi Thiên Nguyên Các. Trần quản sự thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lý Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, thất phu vô tội, mang ngọc mắt tội, loại bảo vật này có nhiều người như vậy nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ đưa tới rất nhiều mơ ước. Phản phất đoán được Lý Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, Trần quản sự vội vã mở miệng giải thích. Đạo hữu yên tâm, ở này đại hạ tiên triều bên trong, còn không có bất kỳ người nào dám gây sự, bằng không chỉ là tự tìm đường chết. Hắc Bảo lão giả sau khi rời đi, toàn bộ Thiên Nguyên Các bầu không khí như cũ chưa hoàn toàn bình phục, bốn phía nói nhỏ âm thanh dường như quần quần sóng ngầm, đan dệt thành một mảnh bí ẩn sóng lớn. Cái kia Lưu lão đầu vận khí thực sự là người tiên, xích huyết nguyên đều có thể bị hắn đụng tới. Một cái vóc người mập lùn tu sĩ xoa xoa tay, trong mắt lóe ra nồng đậm ước ao. Rất nhiều người nhiệt tình tăng gọn, một lần nữa đưa mắt phóng tới nguyên thạch lên, hy vọng chính mình cũng giống như Lưu lão đầu như thế vật khí. Một bên khác, Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, tùy ý hướng đi nguyên thạch khu. Đánh giá một lúc sau khi, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở trung to bằng đầu người nguyên thạch lên. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua vào đá, cảm thụ trong đó như có như không chập chờn. Khối này nguyên thạch bóng loáng nhắn nhủi, tiết lộ nồng đậm tiên linh khí, vừa nhìn chính là có bảo vật. Khối này nguyên thạch giá bán 65,000 tiên nguyên, đối với như thế kim tiên tới nói, đã xem như là đắt giá. Lý đạo hữu, vừa ý khối này. Trần quản sự cười híp mắt tiến tới, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Lý Trường Sinh hơi cười, ta cũng không hiểu, chỉ là bằng cảm giác. Nói đồng thời, Hắn lấy ra một cái nhận chứa đồ đưa cho Trần quản sự, liền khối này đi. Trần quản sự thần thức quét qua, thỏa mãn gật gù, đưa ra một cái ngọc đao cho Lý Trường Sinh sau khi, lui sang một bên yên lặng xem biến đổi. Lý Trường Sinh áng chừng một chút trong tay ngọc đao, lưỡi dao hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Hắn đem ngọc đao dán ở nguyên thạch mặt ngoài, theo đao ảnh lấp lóe, vỏ đá liền như tờ giấy tầng tầng bóc ra từng mảng. Xung quanh tu sĩ chú ý tới động tác của hắn, dồn dập quăng tới ánh mắt tò mò. Cực kỳ đáng tiếc là, Lý Trường Sinh đem khối này nguyên thạch hoàn toàn mở ra, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Không ít người thấy thế, cũng không có để ý, dù sao đây là không thể bình thường hơn được. Ở mọi người nhìn lại, Lý Trường Sinh là lần đầu tiên tới, sao có thể tùy tiện tuyển một khối nguyên thạch, liền có thể khai ra bảo vật. Lý Trường Sinh khẽ thở một hơi, xem ra, vận may của ta không phải rất tốt. Đạo hữu đừng nản lòng, đánh bạc trừ vận khí ở ngoài, xác suất cũng rất trọng yếu, nói không chắc ngươi nhiều cắt mấy khối, liền có thể cắt ra bảo vật đây. Trần quản sự vội vã mở miệng an ủi. Lý Trường Sinh gật gật đầu, không có nhiều lời. Hắn thu hồi ngọc đao, lại ở cái khác nguyên thạch bên trong chọn lên. Tiếp đó, hắn lại lục tục cắt ra 5 khối nguyên thạch, tổng cộng tiêu tốn hơn 40 vạn tiên nguyên, nhưng tất cả đều là phế liệu, nhường người gọi thẳng oan đại đầu. Lý Trường Sinh nắm lên một cái cắt ra nguyên thạch mảnh vỡ, sau đó lại để cho từ đầu ngón tay hoa rơi, cười khổ nói, xem ra ta không thích hợp đánh bạc. Đạo hữu, ngươi đã cắt 6 khối, không chừng khối thứ 7 liền ra bảo đây. Sao không lại thử? Một bên Trần quản sự vội vã mở miệng khuyên bảo, chỉ lo Lý Trường Sinh cái này khách hàng lớn chạy. Nhưng là, Lý Trường Sinh ngữ khí chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía còn sót lại 4 khối nguyên thạch. Nói tiếp, ngươi nơi này cũng không còn mấy khối nguyên thạch, ta mang tính lựa chọn rất nhỏ. Đúng đấy, Trần quản sự, có còn hay không cái khác nguyên thạch, chúng ta đã tiêu phí không ít, ngươi không lấy ra điểm chân phẩm, không còn gì để nói đi. Đoan Mộc Tuyết cũng chủ động mở miệng. Trần quản sự cười, ta thiên nguyên các cái khác không có, nguyên thạch nhiều là, chỉ là 10 vạn trở xuống nguyên thạch hiện tại chỉ còn dư lại những này, muốn bổ sung cần thời gian 1 tháng. Nói tới chỗ này, Trần quản sự tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Trường Sinh, chúng ta còn có cổ khu mỏ gặm, nhưng giá cả đều là 50 vạn trở lên, không biết đạo hữu. Lý Trường Sinh tự nhiên nghe ra hắn ý tứ, đơn giản là ở hỏi mình còn có không có tiên nguyên. Mang ta đi nhìn. Lý Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là nhường Trần quản sự mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại có nhiều như vậy tiên nguyên, không khỏi hiếu kỳ thân phận của hắn. Đạo hữu, nơi đó chỉ có đại la kim tiên tài năng, trừ phi các ngươi. Nghĩa bóng chính là xem bối cảnh. Đoan Mộc thị tộc thân phận có đủ hay không? Đoan Mộc Tuyết đem thân phận của chính mình lệnh bài ném cho Trần quản sự. Nguyên lai 3 vị là Đoan Mộc thị tộc đạo hữu, đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem Lý Trường Sinh 3 người mang tới một cái trong hồ lớn. Lý Trường Sinh mắt lộ ra kinh ngạc, nơi này hoàn cảnh diện mạo rất nguyên thủy, tinh khí nồng nặc, phảng phất đã từng nơi này liền có nguyên mạch tồn tại. Hồ lớn bên trong có 3 cái người ở chọn nguyên thạch, một người ngồi thưởng thức trà. Lý Trường Sinh 3 người mới vừa vào đến, ngồi thưởng thức trà người đàn ông trung niên liền đứng lên. Trần quản sự, xảy ra chuyện gì, liền quy củ đều quên sao? Trần quản sự vội vã cung kính hành lễ, sau đó nhỏ giọng đối với người đàn ông trung niên nói gì đó. Người đàn ông trung niên nghe vậy, quét Lý Trường Sinh 3 người một chút, sau đó trở lại chỗ cũ ngồi xuống. "Xin lỗi, 3 vị đạo hữu, các ngươi chỉ có thể tuyển một khối." Trần quản sự đối với Lý Trường Sinh 3 người chắp tay, một mặt thấy nấy. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nơi này chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể đi vào, chứng minh nơi này 4 người đều là Đại La Kim Tiên. Bọn họ có thể đi tới nơi này, vẫn là dựa vào Đoan Mộc thị tộc thân phận. "Ta muốn mang cùng đi, có thể sao?" Lý Trường Sinh đột nhiên mở miệng, nhường Trần quản sự có chút kinh ngạc. Chương 1457, trong lòng đánh cờ chương 1457, trong lòng đánh cờ ý của ngươi là không trực tiếp tại chỗ cắt đá. Trần quản sự có chút kinh ngạc hỏi. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, hiện trường cắt đá, nếu là cắt ra đồ vật bình thường cũng là thôi, nếu là cắt ra hi hữu kỳ trân, khó tránh khỏi chọc người ghi nhớ. Mặc dù nói không ai dám ở Đại Hạ Tiên Thành động thủ, thế nhưng hắn có thể không muốn mạo hiểm. Trần quản sự có chút khó khăn, phàm là bất kỳ đồ thạch phường, nhưng là đều có quy củ, chỉ có thể ở tại chỗ cắt đá, cũng không thể mang đi cắt đá. Đây là các đại đồ thạch phường quy định bất thành văn, tại chỗ cắt đá, bọn họ có thể nhìn thấy cắt ra bảo vật giá trị, do đó tiến hành thu mua. Đã từng cũng không phải là không có tu sĩ đưa ra qua mang đi nguyên thạch rời đi ý nghĩ, đều không ngoại lệ tất cả đều bị từ chối. Nếu không là xem ở Lý Trường Sinh 3 người đến từ Đoan Mộc thị tộc, hắn sớm đã đem 3 người cho đuổi ra ngoài. Làm sao? Có vấn đề gì? Lý Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm, nhưng hắn từ Trần quản sự khó xử vẻ mặt, ý thức được khả năng không có quy củ này. Đạo hữu chờ. Trần quản sự đối với Lý Trường Sinh chắp tay, sau đó hướng về một bên người đàn ông trung niên đi đến. Không lâu lắm, Trần quản sự liền mang theo người đàn ông trung niên lại lần nữa đi trở về. Trần quản sự theo ở phía sau, một bộ khúm núm dáng vẻ. Lý đạo hữu, đây là Tô Nôn trưởng lão. Trần quản sự chủ động mở miệng giới thiệu. Gặp Tô tiền bối. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, xem như là chào, Diệp Như Huyên cùng Đoan Mộc Tuyết nhưng là khẽ không người. Tô Nôn khẽ nhíu mày, ba người này đối với hắn không hề có một chút sợ hãi thần thái, liền ngay cả cung kính cũng chỉ là qua loa. Bất quá nghĩ đến ba người đến từ Đoan Mộc thị tộc, hắn cũng sẽ không tính toán. Ta thiên nguyên các quy củ không thể thay đổi, ba vị tiểu hữu nếu là muốn mua nguyên thạch mang đi, vậy thì mời liền đi. Tô Nôn chỉ cửa, làm ra một bộ tiễn khách tư thế, sau đó liền rời đi. Trần quản sự nhưng là một mặt lúng túng cười làm lành. Ta có thể ra gấp đôi giá tiền. Lý Trường Sinh mở miệng lần nữa nói, âm thanh phóng to mấy phần, liền ngay cả ở khu mỏ quặng bên trong tuyển đá ba vị đại la kim tiên, trong lúc nhất thời cũng căng tới ánh mắt kinh ngạc. Thiên Nguyên Các sở dĩ vô số đại hạ tiên thành đổ thạch phường bên trong thanh danh ở bên ngoài, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì cái này cổ khu mỏ gạo. Bởi vì nơi này chính là đại hạ long mạch diễn sinh một cái chi nhánh, mới để trong này tinh khí đất trời nồng nặc dị thường. Bày ra để ở trong này nguyên thạch, tuyệt đại đa số đều có thể khai ra bảo vật, chỉ là giá trị tùy theo từng người. Bởi vậy nơi này nguyên thạch đắt vô cùng, cơ bản đều là 100 vạn trở lên, cho nên mới chỉ cho đại la kim tiền đến, đương nhiên, có thân phận bối cảnh, cũng có thể ngoại lệ. Lý Trường Sinh ba người coi như đến từ Đoan Mục thị tộc, cũng không thể mỗi người đều có 100 vạn tiên nguyên, chớ nói chi là ra gấp đôi, đây là bọn hắn kinh ngạc nguyên nhân. Dù sao 100 vạn tiên nguyên, rất nhiều đại la kim tiên đều không nhất định có thể có được. Lý Trường Sinh lúc này cũng biết mình có chút liều lĩnh, thế nhưng Hỗn Độn Thụ nói cho hắn trong này có đồ vật, hắn cũng là không có cách nào. Có thể bị Hỗn Độn Thụ vừa ý đồ vật, chí ít đều là hi hữu kỳ chân dị bảo, hắn thực sự không nghĩ ở trước mặt mọi người mở ra đến. Vạn nhất là cái gì nghịch thiên đồ vật, Thiên Nguyên Các sợ là sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi, khi đó, cái gì quy củ đều không còn tồn tại nữa. Ngươi liền nguyên thạch đều không có nhìn thấy, Tình Nguyện Hoa hai lần giá cả cũng muốn mua mang đi, chẳng lẽ ngươi biết một cái nào đó khối nguyên thạch giá trị lớn nhất. Nói xong lời này, tâu luôn trên người tự động hiện lên một cỗ uy thế, sau đó nhìn chằm chọc vào Lý Trường Sinh, tựa hồ muốn từ trong mắt hắn nhìn ra chút gì đến. Cáo giả. Lý Trường Sinh trong lòng thầm mắng một tiếng, vẹn vẹn dăm ba câu, liền đem mục đích của hắn đoán được 89/10. Hắn hơi cười, tiền bối nói giỡn, nơi này nguyên thạch khẳng định đều có thể cắt ra bảo vật, ta chỉ là quen thuộc cẩn thận chặt chẽ, không quá nghĩ lôi kéo người ta chú ý. Tâu luôn nghe vậy, ngã cũng cảm thấy bình thường. Đại đa số đều có tâm tư như thế. Nếu quy củ không thể phá, vậy tại hạ liền cáo tử. Lý Trường Sinh thấy Tâu Nôn không nói lời nào, xoay người liền đi. Chờ một chút. Đi tới cửa, Lý Trường Sinh bước chân dừng lại, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực là lấy tiến làm lùi, suy đoán Tâu Nôn có thể gọi lại hắn. Dù sao Tâu Nôn đã suy đoán ra hắn biết được nào đó khối nguyên thạch giá trị. Nếu là chính thiên nguyên các người không biết, không chừng sẽ có một ngày sẽ bị cái khác đại la kim tiên bắt tới. So với đối phó cái khác đại la kim tiên, Tâu Nôn khẳng định đồng ý đối phó Lý Trường Sinh. Một cái khác phương pháp chính là Thiên Nguyên Các đem Lý Trường Sinh vừa ý nguyên thạch tìm ra, nhưng như vậy không thể nghi ngờ muốn hư hao càng nhiều nguyên thạch. Tuy rằng đại đa số nguyên thạch đều có bảo vật, thế nhưng giá trị đại đa số cũng là không vừa ý người. Mở ra một cái thượng phẩm tiên khí, một viên đan dược đều là bảo vật, thế nhưng đối với Thiên Nguyên Các tới nói, khẳng định là không sánh được khách nhân ra tay tiên nguyên, vậy thì là thâm hụt tiền buôn bán. Lý Trường Sinh quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Tông Nôn, "Tô tiền bối, còn có việc?" "Tiểu Hữu, ngươi có thể chọn nguyên thạch, thế nhưng ta muốn quan sát ngươi cắt đá, đây là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, nếu là ngươi không đáp ứng, xin mời liền đi." Tâu Nôn cũng không chắc Lý Trường Sinh có bản lĩnh gì, có lẽ là nói ngoa. Nếu là Lý Trường Sinh vừa ý nguyên thạch cắt ra bảo vật nhường hắn động lòng, hắn lại nghĩ cách cùng Lý Trường Sinh trao đổi cũng không mượn. Nếu là không cách nào để cho hắn động lòng, chỉ là mua nguyên thạch tiên nguyên các cũng không thiệt thòi. Lý Trường Sinh do dự một lúc, mở miệng nói, "Không dối gạt Tô tiền bối, ta nhìn chúng nguyên thạch giá trị ở 100 vạn trở lên, ta chỉ là có cảm ứng, thế nhưng cụ thể có cái gì, ta cũng không rõ ràng." 100 vạn trở lên. Tâu Nôn ánh mắt đánh giá khu mỏ quặng bên trong nguyên thạch, đông dừng hơi nhướng mày. Khu mỏ quặng bên trong nguyên thạch phần lớn đều là 100 vạn trở lên, chỉ có một số ít 100 vạn trở xuống. Những này nguyên thạch đều là trải qua Thiên Nguyên Các các chủ đo lường qua, sau đó mới định giá. Nếu là hắn biết bên trong ẩn chứa bảo vật, đã sớm tự mình cắt ra. Lý Trường Sinh tiếp tục nói, "Ta có thể đáp ứng Tô tiền bối, nếu như không phải ta cần thiết, ta đồng ý cùng quý các tiến hành trao đổi, thế nhưng ta còn có một điều kiện, nếu là tiền bối đáp ứng, ta đồng ý hiện trường cắt đá." "Ngươi nói xem." Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn Diệp Như Nguyên, "Ta vẫn muốn đưa phu nhân ta một phần lễ vật, nhưng chậm chạp không biết đưa cái gì, nếu như ta cắt ra bảo vật đầy đủ kinh người, đồng thời đồng ý cùng quý các trao đổi, có thể không nhường phu nhân ta tuyển một khối 100 vạn trở xuống nguyên thạch mang đi. So với ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, ta nghĩ, không biết lễ vật mới càng tràn ngập kinh hỉ, không biết cái này sợi nhỏ kiện, tiền bối có thể làm chủ, lại muốn dẫn đi." Tông Nôn hơi nhướng mày, rơi vào do dự ở trong. "Có thể." Hắn gật đầu đồng ý, nguyên thạch đều là Thiên Nguyên Các các chủ định giá, 100 vạn trở xuống nguyên thạch, như thế ra không là cái gì thiên địa kỳ chân. Hơn nữa hắn một cái đại la kim tiên, nếu là đánh liên tục phá quy tắc quyền lực đều không có, chẳng phải là nhường người chế nhạo. Nếu là Lý Trường Sinh mở ra đến bảo vật đầy đủ quý hiếm, hắn có thể đổi lại, này cũng không tính là cái gì. Hắn không tin tưởng bọn hắn các chủ ánh mắt, còn không sánh được một cái nho nhỏ kim tiên. "Cái kia tốt, ta vậy thì tuyển đá cắt đá." Lý Trường Sinh hơi cười, hướng về khu mỏ quặng đi đến, Đoan Mộ Tuyết cùng Diệp Như Nguyên lập tức đuổi kịp. Chương 1458, tuyển đá, Thiên Địa Hồn Đan. Chương 1458, tuyển đá, Thiên Địa Hồn Đan. Tâu luôn híp mắt nhìn Lý Trường Sinh bóng lưng, mở miệng nói rằng, "Lại đi thăm dò ba người bọn họ nội tình." Chân quản sự sững sờ, phản ứng lại lập tức rời đi. Tâu luôn hít sâu một hơi, đội ba đi theo, hắn muốn nhìn một chút Lý Trường Sinh đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Lý Trường Sinh ba người đi ở khu mỏ quặng bên trong, nhìn trái, nhìn phải, đi ngang qua một ít nguyên thạch còn bắt đầu sờ sờ, một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Điều này làm cho Tâu luôn âm thầm hoài nghi, hắn có phải hay không bị Lý Trường Sinh dọa đến. Dù sao xem dáng dấp của bọn họ, cũng không phải như có bản lĩnh dáng vẻ. So với khu mỏ quặng bên trong ba cái nghiêm túc chọn đại la cùng thế hệ, Lý Trường Sinh ba người hoàn toàn là người mới. "Ai?" Thở dài một hơi, hắn trong nháy mắt đi tới một chỗ cao điểm, liền như vậy lặng lặng nhìn Lý Trường Sinh ở bên trong đi dạo. Cổ khu mỏ quặng rất lớn, như một cái thâm viên giống như, này không gian bên trong bao phủ một tầng phi thường cổ xưa khí tức, thiên địa đại thế như ẩn như hiện, nhường Lý Trường Sinh đều cảm giác được kiềm chế. Hắn suy đoán cái này cổ khu mỏ quặng phòng trừng là thời đại thượng cổ trước, thậm chí còn muốn càng lâu, không biết nơi này đã từng thai nghén cái gì. Lý Trường Sinh lợi dụng nhãn thuật chung quanh kiểm tra đi lại, bàn tay không ngừng xoa xoa từng khối nguyên thạch, trên thực tế là hỗn độn tụ đang chọn. Thế nhưng nơi này không gian bị thiên địa đại thế quấy rầy, dẫn đến hắn nhãn thuật cái gì đều không nhìn thấy. Trừ phi như khối này xích huyết giờ nhỉ trị dạng, trước tiên bóc ra từng mảng mấy tầng nguyên thạch lớp vỏ, hắn mới có thể nhìn thấy bên trong đồ vật, nhưng đây là không thể. Tiền bối, còn không tìm được sao? Lý Trường Sinh trong lòng có chút nóng nảy, cảm ứng được Tâu Nôn ánh mắt nhìn đến hắn sợ hãi. Hắn đã biết rồi hỗn độn thụ vừa ý nguyên thạch, bọn họ hiện tại chính là muốn tuyển chọn mặt khác một khối thay thế. Phu quân. Nghe được Diệp Như Nguyên truyền âm, Lý Trường Sinh bất động thanh sắc nhìn sang, chỉ thấy trên tay nàng cầm một khối to bằng đầu người quan thạch. Khối quang thạch này toàn thân khô vàng, hơn nữa mặt ngoài loang loang lổ lổ, trừ mặt trên trải rộng một ít kỳ lạ hoa văn, cũng không còn bất kỳ chỗ đặc thù. Tiền bối, khối này nguyên trong đá đồ vật thật sự giá trị cao nhất. Lý Trường Sinh theo bản năng hỏi thăm hỗn độn thụ, không phải hắn không tin, mà là so với cái khác nguyên thạch, khối này nguyên thạch thật sự quá phổ thông. Hơn nữa thể tích lại nhỏ, còn ít giá 65 tiên nguyên, hắn thật không tưởng tượng nổi bên trong có thể dựng dục ra bảo bối gì. Dựa theo cắt ra bảo vật giá trị kinh nghiệm, thường thường thể tích càng lớn, cắt ra bảo vật giá trị càng cao. Giá trị kích cỡ, ở chỗ có hay không cần, trong này đồ vật hẳn là ngươi cần, tốt, đừng lãng phí thời gian, đi phía trước nhìn. Lý Trường Sinh nghe vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục phía trước đi đến. Dừng lại. Hỗn độn thụ âm thanh ở trong lòng hắn vang lên, Lý Trường Sinh lập tức dừng lại. Cái này cũng là ba cái đại La Kim Tiên dừng lại khu vực, nhìn thấy Lý Trường Sinh đi tới đây, bọn họ đều hơi kinh ngạc. Lý Trường Sinh đối với ba người hơi thi lễ một cái, liền đưa mắt đặt ở nguyên thạch lên. Giờ khắc này hắn trước sau trái phải bày ra 7, 8 khối màu sắc khác nhau nguyên thạch, mỗi một khối hầu như đều có chiều cao hơn một người, đều tỏa ra kỳ dị tiên huy, phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, dường như có sinh mệnh giống như. Lý Trường Sinh hô hấp có chút nặng, hắn cảm giác đều có trọng bảo, hắn không thể toàn bộ đóng gói mang đi. Thế nhưng giá cả lại làm cho hắn chùn bước, thấp nhất một khối đều là 350 vạn tiên nguyên. 350 vạn tiên nguyên, đầy đủ nhường một cái gia tộc nhỏ nhanh chóng khởi, ở đây chỉ có thể mua một tảng đá. Tiểu Hữu, không biết ngươi nhìn kỹ cái nào một khối? Một cái tóc trắng thơ lão giả chính nhìn hắn cười híp mắt hỏi thăm. Lý Trường Sinh trong lòng cả kinh, người này ánh mắt liền cho hắn một cú áp lực, chí ít đều là đại La Kim Tiên trung kỳ, so với Tông Nôn còn mạnh hơn. Tiền bối cứ dựa theo sự lựa chọn của chính mình đi chọn đi. Lý Trường Sinh không có cho bất kỳ kiến nghị. Nơi này nguyên thạch vừa nhìn chính là thai nghén bảo vật, ba người sở dĩ còn ở chọn, phòng trường chính là khó có thể lựa chọn thôi. Dù sao một khối nguyên thạch 3,5 triệu, ai cũng nghĩ lấy ra giá trị cao nhất, nếu là cắt ra bảo vật giá trị không được mua nguyên thạch giá cả, vậy thì là mua bán lô bốn. Lão phu sống lâu như vậy, vẫn không có tiểu hữu quyết đoán, cũng được. Nói tới chỗ này, hắn một tay giơ lên trước mặt một khối tinh lực tràn ngập nguyên thạch đi ra ngoài. Đã như vậy, bản tọa liền tuyển khối này đi. Một người khác chọn một khối toàn thân xanh lục nguyên thạch, cũng rời đi. Còn lại người cuối cùng là một cái mùi ưng hắc bảo lão giả, không hề bị lay động, như cũng đứng tại chỗ xoắn xuýt. Tiền bối, ta tuyển cái nào một khối? Lý Trường Sinh ở trong lòng hỏi, trước mắt còn sót lại 6 khối nguyên thạch, cao nhất một khối giá trị 7 triệu, hắn hoàn toàn mua không nổi. Bên trái khối này đi. Lý Trường Sinh thấy thế, ánh mắt nhìn về phía một khối màu ngọc bích nguyên thạch, khối này nguyên thạch cùng trước một vị đại la tuyển màu sắc như thế, nhưng cũng là hiện ra cây hình, thật là kỳ dị. Ngay ở hắn chuẩn bị chuyển đi thời điểm, mùi ưng lão già cướp trước một bước đem nguyên thạch nắm ở trong tay. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Khối này nguyên thạch ta cũng nhìn hồi lâu, coi như ngươi vừa ý, nhưng cũng chú ý cái tới trước tới sau đi. Huống chi đều là vật vô chủ. Mùi ưng lão già âm hiểm cười nhìn về phía Lý Trường Sinh, ánh mắt rất có xâm lược tính. Vậy thì chúc tiền bối vận may. Lý Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, trên mặt không có bất kỳ tâm tình. Hừ. Mùi ưng lão giả hừ lạnh một tiếng, mang theo nguyên thạch rời đi. Tiền bối bị hắn đoạt, lần này làm sao bây giờ? Lý Trường Sinh trong lòng có chút nộ khí, nếu là ở bên ngoài, hắn tất nhiên sẽ nhường người này chịu không nổi. Ngươi bằng cảm giác chọn một cái đi. Hỗn độn thụ nói xong không cần phải nhiều lời nữa. Bọn họ hiện tại mục đích là tuyển ra nguyên thạch mở ra bảo vật là Tâu Nôn để ý, như vậy mới có thể mang đi Diệp Như Nguyên trong tay nguyên thạch. Dù sao nơi này là đại hạ tiên thành, Tâu Nôn gặp kỳ chân dị bảo phòng trừng cũng không ít, người khác cảm thấy hiếm quý, Tâu Nôn không nhất định để ý cây cải củ cải trắng, mỗi cái có yêu. Chính là nó. Lý Trường Sinh đột nhiên cầm lấy một khối màu tử kim nguyên thạch, cầm trong tay thời điểm, hắn lại cảm nhận được một cỗ cao quý đại đạo khí tức, trong lòng khiếp sợ. Hơn nữa khối này nguyên thạch lại giá trị 580 vạn, trực tiếp nhường hắn thương cân độ cốt. Nếu không là Diệt Thiên kiếm môn, gia tộc liền 200 vạn tiên nguyên đều không bỏ ra nổi đến, dù sao gia tộc không có tiên mỏ nguyên mạch. Hắn tử tinh không cổ lộ mang đến tiên nguyên, sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng nghĩ đến đây diện cắt ra đồ vật muốn cùng Tâu Nôn trao đổi, tâm tình của hắn liền một trận khó chịu. Hả? Lý Trường Sinh đột nhiên dương mắt nhìn về phía Tâu Nôn vị trí tiểu viện, vừa ba cái đại la kim tiên đã ở các nguyên. Hắn vội vã mang theo mẫu tử kim nguyên thạch đi tới, Diệp Như Nguyên cùng Đoan Mộ Tuyết lập tức tiến lên đón. Thế nhưng giờ khắc này Tâu Nôn tựa hồ cũng không có thời gian quan tâm hắn, mắt chỉ vẹn vẹn nhìn chằm chằm ông lão tóc trắng trong tay chính đang cắt ra nguyên thạch. Ông lão tóc trắng hít sâu một hơi, trực tiếp giơ tay chém xuống. Giang giác. Thủ pháp cùng vừa giống nhau như lúc, chỉ còn giữ lại to bằng nắm tay nguyên thạch vỡ ra một vết nứt. Rực rỡ lóa mắt ánh vàng bạo phát, như là một vầng mặt trời chói chang bay lên, nương theo một cỗ mạnh mẽ thần hồn chợt trợn. Mấy người con ngươi mở to, nhìn thấy một viên màu vàng đan dược ở bên trong lơ lửng. Đan dược? Mấy người mặt lộ vẻ nghi hoặc, đều không hẹn mà gặp quét Tâu Nôn một chút. Nguyên thạch bên trong ẩn chứa đan dược, suy đoán đúng hay không thiên nguyên các cố ý thả. Dù sao khối này nguyên thạch hơn 300 vạn thiên nguyên, đan dược gì có thể bán ra bực này giá cả. Hừ, ta thiên nguyên các không phải là những kia sương nhỏ, lại nói, này nguyên thạch độc nhất khí tức, há lại là có thể dễ dàng làm bộ, cũng không nói nguyên thạch không thể thai nghén đan dược đi. Tâu Nôn hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không thích. Mọi người một mặt lúng túng, chỉ có ông lao tóc trắng lòng như cho nguội, hơn 300 vạn tiên nguyên mua một viên đan dược. Thiên địa hồn đan, đại la kim tiên dùng, chí ít có thể làm cho thần hồn tăng cường một cái cảnh giới nhỏ, thả đang đấu giá sẽ, nên có thể đập cái 100 vạn tiên nguyên đi. Nếu là có thần hồn trọng thương cường giả cần, giá cả còn có thể càng cao hơn. Lý Trường Sinh đột nhiên mở miệng giải thích. Hắn cũng là lần thứ nhất thấy, loại đan dược này tuy rằng do nguyên thạch thai nghén, nói cách khác cũng là đất trời sinh ra. Tỏa ra mạnh mẽ như vậy thần hồn chi lực, xưng là thiên địa hồn đan cũng hợp tình hợp lý. Chương 1459, Tiên Tiên Ngọc Thủy, Chân Hoàng Thuốc. Chương 1459, Tiên Tiên Ngọc Thủy, Chân Hoàng Thuốc. Tâu Nôn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía ông lão tóc trắng, "Lục đạo hữu, ta đồng ý ra giá 150 vạn tiên nguyên mua này viên thiên địa hồn đan, không biết ngươi có thể hay không đồng ý?" "Ta đồng ý ra giá 200 vạn." Đoan Mộc Tuyết đội vã mở miệng. "Này thiên địa hồn đan đối với đại la kim tiên đều là hi hữu đồ vật, nàng dùng sau khi, thần hồn nhất định có thể tăng trưởng một đoạn dài, cũng có thể tăng cường tương lai đột phá đại la kim tiên tỷ lệ." Tâu Nôn hơi nhướng mày, thế nhưng cũng không có lại ra giá. Lý Trường Sinh nghe vậy cũng nghĩ ra giá, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Hắn mua một khối tiếp cận 6 triệu tiên nguyên nguyên thạch đã đủ dễ thấy, nếu là lại tiếp tục ra tay, xác suất rất lớn bị nhìn chằm chằm. Đa tạ chư vị hảo ý, viên đan dược kia lão phu không dự định ra tay. Tóc trắng lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối. Tiên nguyên dễ kiếm, bảo vật khó cầu. Tuy rằng cắt ra viên đan dược kia ở trên thị trường không có quá cao giá trị, nhưng nếu là có nhu cầu người, ngàn bạn cũng nói không chừng. Hắn chuẩn bị bắt được buổi đấu giá đi tới bán đấu giá, chính là kết quả không vừa ý người, chính hắn dùng cũng có thể tăng cường thần hồn. Tâu Nôn không nói gì nữa, coi như lại hi hữu, cũng chỉ là một viên hồn đan mà thôi, chỉ cần hắn muốn, phí chút công phu cũng có thể được. Đang lúc này, nữ đại la kim tiên nguyên thạch cũng bị cắt ra, đó là một khối toàn thân xanh lục nguyên thạch, xé ra sau, bên trong càng là khắp nơi óng ánh long lanh ngọc thủy, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngọc thủy bên trên, mơ hồ có thể thấy được từng đạo phù văn cổ xưa lưu truyền, hiển nhiên là một cái cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Đây là Tiên Tiên Ngọc Thủy. Ông lão tóc trắng kinh kêu thành tiếng, trong mắt tràn đầy chấn động. Tâu Nôn trong mắt lóe ra một tia tham lam, nhưng hắn rất nhanh áp chế lại tâm tình, nói một cách lạnh lùng, xem ra hôm nay vận khí không tệ, chư vị đều có thu hoạch. Tiên Tiên Ngọc Thủy. Lý Trường Sinh ánh mắt có chút cực nóng, hắn nhớ tới Lý Long Hoàng có thể luyện chế một loại thoát thai hoán cốt dịch, kỳ chủ thuốc chính là một ít hi hữu ngọc thủy. Mà này Tiên Tiên Ngọc Thủy, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất. Coi như trực tiếp luyện hóa, đối với tu sĩ tẩy cân phạt tủy cũng có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt một ít có hi hữu thể chất tu sĩ, có khai phá nhục thân công hiệu. Nữ đại la kim tiên nhận ra được mấy người ánh mắt, trực tiếp đem ngọc thủy cầm trong tay, muốn này Tiên Tiên Ngọc Thủy, liền lấy ra ta mua nguyên thạch giá gốc, hoặc là lấy ra ta cảm thấy hứng thú bảo vật trao đổi. Ba vị đại la kim tiên đều là hơi nhướng mày, nữ đại la kim tiên tuyển nguyên thạch giá bán 370 vạn. Này Tiên Tiên Ngọc Thủy tuy rằng cũng coi như kỳ trân, thế nhưng cũng phải nhìn hiệu quả định giá. Tiên Tiên Ngọc Thủy công hiệu chính là tẩy cân phạt tủy cải thiện nhục thân, thế nhưng đối với đại la kim tiên mà nói, chỗ tốt phi thường có hạn, nhiều nhất cũng chính là cường hóa kinh mạch mà thôi. Này Tiên Tiên Ngọc Thủy đối với đại la kim tiên trở xuống đúng là chỗ tốt nhiều, bọn họ sở dĩ muốn mua đều là vì hậu bối mà thôi. So sánh tiên địa hồn đan, này Tiên Tiên Ngọc Thủy nhiều nhất cũng chính là 200 vạn tiên nguyên tả hữu, lại nhiều liền không đáng. Nô tiên tử, vật này cùng ngươi trao đổi làm sao? Tâu Nôn suy nghĩ một hồi, lấy ra một cái màu xanh lam bảo hộp đưa tới nữ đại la kim tiên trước mặt. Nữ đại la kim tiên tinh tế ngón tay nhẹ nhàng xốc lên màu xanh lam bảo hộp cái nắp, ánh mắt rơi ở trong đó lặng lặng nằm bật lên. Đó là một chỉ to bằng bàn tay màu bạc lục lạc, trung thân khắc đầy lít nha lít nhít cổ xưa hoa văn, phản phất từng cái uốn lượn rắn nhỏ quay quanh bên trên. Lục lạc mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh bạc, mơ hồ lộ ra một luồng khí tức thần bí. Hôn bảo. Nàng âm thanh thoáng tăng cao mấy phần, đôi lông mày hơi nhíu, hiển nhiên nhận ra vật ấy. Hôn bảo là chuyên môn nhằm vào tu sĩ thần hồn bảo vật, tài liệu luyện chế cũng rất khó tìm, vì lẽ đó so với những bảo vật khác càng hiện ra quý giá. Tông Nôn thấy thế, vội vã mở miệng giải thích, bảo vật này tên là Trung Nhất Hồn, tuy chỉ đạt đến thượng phẩm tiên khí, thế nhưng này trùng có thể làm người chấn động cả hồn phách, khống nhân thần hồn, cho dù đối thủ là đại la kim tiên, nếu là thần hồn không cường giả, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tự tin, tựa hồ đối với này trao đổi nắm chắc phần thắng. Nữ đại la kim tiên trầm mặc chốc lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ lục lạc mặt ngoài, cảm thụ cái tia lạnh lẽo xúc cảm cùng khẽ chấn động sóng năng lượng. Trong mắt của nàng bên trong lóe qua một tia do dự, lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Vật ấy xác thực quý giá, nhưng đối với ta không có như vậy lớn sức hấp dẫn. Nàng âm thanh lạnh lạnh mà kiên định, như là một trong suốt sâu không thấy đáy hàn đàm, không nổi sóng. Nàng đem lục lạc thả lại trong hộp, đắp kín cái nắp, nhẹ nhàng đẩy trở lại Tâu Nôn trước mặt. "Xin lỗi, Tô đạo hữu." Tâu Nôn sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng, trong mắt ý cười trong nháy mắt đông lại. Hắn không ngờ rằng đối phương sẽ như vậy dứt khoát từ chối, trong lòng không khỏi sinh ra một tia không thích. Nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, thu hồi hộp, nói, "Đã như vậy, vậy coi như ta không để cập tới." Hai vị khác đại la kim tiên cũng lấy ra bảo vật trao đổi, thế nhưng nữ đại la kim tiên đều là không hề bị lay động. Nàng hoa hơn 300 vạn tiên nguyên mới mở ra đến bảo vật, ít nhất cũng phải về vốn nàng mới đồng ý trao đổi. Nên ta, Bùi Lưng lão già đem chính mình tuyển chọn nguyên thạch bày ra tốt. Khối này nguyên thạch là một khối toàn thân xanh ngọc đá tảng, cao hơn một người, chỉnh cây dáng hình, toàn thân tràn ngập nồng nặc tinh khí. Lý Trường Sinh sức chú ý lập tức tập trung lên, khối này nguyên thạch vốn là hắn trước tiên vừa ý, chỉ là bị người này giành trước một bước. Trong này đồ vật nhất định không đơn giản. Hai con mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối này nguyên thạch, có thể cảm giác được một loại phi thường đặc thù khí tức ở bên trong tràn ngập, ngăn cách hắn dò xét. Mùi Ưng lão già biểu hiện vô cùng cẩn thận, quan sát kỹ nửa khắc đồng hồ tà hữu, hắn mới chậm rãi hạ đao. Dù sao khối này nguyên thạch hầu như dốc rông hắn của cải, nếu là đem bên trong đồ vật cắt hỏng, hắn hối hận đều không địa phương khóc. Mùi Ưng lão già là từ dưới đáy bắt đầu cắt, động tác cực kỳ cẩn thận, một tầng xé ra dư thừa sắt đá. Trong này là cái gì? Lý Trường Sinh ánh mắt nghiêm nghị, những người khác hô hấp đều trở nên dồn dập. Giờ khắc này còn sót lại không tới khoảng một nửa nguyên thạch xanh bên trong tấu đỏ, nhưng cũng tỏa ra một cỗ khủng bố tinh khí năng lượng, còn nương theo một cỗ cực nóng khí tức. Mùi Ưng lão già ánh mắt cực nóng cực kỳ, chỉ kém một đao, liền có thể nhìn thấy bên trong là món đồ gì. Hắn hít sâu một hơi, hướng về nguyên thạch lại lần nữa cắt ra một đao. Răng rắc. Này một đao cắt xuống, toàn bộ tiểu viện rộng mở kỳ biến, có một loại khủng bố như biển lớn năng lượng bạo phát. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, nứt ra vật liệu đá, lộ ra một tiểu tiết đỏ tươi như máu rễ cây, nhưng vẫn là không cách nào nhìn ra toàn thể, bị một loại đặc thù năng lượng bao phủ. Thế nhưng cực nóng khí tức càng thêm dày đặc, Đoan Mộ Tuyết đã không nhịn được lùi về sau. Mùi Ưng lão giả không kịp đợi, liên tục tam đao đánh xuống, một cỗ không gì sánh kịp dáng lạnh từ rễ cây bên trong tràn ngập ra, đỏ tươi thần mang phóng lên trời, hóa thành một con chân hoàng vật lộn trời cao. Mọi người vội vã lui lại, ngước đầu nhìn lên tiểu viện trên không, miệng mở lớn, vẻ mặt ngơ ngác cực kỳ. Đây là chân hoàng thuốc. Ông lão tóc trắng tự lẩm bẩm, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Chương 1460, Thiên Nguyên Các Chủ, Hóa Hình Thiên Đạo Tử Khí. Chương 1460, Thiên Nguyên Các Chủ, Hóa Hình Thiên Đạo Tử Khí. Hiện trường tràn ngập một cô căng thẳng mà lại hưng phấn khí tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm trên không bay lượn hoàng ảnh. Có điều không lâu lắm, hoàng ảnh trở về đến rễ cây bên trong. Ánh mắt mọi người thu hồi, một lần nữa đặt ở cái kia nứt ra nguyên thạch lên. Đỏ tươi rễ cây dường như hỏa diễm giống như nhảy lên, thả ra ánh sáng dường như muốn đem toàn bộ tiểu viện tiêu đốt. Quả thật là chân hoàng thuốc a, có thể làm cho rất nhiều dừng lại ở đại la viên mãn đạo hữu bước ra bước đi kia a. Ông lão tóc trắng âm thanh run rẩy, trong mắt lập lòe khó có thể che giấu kích động, đây chính là đại đạo thần dược a, đủ khiến cứu sống bất luận cái nào kể bên tử vong tu sĩ, để cho tiến thêm một bước, thậm chí có cơ hội lấy được chân hoàng truyền thừa. Hay là tiếp tục bồi dưỡng, mãi đến tận này cây thần dược hóa hình mà ra, vừa xuất thế chính là đại la kim tiên tương đương với một cái khác hình thái chân hoàng. Mạnh mẽ nhất công hiệu chính là lại lần nữa khai phá tu sĩ nhục thân tiềm năng, thay đổi tư chất. Đại La Kim Tiên viên mãn dùng thậm chí có thể đánh vỡ đạo tổ hàng rào, lại lần nữa về phía trước bước ra nửa bước, thậm chí một bước. Đoan Mộ Tuyết tay không tự chủ được nắm chặt ống tay áo, móng tay hầu như khảm vào lòng bàn tay. Nhịp tim đập của nàng gia tốc, dường như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra như thế. Chân hoàng thuốc. Nàng tự lẩm bẩm, âm thanh thấp đến cơ hồ không nghe thấy, nghĩ đến trong tộc lão tổ. Tâu Nôn sắc mặt trở nên trầm trọng, ngón tay không tự chủ gõ bên hông ngọc bội lập lòe một trận ánh huỳnh quang. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là sinh ra một chút tâm tư, nếu như Lý Long Hoàng được thuốc này, có lẽ có thể làm cho nghịch thiên cải mệnh. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ manh liệt khát vọng, nhưng lý trí nói cho hắn, giờ khác này tuyệt không thể manh động. Hiện tại đánh này cây thần dược người, đã có không ít. Này vốn là hắn trước tiên coi trọng, lại bị Mùi Ưng lão già cướp ngang. Thế nhưng hắn cũng vui mừng không phải hắn mở ra đến, bằng không dựa theo ước định, hắn muốn cùng Thiên Nguyên Các trao đổi. Tuy rằng Tông Nôn đã sáng tỏ sẽ lấy ra ngang nhau giá trị bảo vật trao đổi, thế nhưng có bảo vật gì có thể so với được với này cây đạo tổ đều động lòng thần dược? Vậy thì không biết được. Mùi Ưng lão già đã nhận ra được mọi người ánh mắt tham lam, đang định đem thần dược thu hồi đến, lại bị Tông Nôn cấp trước một bước ngăn cản. Làm sao? Tô đạo hữu dự định cấp trắng trợn. Mùi Ưng lão già âm thanh ngầm bù, một cỗ khủng bố uy thế từ trên người hắn đột nhiên bạo phát, toàn bộ tiểu viện phảng phất đều đang run rẩy. Tông Nôn hơi cười, trong tay bấm ra mấy cái pháp quyết, nhất thời một cỗ uy hoàng thiên uy bốc lên, cái kia cỗ uy thế tựa như đã chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nét cười của hắn như cũ, thế nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng cất giấu một vẻ không dễ phát hiện sắc bén. Người đây là ý gì? Lẽ nào muốn buộc ta ở đây độc thủ? Này Thiên Nguyên Các không muốn. Tông Nôn nghe vậy, biến sắc mặt. Đạo hữu đừng hiểu lầm. Tông Nôn âm thanh trầm thấp mà bằng thẳng, như là đêm khuya gió thổi qua mặt hồ, mang theo nhỏ bé gợn sóng. Chỉ là chúng ta các chủ muốn cùng ngươi đàm luận một hồi, còn xin chờ chốc lát. Mùi Ưng lão giả ánh mắt lấp loé không yên, nếp nhăn trên mặt càng sâu mấy phần. Hắn trầm mặc chốc lát, hừ lạnh một tiếng, nói, "Xin lỗi, vật ấy ta không đổi." Hắn trực tiếp từ chối, đem chân hoàng thuốc thu hồi, làm bộ như muốn rời đi. Đạo hữu trầm đã. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên bước vào tiểu viện. Người này người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, ống tay áo thêu lưu vân vân, đi lại ung dung, mặt mỉm cười. "Các chủ." Tông Nôn thấy thế, liền vội vàng tiến lên khom lưng thi lễ một cái, sau đó truyền âm giải thích một lần. Thiên Nguyên Các chủ chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nhìn về phía Lý Trường Sinh, ánh mắt bên trong mang theo một tia khó có thể dự đoán thâm ý. Lý Trường Sinh tâm thần căng thẳng, suy đoán thân phận của chính mình khả năng bại lộ. Thiên Nguyên Các chủ ánh mắt chỉ là tại trên người Lý Trường Sinh dừng lại chốc lát, liền nhìn về phía Mùi Ưng lão giả. "Nghiêm đạo hữu, há tất vội vã như thế rời đi?" Thiên Nguyên Các chủ thanh âm ôn hòa, nhường người nghe tới như gió xuân ấm áp. Mùi Ưng lão giả khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia cảnh giác, này Thiên Nguyên Các chủ tuy rằng không có tiết lộ chút nào khí tức, thế nhưng cho hắn uy hiếp quá lớn. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Các làm đều là ép mua ép bán chuyện làm ăn? Mùi Ưng lão giả âm thanh vang dội, chỉ lo người khác không biết giống như. Hắn quay đầu lại nhìn một chút ông lão tóc trắng cùng nữ đại la kim tiên, cười lạnh nói, hai vị đạo hữu, Thiên Nguyên Các muốn giết người bậc hàng, các ngươi liền không sợ sao? Hai người nghe vậy, đều là rất gấp gáp. Thiên Nguyên Các chủ biến sắc, trong mắt sát ý một rồi biến mất, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thiên Nguyên Các chủ hơi cười, nghiêm đạo hữu nói giỡn, ta chỉ là muốn cùng ngươi trao đổi một phen mà thôi. Bất luận ngươi lấy ra bảo vật gì, ta đều không đổi, lần này ta có thể đi sao? Mùi Ưng lão giả thái độ cứng rắn, căn bản không muốn nói hơn một câu, cũng không muốn ở chỗ này dừng lại một khắc, chỉ nghĩ mau chóng rời khỏi nơi này. Tông Nôn sắc mặt chìm xuống, không nghĩ tới liền bọn họ các chủ mặt mũi cũng không cho. Thiên Nguyên Các chủ như cũng mặt mỉm cười, làm ra một cái dấu tay xin mời, đạo hữu tùy ý. Mùi Ưng lão giả hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời khỏi nơi này. Hai vị đạo hữu, chúng ta cũng cáo từ. Ông lão tóc trắng cùng nữ đại la kim tiên bốn, bạn muốn lưu lại nhìn Lý Trường Sinh tuyển nguyên thạch, nhưng giờ khắc này trong lòng cũng có chút nhút nhát. Không lâu lắm, nơi đây cũng chỉ còn sót lại Lý Trường Sinh ba người đều là sắc mặt căng thẳng. Lý đạo hữu bất luận mở ra cái gì, cũng là muốn cùng chúng ta Thiên Nguyên Các trao đổi, nên không cần phải lo lắng đi. Thiên Nguyên Các chủ hướng về Lý Trường Sinh đi tới, trước sau mặt mỉm cười. Lý đạo hữu, các chủ. Hắn. Tông Nôn nghe vậy, một mặt kỳ dị nhìn Lý Trường Sinh. Hắn là Lý Trường Sinh, ngươi nên nghe qua. Lý Trường Sinh, ngươi là Diệt Tiên kiếm môn Lý Trường Sinh. Tông Nôn kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên trịnh trọng lên. Hắn này mới nhớ tới, Lý Trường Sinh xem ánh mắt của hắn xưa nay đều rất bình tĩnh. Lý Trường Sinh nghe vậy, nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Hắn lại không có ẩn giấu khuôn mặt, bị người nhận ra cũng không kỳ quái. Này Thiên Nguyên Các chủ cho hắn áp bức rất mạnh, phán đoán tu vi có lẽ tới gần Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Lý đạo hữu, ngươi khối này tím nói đá ở này khu mỏ quặng bên trong cũng là hiếm có đồ vật, ta cũng rất bức thiết nhìn thấy bên trong là món đồ gì, cắt đi. Thiên Nguyên Các chủ chỉ vào Lý Trường Sinh trong tay màu tử kim khoáng thạch nói, tím nói đá, ta cũng rất chờ mong. Lý Trường Sinh nghe vậy, cầm lấy đao đá từ đỉnh chót bắt đầu cắt xuống. Cắt mấy đao sau khi, còn chưa có xuất hiện bất kỳ dị tượng, hắn hít sâu một hơi, trong tay đao đá đột nhiên xoay tròn, trước mặt nguyên thạch trong nháy mắt nứt ra một cái miệng lớn. Oeng! Thiên địa run rẩy dữ dội, nứt ra lỗ hổng ở trong phun trào khỏi nồng nặc cực kỳ tử hạ, đại đạo thiên âm trong nháy mắt nổ vang. Không được! Thiên Nguyên Các chủ trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, toàn thân khí tức bạo phát, vội vã bấm ra mấy cái ấn quyết, Thiên Nguyên Các trong nháy mắt bị từng đạo trận pháp thần quang bao phủ. Nhưng vẫn là chậm một bước, tuy rằng phong ấn lại dâng lên mà ra tử khí, thế nhưng vừa đạo kia đại đạo thiên âm đã truyền ra ngoài. Oeng! Chỉ thấy một cái màu tím cự long từ nguyên thạch bên trong phóng lên trời, tiếng gào rung trời, muốn xông ra trận pháp. Dừng lại cho ta. Thiên Nguyên Các chủ hai tay bấm ấn, chỉ thấy vô số đại trận đột nhiên phát sáng, ngưng tụ một con lưới lớn trong nháy mắt đem tử long cầm cố, có điều tử long vẫn đang giãy giụa, hung mãnh cực kỳ. Đây là thiên đạo tử khí, hơn nữa còn là hóa hình thiên đạo tử khí, có thể nói thiên đạo chân long. Tông Nôn âm thanh run rẩy, này thật đáng sợ, thiên đạo tử khí hóa hình thành sinh linh, này giá trị so với chân hoàng thuốc cũng không kém, đối với ngộ đạo, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lý Trường Sinh sắc mặt ba người khiếp sợ, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Ầm ầm ầm. Mấy người trong nháy mắt biến sắc, nhận ra được có mấy đạo lớn lao khí tức ở tới gần nơi này. Gay go. Thiên Nguyên Các chủ sắc mặt khó coi. Chương 1461, ba loại bảo vật chương 1461, ba loại bảo vật mấy người trong nháy mắt biến sắc, nhận ra được có mấy đạo lớn lao khí tức ở tới gần nơi này. Tiền bối, tiền bối. Cửa truyền đến vài tiếng Thiên Nguyên Các thủ vệ kinh ngạc thốt lên. Chỉ chốc lát sau, ba bóng người trong nháy mắt đạp cửa mà vào, phía sau bọn họ còn theo một cái tay chân luống cuống Thiên Nguyên Các đệ tử. Tông luôn thấy thế, nháy mắt, cái kia thủ vệ như chút được gánh nặng rời đi nơi đây. Lý Trường Sinh con mắt hình ảnh ngắt quãng ở một người mặc áo tím cao gầy nam tử trên người. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Thiên Nguyên Các chủ kiến hình, quay đầu lạnh giọng nói, ba vị mạnh mẽ xông vào ta Thiên Nguyên Các, là không đem bản tọa để vào mắt sao? Thiên đạo Tử Long. Người đàn ông áo bào tím thần sắc kích động, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bị nhốt ở trong trận pháp Tử Long, vẻ tham lam lộ rõ trên mặt. Thiên Nguyên Các chủ kiến hình, đội ba lấy ra một cái bạc hồ lô màu trắng, mấy pháp quyết đánh vào trong đó, Tử Long liền bị thu vào trong hồ lô. Trong nháy mắt, tiểu viện khôi phục yên tĩnh, đầy trời tử hà cũng biến mất không còn tăm hơi. Thiên Nguyên Các chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem hồ lô cẩn thận cất kỹ, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía đi tới ba người. Ba vị đạo hữu đây là ý gì? Phương Các chủ đừng hiểu lầm, bản tọa Đoàn Hương chỉ là nghe được vừa đạo âm, này mới không nhịn được đến đây nhìn qua, không có ý tứ gì khác. Một người trong đó chắp tay, âm thanh không nhanh không chậm. Phương Các chủ, không biết này Thiên Đạo Tử Long có thể hay không bán ra, bản tọa đồng ý nắm một cái đạo khí trao đổi. Người đàn ông áo bào tím ánh mắt thâm thúy, đáy mắt hiện ra một vẻ tham lam, trừng trừng nhìn Phương Các chủ trong tay ngọc hồ lô. Xin lỗi, vật ấy ta có tác dụng lớn, cũng không tính bán ra. Thiên Nguyên Các chủ trực tiếp từ chối, vật ấy đủ khiến hắn nhanh chóng viên mãn đại đạo, đừng nói từng kiện đạo khí, 10 cái đạo khí hắn đều sẽ không đổi. Ta là Hạ Toàn Tông. Dứt tiếng, tiểu viện bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị, bất kể là tùy tùng đi vào hai cái đại la vẫn là Thiên Nguyên Các chủ cùng tông nôn, đều là một mặt nghiêm nghị. Họ Hạ, lại là đại la kim tiên, vậy khẳng định là đại hạ tiên triều nhân vật trọng yếu. Thiên Nguyên Các chủ do dự rất lâu, đối với người đàn ông áo bào tím chắp tay. Xin lỗi, vật ấy việc quan hệ con đường của ta, thứ tại hạ không thể đáp ứng. Hạ Toàn Tông ánh mắt ngưng lại, Phương Chính, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Thiên Nguyên Các chủ trầm mặc không nói lời nào. Hạ Toàn Tông thấy thế, trực tiếp xoay người liền đi. Quấy rối, Phương Các chủ. Còn lại hai cái đại la kim tiên thấy thế, xin lỗi một tiếng liền rời khỏi. Các chủ, Tông Nôn sắc mặt sầu lo. Không sao cả. Thiên Nguyên các chủ khoát tay áo một cái, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý đạo hữu dựa theo trước quy định, vật ấy ngươi nhất định phải cùng ta Thiên Nguyên các trao đổi, không biết ngươi muốn cái gì. Lý Trường Sinh hơi run run, sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất kể là chân hoàng dược vẫn là tử khí chân long, đều đủ để nhường hắn nhanh chóng tiến vào Đại La Kim Tiên. Thế nhưng bây giờ hai thứ bảo vật này đều từ trong tay hắn trốn, hắn cũng không biết nên vui mừng vẫn là tiếc nuối. Có điều dây thường hạnh bọn họ được hỗn độn thụ tuyển chọn nguyên thạch, mục đích đạt thành cũng coi như không thiệt thòi. Không biết có hay không vô niệm mục. Lý Trường Sinh dò hỏi. Nếu như có thể ở đây được, vậy thì viên mãn, dù sao bọn họ cũng không biết buổi đấu giá lên tới đấy có hay không. Vô niệm mục. Thiên Nguyên các chủ hơi nhướng mày, nhìn về phía Tông Nôn, nhưng Tông Nôn cũng là ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe qua. Diệp Như Huyên nhưng là tiến lên một bước giải thích, hai vị tiền bối, kỳ thực vô niệm mục chính là Phật gia xưng Bồ Đề mục. Bồ Đề mục. Thiên Nguyên các chủ ánh mắt nghiêm nghị, Bồ Đề thụ nhưng là tiên thiên linh căn, hắn cũng chỉ ở thời đại thượng cổ nghe nói qua, thế nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Xin lỗi, không có. Hắn lắc lắc đầu, sau đó chuyển đề tài, có điều lần này buổi đấu giá là Đại Hạ Tiên Triều chủ trì, nói không chắc sẽ có. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Tông Môn thấy thế, vội vã từ tay áo bên trong lấy ra một chiếc thẻ ngọc, hai tay đưa lên. Lý đạo hữu, đây là ta Thiên Nguyên các chân bảo lục, chỉ cần ngươi vừa ý, có thể chọn bất kỳ ba loại. Lý Trường Sinh tiếp nhận thẻ ngọc, thần thức quét qua, trong mắt lóe ra một vẻ dị sắc. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ thẻ ngọc biên giới, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ta yếu điệu mệnh quả, Thông Linh thần ngọc, Bàn Long tinh huyết. Tông Môn trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại yên lặng. Lý đạo hữu quả nhiên ánh mắt độc đáo, này ba loại đều là ta Thiên Nguyên các cất giấu nhiều năm hy thế đồ vật. Lý Trường Sinh hơi cười, hắn đem thẻ ngọc nhẹ nhàng kết lại, đưa cho Tông Nôn. Này ba loại bảo vật quý giá nữa, lại há có thể so với được với Tử Khí Chân Long. Thiên Nguyên các chủ cũng biết là chính mình chiếm tiện nghi, vẻ mặt có chút lúng túng. Lý đạo hữu, nếu giao dịch đã định, không bằng ở đây hơi làm nghỉ ngơi, đợi ta đem bảo vật mang tới. Hắn phất phất tay, ra hiệu Tông Nôn đi chuẩn bị. Tông Nôn khẽ gật đầu, xoay người liền rời khỏi tiểu viện. Một lát sau, Tông Nôn nâng ba cái màu sắc khác nhau tinh xảo hộp gỗ đi vào. Mỗi cái trên cái hộp đều điêu khắc phiền phức hoa văn, hơn nữa bị phù lục phong ấn. Lý đạo hữu, mở ra xem một chút đi. Lý Trường Sinh cũng không khách khí, trước tiên mở ra bên trái để một cái hộp. Nắp hộp chậm rãi xốc lên, một cỗ nồng nặc sinh mệnh khí tức phả vào mặt, phản phất đưa thân vào mênh mông bên trong vùng rừng rậm, mỗi một chiếc hô hấp đều có thể cảm nhận được nồng nặc tinh khí. Trong hộp nằm một viên to bằng nắm tay trái cây, biểu bị hiện ra thâm thúy màu xanh biếc, mặt ngoài che kín tỉ mỉ hoa văn, như là thiên nhiên hình thành phù văn, tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Lý Trường Sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trái cây mặt ngoài, cảm nhận được một cô ôn hòa sức mạnh theo đầu ngón tay chạy vào thể nội, phản phất liền kinh mạch đều đang hoan hô nhảy nhót. Mệnh quả có thể làm người chết sống lại, cũng có thể tăng cường tu vi, xem như là tương đối hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Tiếp đó, hắn mở ra trung gian hộp. Trong hộp là một khối to bằng bàn tay ngọc thạch, toàn thân óng ánh long lanh, bên trong phản phất có vô số tinh quang lấp lóe, giống như một mảnh thu nhỏ lại tinh không. Ngọc thạch mặt ngoài bóng loáng như gương, nhưng lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thần bí, phản phất có sinh mệnh khí tức giống như Thông Linh thần ngọc. Lý Trường Sinh ánh mắt ở khối ngọc thạch này lên dừng lại hồi lâu, trong lòng có chút chờ mong. Thông Linh thần ngọc được là luyện vào bảo vật bên trong, có thể tăng cường rất nhiều bảo vật linh tính. Bảo vật thông linh mới có thể có cơ hội lên cấp đạo khí. Đạo khí thông linh chính là nắm giữ chính mình ý thức, thậm chí hóa hình mà ra, cùng như thế bảo vật có khác nhau rất lớn. Lợi hại đạo khí, bản thân thực lực thậm chí không thấp hơn một vị đạo tổ. Có điều đại đa số đạo khí đều chỉ là dừng lại ở thông linh giai đoạn, vẻn vẹn chỉ có thể cùng chủ người tâm ý tương thông, có thể có được chính mình ý thức rất hi hữu, cơ bản đều cần nhờ chủ nhân thôi thúc. Khối này thông linh thần ngọc có thể tăng cường hắn bản mệnh phi kiếm linh tính. Chỉ bất quá hắn có 9 thanh bản mệnh phi kiếm, một khối thông linh thần ngọc cũng chỉ là như muối bỏ biển. Cuối cùng, hắn mở ra bên phải hộp. Trong hộp là một giọt chất lỏng màu đỏ sậm, trôi nổi ở trung trong suốt tinh thạch bên trên, chất lỏng mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là vật sống như thế ngọ ngậy. Cứ việc bị phong ấn, nhưng giọt kia chất lỏng tỏa ra uy thế như cũ khiến người ta run sợ, phản phất một đầu viễn cổ hung thú ngủ đông trong đó, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Bàn Long tinh huyết, đây là hắn vì là Lý Vân Tiên chuẩn bị. Lý Vân Tiên muốn tu luyện chân linh tự biến, nhưng vẫn không có gặp phải thích hợp kinh huyết, này bản Long tinh huyết là thích hợp. Chương 1462, lại đến Hỗn Độn Phiến Đá chương 1462, lại đến Hỗn Độn Phiến Đá Lý đạo hữu, còn cảm thấy thỏa mãn. Thiên Nguyên các chủ âm thanh trầm thấp mà ôn hòa, ánh mắt ở Lý Trường Sinh trên mặt dao động, thử bắt lấy nội tâm hắn chập chờn. Hắn lần này được Tử Khí Chân Long đã là chiếm tiện nghi lớn. Lý Trường Sinh tuy rằng còn chưa đại La Kim Tiên, thế nhưng là đã có chém giết đại La Kim Tiên thực lực, hắn không ngại cùng người như thế kết một phen thiện duyên. Lý Trường Sinh khẽ miệng hơi dương lên, nhưng không có lập tức trở về ứng, mà là đem ba loại bảo vật từng cái thu vào trong nhận chứa đồ, động tác ung dung mà tao nhã. Đa tạ phương đạo hữu hùng hồn. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thường nhưng mang theo một tia không dễ phát hiện thỏa mãn. Tuy rằng cùng Tử Khí Chân Long không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng đối với hắn nhưng là lựa chọn tốt nhất. Hỗn hồ trong tay hắn còn có một khối nguyên thạch, cái tiết nhưng là hỗn độn thụ sớm liền vừa ý, trong lòng hắn đã bắt đầu chờ mong lên. Thiên Nguyên các chủ gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần. Lý đạo hữu thỏa mãn liền tốt. Sau đó lại dò hỏi, nếu là Lý đạo hữu không ngại, không bằng ở ta Thiên Nguyên các ở lại làm sao? Đa tạ phương các chủ ý tốt, vậy thì không cần. Lý Trường Sinh vội vã khéo léo từ chối, hắn còn muốn trở lại Khai Nguyên Đá, ở lại chỗ này nguy hiểm quá cao. Đã như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng. Thiên Nguyên các chủ trên mặt lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Phương các chủ, chuyện hôm nay có bao nhiêu cái dày, chúng ta còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh ba người xoay người rời đi, bóng lưng kiên cường như lòng, đi lại lộ ra một loại không nói ra được hờ hững. Đi ra tiểu viện thời điểm, gió nhẹ lướt qua, mang đến một trận nhàn nhạt mùi hoa. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên các chủ ánh mắt vẫn đi theo bóng lưng của hắn, mãi đến tận hoàn toàn biến mất ở tầm mắt ở ngoài. Các chủ, này Lý Trường Sinh mang đi một khối nguyên thạch, có thể hay không? Tâu luôn một mặt ý tứ sâu xa nói. Thiên Nguyên các chủ trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, khép mắt nói, hắn mang đi nguyên thạch ta xem qua, bên trong nhiều nhất cắt ra một ít vật nhỏ, bạn không thể mở ra so với tử khí chân long là vật càng quý giá hơn. Có điều, do dự một lúc, Thiên Nguyên các chủ nói tiếp, ngươi phái người đi thăm dò một chút bọn họ ở nơi nào, sau đó cố gắng nhìn chằm chằm, nếu là phát hiện cái gì dị tượng, đúng lúc thông báo ta. Tốt, liền như vậy, ta trước tiên đi Đại Hạ Đế cùng một chuyến. Sau khi nói xong, Thiên Nguyên các chủ liền rời đi. Ai? Tông Nôn thở dài một hơi, ánh mắt lóe qua một tia sầu lo. Lý Trường Sinh ba người ở trên đường phố đi tới, người chung quanh chiều mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, Đoan Mộc Tuyết đột nhiên ngừng lại, một mặt kinh hỉ xem trong tay kia chiếc ngọc bội. Đoan Mộc cô nương, làm sao? Diệp Như Huyên nghi ngờ hỏi. Hai vị tiền bối, ta trong tộc trưởng bồi đến, ta khả năng muốn tạm thời rời đi. Lý Trường Sinh dừng bước lại, ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Tuyết ngọc bội trong tay lên, tia sáng kia lập lòe yếu ớt màu xanh, như là ở hô ứng cái gì. Đoan Mộc cô nương, nếu gia tộc có người tới tiếp ứng, cái kia ngươi liền trước tiên đi gặp một chút đi. Diệp Như Huyên nhẹ giọng an ủi, trong giọng nói mang theo một tia thân thiết. Đoan Mộc Tuyết gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười nhợt nhạt, nhưng lại rất nhanh bị biến mất. Đoan Mộc Tuyết lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Như Huyên. Hai vị tiền bối, đa tạ các ngươi cứu giúp, sau này nếu là có việc, có thể tới Đoan Mộc tộc tìm ta. Nàng âm thanh thoáng khàn khàn, như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng không thể nào nói tới. Lý Trường Sinh hơi gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhàn nhạt phun ra hai chữ, bảo trọng. Đoan Mộc Tuyết sâu sắc nhìn hai người một chút, trong mắt cảm kích cùng không muốn đan xen vào nhau, cuối cùng hóa thành một đạo kiên định ánh sáng. Nàng không nói thêm gì nữa, xoay người hướng về Ngọc Bội chỉ dẫn phương hướng bước nhanh tới, bước tiến mềm mại nhưng mang theo một tia cấp thiết. Trên đường người đi đường lui tới, tiếng ồn ào bên trong chen lẫn các loại tiếng giao hàng, có vẻ đặc biệt náo nhiệt. "Phu nhân, chúng ta trở lại đi." Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, thấp giọng nhắc nhở. Không lâu sau đó, hai người một lần nữa trở lại khách sạn, Diệp Như Huyên liền lấy ra tuyển ra khối này màu vàng đất nguyên thạch. Lý Trường Sinh ánh mắt nghiêm nghị, mang theo nồng đậm căng thẳng cùng chờ mong. "Phu quân, tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trước tiên bày trận đem nơi này phong ấn đi." Diệp Như Huyên vội vã nhắc nhở. Lý Trường Sinh gật gật đầu, tâm thần hơi động, hỗn độn ánh sáng tràn ngập, một cô cực kỳ cổ xưa khí tức lan tràn ra. Diệp Như Huyên con ngươi co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Theo hỗn độn ánh sáng tản đi, hỗn độn thụ hư ảnh xuất hiện ở trong phòng, mang theo hồng hoàng khí tức. Diệp Như Huyên ánh mắt kinh hãi, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy hỗn độn thụ, lần thứ nhất là Lý Trường Sinh được hạt giống thời điểm, biến hóa này quá lớn. Có hỗn độn thụ trấn thủ, nên không ngại. Lý Trường Sinh hơi cười, trong mắt mang theo nồng đậm tự tin, hắn không tin mở ra bảo vật có thể đột phá hỗn độn thụ phong tỏa. Bàn tay hắn duỗi ra, hào quang lóe lên, một thanh bảo kiếm tự động nhiệt lên. Hít sâu một hơi, hắn cẩn thận từng ly từng tí một từ nguyên thạch dưới đáy bắt đầu động thủ. Khối này nguyên thạch thể tích đã rất nhỏ, chỉ có to bằng đầu người, mặt ngoài loang loang lổ lổ, như một cái khô vàng rễ cây như thế. Trong lòng hắn có chút nhút nhát, khối này nguyên trong đá thật sự có bảo vật sao? Mang theo trong lòng nghi vấn, hắn trực tiếp động thủ. Mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua nguyên thạch mặt ngoài, phát sinh một trận nhỏ bé tiếng ma sát, phản phất ở cắt chém một khối ngàn năm hàn băng. Lý Trường Sinh tay cực ổn, mỗi một tấc đều tinh chuẩn cực kỳ, không có nửa điểm dư thừa lực đạo. Diệp Như Huyên đứng ở một bên, con mắt chăm chú vào cái kia dần dần bóc ra từng mảng vỏ đá lên, hô hấp cũng theo bản năng mà sốt sáng lên đến. Nguyên thạch vỏ ngoài từ từ bóc ra từng mảng, thế nhưng là còn không hề có một chút dị tượng xuất hiện, thậm chí một điểm bảo vật chập chờn đều không có, điều này làm cho Lý Trường Sinh trong lòng nặng trĩu. Hắn từ bỏ nhiều như vậy nguyên thạch, chỉ vì được này một khối, nếu như thật sự không có thứ gì, hắn cũng không biết chính mình sẽ có nhiều thất lạc. Nhưng hắn vẫn tin tưởng hỗn độn thụ ánh mắt. Động tác trên tay không ngừng, vỏ đá mảnh vụn gì rào rơi xuống đất, phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, phảng phất là gian phòng này bên trong duy nhất được nhạc. Theo thời gian trôi qua, nguyên thạch đã trở nên càng ngày càng nhỏ, Lý Trường Sinh tâm cũng chìm đến đáy vực. Hắn ánh mắt hung ác, loẹt xoẹt mấy kiếm, vỏ đá trực tiếp bóc ra từng mảng sạch sẽ, lộ ra như thế Lý Trường Sinh đều không tưởng tượng nổi đồ vật. Lại là cái này. Ánh mắt của hắn có chút khó mà tin nổi. Trước mắt đồ vật chính là một khối cổ điện phiến đá, cùng Tử Tiêu Thiên Quân cho hắn cái kia một khối giống như lúc. Này lại không phải duy nhất. Hắn ánh mắt cả kinh, này trong phiến đá ẩn chứa là Hỗn Độn Tiên Đế truyền thừa, thế nhưng trước hắn được khối đó, chỉ biết truyền thừa ở tù thực tinh, nhưng không có bản đồ. Chẳng lẽ hắn đem phiến đá cầm trong tay. Chương 1463, Tinh Bộ Đồ, Diệp Tình Tuyết Thỉnh Cầu. Chương 1463, Tinh Bộ Đồ, Diệp Tình Tuyết Thỉnh Cầu. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú trong tay cổ điện phiến đá, chân mày hơi nhíu lại. Trầm ngâm chốc lát, đống mà đưa tay trưởng cắt ra, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống ở trên phiến đá. Huyết dịch vừa mới tiếp xúc phiến đá, liền bị cấp tốc hấp thu, phản phất trên phiến đá có một tấm vô hình miệng, tham lam thôn phệ những tia đỏ tươi chất lỏng. Quả nhiên, Diệp Như Huyên ánh mắt nghiêm nghị, nhìn phiến đá biến hóa, tim đập không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Phiến đá mặt ngoài bắt đầu nổi lên hào quang nhỏ yếu, nguyên bản mơ hồ hoa văn từ từ trở nên rõ ràng, phản phất bị chuyển vào mới sinh mệnh lực. Lý Trường Sinh con mắt chăm chú khóa chặt ở trên phiến đá, trong mắt lóe ra một vẻ hưng phấn. quả nhiên có phản ứng. Tiếng nói của hắn hơi có chút run rẩy, hiển nhiên nội tâm cũng có chút kích động. Đang lúc này, trên phiến đá đột nhiên bùng nổ ra một đạo cột ánh sáng chói mắt, xông thẳng nóc nhà, lại bị hỗn độn thụ hư ảnh bức vàng áp chế, không cách nào phá tan gian phòng ràng buộc. Trong cột ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được một ít phù văn cổ xưa đang lưu chuyển, tỏa ra sức mạnh thần bí. Đây là văn tự gì? Diệp Như Huyên âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nàng chưa từng gặp như vậy kỳ dị hiện tượng. Những kia phù văn phảng phất là sống sót sinh linh, ở trong cột ánh sáng nhảy lên, xoay tròn, tỏa ra một loại xa cổ thương mang khí tức. Những thứ này đều là thái cổ phù văn. Hắn rốt cục mở miệng, âm thanh trầm thấp, nhưng mang theo một loại khó có thể che giấu chấn động. Thái cổ phù văn. Phu quân, ngươi còn có một khối phiến đá. Diệp Như Huyên nghi hoặc. Không sai. Lý Trường Sinh gật gật đầu, sau đó đem trước được hỗn độn phiến đá trải qua giải thích một lần, cùng với hỗn độn thụ nói cho hắn một ít chuyện. Hỗn độn tiên đế. Diệp Như Huyên con ngươi hơi co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhìn Diệp Như Huyên biểu tình kinh hãi, Lý Trường Sinh liền vội vàng hỏi, "Phu nhân, ngươi biết Hỗn Độn Tiên Đế?" Diệp Như Huyên gật gật đầu, ở Thất Tình giám chủ trong truyền thừa nghe nói qua, chỉ biết hắn là tiên đình mở ra người. Lý Trường Sinh nghe vậy, cũng không có bao nhiêu hỏi. Theo thời gian trôi qua, trong phòng dị tượng dần dần biến mất, phiến đá cũng không còn là cổ điện dáng dấp. Mặt trên hiển hóa ra một bức bản đồ, lít nha lít nhít. Lý Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phiến đá mặt ngoài hoa văn, đầu ngón tay truyền đến một trận lạnh lẽo, phản phất chạm tới một đoạn phủ đầy bụi lịch sử. Ánh mắt của hắn dọc theo những kia phiến phức đường nét đi khắp, trong lòng sóng lớn càng mãnh liệt. Này bản đồ. Diệp Như Huyên để sát vào chút, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng khiếp sợ, xem ra như là tinh vực bố cục. Lý Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Đúng là tinh vực đồ, hơn nữa không phải phổ thông tinh vực, có lẽ là tụ thực tinh vị trí. Tiên bối, này phiến đá là còn có hay không? Lý Trường Sinh trầm tư chốc lát, trực tiếp mở miệng hỏi thăm hỗn độn thụ. Trước hắn cho rằng chỉ có một khối, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một khối. Vừa dứt lời, gian phòng bên trong hỗn độn thụ hư ảnh hơi rung nhẹ, tựa hồ ở đáp lại hắn. Sau một khắc, hỗn độn thụ âm thanh trực tiếp ở trong phòng vang lên. Ta cũng không rõ ràng, chỉ có đi đến tủ thực tinh mới có thể hiểu thêm một bậc. Lý Trường Sinh gật gật đầu, đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, mở cửa sổ, bất chi bất giác đã là buổi tối. Buổi tối đại hạ tiên thành như cũng đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo, thậm chí so với ban ngày còn muốn náo nhiệt. Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá đại la kim tiên. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, trong giọng nói mang theo một tia gấp gáp. Tinh vực bên trong nguy hiểm cực kỳ, chỉ có đại la kim tiên mới có tư cách tự vệ. Nói tới chỗ này, hắn lại bỗng dưng nhớ tới tử khí chân long cùng chân hoàng dược, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như có thể được này hai loại thiên địa kỳ trần, vợ chồng bọn họ tuyệt đối chắc chắn ở vạn năm bên trong đột phá đại la. Thế nhưng lại nói ngược lại, lấy khi đó tình huống đó, bọn họ cũng không có năng lực mang đi này hai loại bảo vật. Chỉ có thể nói họa là chỗ rửa của phúc, phúc là nơi ẩn nó của họa. Thời gian sau này, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên hầu như đều không có lại ra ngoài, lặng lặng chờ đợi buổi đấu giá tổ chức. Cho tới Hạ Lăng Thiên cùng Diệp Tình Tuyết việc kết hôn, liền không phải bọn họ có tư cách tham dự, quan trọng nhất là bọn họ cũng không cái này hứng thú. Khách sạn trong phòng, Lý Trường Sinh vợ chồng đều ở yên tĩnh tu luyện. Trong chớp mắt, hai người đồng thời mở mắt ra, ánh mắt hơi ngưng, cảm ứng được có người đang đến gần. Lý Tiên Bối, có người nâng ở dưới cho ngươi đưa một phong thư. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Lý Trường Sinh một chỉ điểm ra, trên cửa trận pháp lập tức giải trừ, đồng thời tùy theo mở ra. Một cái cô gái mặc áo xanh đi vào, trong tay cầm một chiếc thẻ ngọc, hơn nữa chỉ có đại thừa tu vi. Nàng đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó trở về Lý Trường Sinh trước mặt đem thẻ ngọc đưa lên. Lý Tiên Bối, đây là một cái tiền bối nhường ta giao cho ngươi. Là ai đưa? Lý Trường Sinh tiếp nhận thẻ ngọc, sắc mặt nghi ngờ hỏi. Tiền bối, ta không biết. Cô gái mặc áo xanh lại lần nữa thi lễ một cái, hơi lùi về sau vài bước, vẻ mặt có chút hoang mang. Đi xuống đi. Lý Trường Sinh phất phất tay. Chờ đến cô gái mặc áo xanh rời đi, Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một lần thẻ ngọc sau khi, mới đưa thần thức dò vào trong đó. Sau khi xem xong, hắn vẻ mặt vô cùng lo lắng. Phu quân, làm sao? Diệp Như Huyên sắc mặt nghi hoặc. Lý Trường Sinh không có giải thích, đem thẻ ngọc đưa cho nàng, đứng dậy đi dạo đến phía trước cửa sổ. Nàng lại muốn nhờ ngươi giúp nàng đào tẩu. Diệp Như Huyên âm thanh đột nhiên tăng cao, trong lời nói mang theo không thể tin tưởng. Trong ngọc giản là Diệp Tình Tuyết nói, nàng bị Thiên Phượng lao tổ buộc gả cho Hạ Lăng Thiên, ở điện lễ hoàn thành trước, pháp lực đều là bị phong ấn, không hề có chút sức chống đỡ, muốn cho Lý Trường Sinh giúp nàng. Phu quân, chúng ta có thể không thể tham dự đi vào, Phượng Tiên Tông cùng Đại Hạ Tiên Triều đều không phải chúng ta hiện tại có thể đắc tội. Diệp Như Huyên vội vã mở miệng, nhắc nhở hắn không thể xử trí theo cảm tính. Không nghĩ tới Đại Hạ Tiên Triều lại muốn nhân cơ hội này lên cấp tiên đỉnh, chẳng trách này Đại Hạ Tiên thành cách cục khổng lồ như vậy, phòng trường sớm đã có dự định. Lý Trường Sinh căn bản không để ý giúp Diệp Tình Tuyết đào hôn việc, trái lại là Diệp Tình Tuyết nhắc tới, Đại Hạ Tiên Triều lần này có rất lớn khả năng lên cấp Tiên Đỉnh. Tiên Đỉnh không phải thế lực bình thường, mà là một loại thiên địa vị cách, cần khổng lồ khí vận mới có thể đúc ra. Tiên bối, ngươi có thể hiểu rõ Tiên Đỉnh? Lý Trường Sinh trực tiếp hỏi Hỗn Độn Thụ. Trầm mặc hồi lâu sau, Hỗn Độn Thụ mới mở miệng nói rằng, truyền thuyết Tiên Đỉnh chính là khí vận đại đạo trung cực thể hiện, thế nhưng ta hiểu rõ cũng không sâu. Có điều một khi thành tựu Tiên Đỉnh bên trong liền tự thành lưới pháp luật trật tự, vô cùng mạnh mẽ. Liên tỷ như các ngươi ở này Đại Hạ Tiên Thành bên trong, một cái nắm giữ tiên đỉnh quyền hành người, dù cho chỉ là kim tiên, phòng trừng cũng có thể mượn tiên đỉnh hình thành trật tự lực lượng đối phó ngươi. Nhân khẩu càng nhiều, địa bàn càng lớn, hình thành trật tự lực lượng liền càng mạnh. Điểm trọng yếu nhất chính là, tiên đỉnh gánh vác chống đỡ tiên giới ngoại địch trước trách lớn, đồng thời không thể làm ra bị hư hỏng thiên địa sự tình. Nói cách khác, tiên đỉnh thì tương đương với thiên đạo phát ngôn biên. Như thế mạnh. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Nếu như đại hạ tiên triều lên cấp tiên đỉnh, rất có thể sẽ thống nhất tiên giới. Thống nhất tiên giới? Lý Trường Sinh sắc mặt âm u, thống nhất tiên giới chẳng phải là cũng bao quát bọn họ Lý gia? Diệp Tinh Tuyết ý tứ chính là khẳng định không người nào nguyện ý nhìn thấy tiên đỉnh xuất hiện. Thời đại thượng cổ tiên đỉnh sở dĩ diệt, trừ cổ thực tộc gây áp lực ở ngoài, còn có tiên giới không ít nhân vật đổ thêm dầu vào lửa, dù sao ai cũng không muốn bị thống trị. Muốn cho Lý Trường Sinh thừa loạn, trợ nàng đào tẩu. Chương 1464, buổi đấu giá bắt đầu. Chương 1464, buổi đấu giá bắt đầu. Xem ra lần này rất không yên ổn a. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc. Đại hạ tiên triều thật sự muốn lên cấp tiên đỉnh, vậy khẳng định sẽ gợi ra một hồi đại chiến kinh thiên. Phu quân, ngươi định làm gì? Diệp Như Huyên nhìn thấy Lý Trường Sinh vẻ mặt, suy đoán hắn đã có dự định. Phu nhân yên tâm, ta tuyệt đối lấy gia tộc làm trọng. Lý Trường Sinh đối với nàng hơi cười. Có điều Diệp Tình Tuyết ở tinh không cổ lộ cũng trợ giúp qua ta, nếu như có cơ hội, ta cũng sẽ xuất thủ. Nói chung, đi một bước, xem một bước đi. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn đắc tội đại hạ tiên triều. Hắn cũng có thể hiểu được Diệp Tình Tuyết nỗi khổ tâm trong lòng, vốn là tiên tri tiểu nữ, bây giờ lại bị giam cầm, tông môn người đều không thể tin, bằng không cũng không đến nỗi sẽ nhường hắn hỗ trợ. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi tới buổi đấu giá tổ chức tháng ngày. Ngay hôm đó, toàn bộ đại hạ tiên triều bên trong người người nôn náo, xuất hiện rất nhiều cường giả, bình thường khó gặp thiên tiên, hôm nay cũng tụ tập xuất hiện. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều khí tức thâm hậu lão quái vật, nhường Lý Trường Sinh đều âm thầm hoảng sợ. Buổi đấu giá tổ chức địa điểm điểm định ở tụ bảo các, đây là đại hạ tiên triều sản nghiệp, ở đại hạ tiên thành bên trong cũng coi như hàng đầu kiến trúc. Bước vào tụ bảo các, phản phất đi vào một cái cung điện hoa lệ, bốn phía trên vách tường khảm nạm quý giá bảo thạch, hào quang nóng ánh hòa lẫn, chiếu rọi đến toàn bộ không gian dường như tinh hà giống như lấp loé. Lịch sự tao nhã cái bản chẳng chỉ có hứng thú, chạm trổ tinh tế lan can vờn quanh trong đó, cho người một loại cao quý mà lại không mất cảm giác ấm áp. Có điều lúc này, vợ chồng bọn họ đã đi tới lầu 2 phòng khách. Nay phòng khách không phải trả giá tiên nguyên liền có thể nắm giữ, còn muốn xem thân phận bối cảnh cùng với tu vi. Phòng này cũng là nâng tiên nguyên các quan hệ mới được. Lý Trường Sinh cùng phu nhân vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu, lần này tham dự buổi đấu giá bọn họ đã đổi khuôn mặt, cũng không biết sẽ có hay không có vô niệm mục. Diệp Như Huyên trong mắt lập lòe nồng đậm lo lắng, nhanh chóng luyện chế ra bảo cầm, thực lực của nàng sẽ càng hơn một bậc, cũng có thể trợ giúp đến Lý Trường Sinh. Phu nhân yên tâm, nếu như nơi này không có, ta cùng ngươi đi tu di tiên vực tìm. Lý Trường Sinh vội vã nắm chặt Diệp Như Huyên tay an ủi. Tu di tiên vực vì là thập đại tổ vực một trong, nhưng nơi này là Phật môn địa bàn. Vô niệm mục chính là Phật môn xưng bổ đệ mục, tu di tiên vực nắm giữ tỷ lệ muốn lớn một chút. Diệp Như Huyên gật gật đầu, không nói gì. Theo thời gian trôi đi, tụ bảo các bên trong bầu không khí càng tăng gọn. Buổi đấu giá bắt đầu tiếng chuông vang lên, một cái dáng người chập chững cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi tới đài cao, hội trường lập tức yên tĩnh lại. Nàng âm thanh dường như tự nhiên, lộ ra một cỗ nhường người không cách nào chống cự mị lực, hoan nên các vị đạo hữu đến ta đại hạ tiên triều buổi đấu giá, khả năng rất nhiều người không quen biết ta, thiếp thân Ngọc Liên Hoàn, hôm nay cuộc bán đấu giá này, để cho ta toàn quyền chủ trì. Đầu tiên nói rõ một điểm, ngày hôm nay món đồ đấu giá một phần là lấy tiên nguyên bán đấu giá, một phần khác là lấy vật đổi vật, đến thời điểm ta sẽ tỉ mỉ giới thiệu, tuyệt đối sẽ vì là mọi người hiện ra một hồi vô tiền khoáng hậu bán đấu giá thị yến. Tiếng nói của nàng vừa ra, dưới đài liền vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người đều là đầy cõi lòng chờ mong, phàm phất đang chờ mong sắp sửa công bố bảo vật. Lý Trường Sinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, này Ngọc Liên Hoàn nhìn như người hiền lành, nhưng ít ra đều là đại La Kim Tiên nhân vật. Càng ngày càng hiểu rõ đại hạ tiên triều, hắn liền càng cảm thấy sợ hãi. Dù sao tiên triều là trong giới tu tiên thế lực khổng lồ nhất hệ thống, không giống tông môn như vậy chú trọng truyền thừa, cũng không giống gia tộc như vậy chú trọng huyết thống liên hệ. Thế nhưng loại này thế lực hệ thống phát triển là nhanh chóng nhất, chỉ cần có cường giả có tài nguyên, là có thể mau chóng thu nạp một nhóm lớn cao thủ gia nhập, mặc kệ gia tà. Thế nhưng loại này hệ thống quá phức tạp, rất khó quản lý, trung thành chính là một cái tai họa ngầm lớn nhất. Nếu là một khi phát sinh cái gì đại nạn, xác suất lớn đều là cây đổ bảy khí tan, vì lẽ đó loại này hệ thống cũng rất khó kéo dài. Quá cổ tiên đỉnh cùng lên cổ tiên đỉnh đều là một cái rất ví dụ rõ ràng, tuy rằng rất nhiều đại nạn đều là nhân ngoại địch mà lên, thế nhưng bên trong không yên ổn bất cứ lúc nào đều là một cái bom hẹn giờ. Phương pháp tốt nhất chính là lên cấp tiên đỉnh, như vậy hết thảy mọi người có thể cùng hưởng tiên đỉnh khí vận, chia sẻ tiên đỉnh quyền hành, như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất ổn định lòng người. Cho dù tao ngộ đại nạn, tối cường giả ngã xuống, đại đa số cũng không dám lập tức phản bội, bằng không liền sẽ gặp đến tiên đỉnh khí vận phản vệ. Chấp trưởng quyền hành càng nhiều người phản bội, phản vệ liền sẽ càng lợi hại, cho dù không chết cũng là nguyên khí đại thương tu vi giảm nhiều. Mà tiên đỉnh thì có thể làm cho cái thế lực này đạt đến có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục vận mệnh thể cộng đồng. Đại hạ tiên triều từ thời đại thượng cổ đến nay, tuy rằng càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng bên trong tồn tại vấn đề khẳng định không ít. Đi tới tiên đỉnh con đường là không thể tránh khỏi, mà lựa chọn tốt nhất. Phía dưới, bắt đầu ngày hôm nay cái thứ nhất món đồ đấu giá. Chỉ thấy Ngọc Liên Hoàn bàn tay mở ra, hào quang lóe lên, một viên lập lòe hào quang năm màu bảo châu xuất hiện ở trong tay. Ngũ hành bảo châu, trung phẩm tiên khí, chọn dùng tiên tiên ngũ hành đá luyện chế mà thành, có thể phụ trợ lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, giá khởi đầu 10 vạn tiên nguyên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. 20 vạn, 30 vạn. Đáng tiếc cấp bậc có chút thấp, thế nhưng tài liệu luyện khí rất cao cấp, đào tạo đến cực phẩm tiên khí không có vấn đề. Lý Trường Sinh một chút nhìn ra vật ấy lai lịch, ngũ hành hợp nhất bảo vật vốn là rất khó luyện chế, nếu là không có lĩnh ngộ ngũ hành pháp tác luyện khí sư, có thể luyện thành trung phẩm tiên khí đã rất tốt. Ngay ở Lý Trường Sinh âm thầm lợi bình thời điểm, giá giá đã đi tới 70 vạn. Cuối cùng, cái này ngũ hành bảo châu lấy 75 vạn giá cao đánh ra. Có thể phụ trợ lĩnh ngộ ngũ hành pháp tác bảo vật, tuy rằng cấp bậc chỉ là trung phẩm tiên khí, thế nhưng tiềm lực cao, đập 75 vạn cũng coi như đúng quy đúng củ, không cao cũng không thấp. Dù sao mọi người đều không phải người ngu, đều có thể nhìn ra bảo vật giá trị sẽ không bị Ngọc Liên Hoàn dao động tùy ý ra giá. Cái thứ hai món đồ đấu giá, Đại La Kim Tiên sơ kỳ một bình tinh huyết, sau khi luyện hóa có thể tăng cường nội thân, rèn luyện căn cơ, giá khởi đầu 50 vạn tiên nguyên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Chỉ thấy Ngọc Liên Hoàn tay nâng một chiếc bình ngọc chính đang phụt lên dáng lạnh, tinh khí quần quần bạo phát, nhường không ít kim tiên cường giả đều là con mắt tỏa ánh sáng. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, loại tầng thứ này tinh huyết đối với hắn đã vô dụng. Hắn hỗn độn bất diệt thể đã đại thành, muốn tiến thêm một bước, cần càng thêm hi hữu, càng thêm quý giá đoán thể kỳ chân mới được. Tỷ như lôi kiếp dịch loại kia đoán thể thần vật, còn phải là lượng lớn mới có hiệu quả. Thế nhưng hiện tại hắn càng nhiều trọng tâm là đặt ở pháp lực tu vi lên, nhục thân đã tạm thời thả xuống. Dù sao nhục thân tiến thêm một bước nữa liền là viên mãn, đó là nhục thân thành thánh, thật sự bất tử bất diệt, hoàn toàn có thể sánh vai đạo tổ. Theo Đại La tinh huyết đánh ra, Ngọc Liên Hoàn lấy ra cái thứ ba bảo vật. Cái thứ ba món đồ đấu giá, thời đại thượng cổ Đại La Kim Tiên tu luyện tay đâm, giá khởi đầu 50 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Ngọc Liên Hoàn lấy ra một cái sách cổ, mặt trên viết lít nha lít nhít cổ xưa văn tự, đây là thời đại thượng cổ văn tự, lấy đại đạo khắc họa đi ra. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, này đại hạ tiên triều bảo vật quá nhiều, những thứ này đều là tiên nguyên có thể mua. Mặt sau chỉ có thể lấy vật đổi vật, chứng minh là liền tiên nguyên đều rất khó mua, thậm chí không cách nào mua, hắn đều không thể nào tưởng tượng được có nhiều quý giá. Theo từng kiện bảo vật bị đánh ra, buổi đấu giá bầu không khí từ từ đạt đến cao trào, không ít người thậm chí tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Lý Trường Sinh tuy rằng cũng mê tít mắt, thế nhưng bọn họ còn lại tiên nguyên không nhiều, chỉ có thể chờ đợi mặt sau lấy vật đổi vật, dù sao bọn họ bảo vật cũng không ít. Chương 1465, Bồ Đề Mộ xuất hiện. Chương 1465, Bồ Đề Mộ xuất hiện. Theo buổi đấu giá tiến hành, không khí của hiện trường kéo dài tăng vọt. Tu bảo các bên trong đại sảnh, ánh đèn như lưu hỏa giống như chút xuống, chiếu rọi mỗi người khuôn mặt, hoặc hưng phấn, hoặc trầm tư, hoặc căng thẳng. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm thoang thoảng, hỗn tạp các tu sĩ trên người lơ đãng tỏa ra linh áp, hình thành một loại đặc biệt cảm giác đột ngột. Cái tiếp theo món đồ đấu giá, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo, cho dù thần hồn phá toái, cũng có thể nhờ vào đó đoàn tụ thần hồn, giá khởi đầu 50 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Ngọc Liên Hoàn âm thanh lại vang lên, ánh mắt của nàng đảo qua toàn trường, mang theo một tia nụ cười như có như không. Vừa dứt lời, trong sân trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số ánh mắt tập trung ở cái kia cây hiện ra u lam ánh sáng tiên thảo lên, phản phất nó bản thân liền là một đạo khó có thể chống cự mê hoặc. 100 vạn. Lầu 3 phòng khách vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, trực tiếp tăng giá 50 vạn, phản phất lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. 150 vạn. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ lầu 3 một cái nào đó phòng khách vang lên. 170 vạn. Tranh giá âm thanh liên tiếp, giá cả cấp tốc nhảy lên tới 200 vạn tiên nguyên. Lý Trường Sinh ngồi ở trong ghế lô, lông mày cao lại, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Mỗi một kiện đánh ra đồ cất giữ đều là bình thường khó gặp bảo vật, hắn thật khó có thể tưởng tượng đại hạ tiên triều lại sẽ lấy ra nhiều như vậy bảo vật đến bán đấu giá. 200 vạn. Một đạo lạnh lẽo âm thanh đột nhiên từ lầu 3 truyền đến, như là một cái lợi kiếm cắt ra náo động. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được chuyển hướng cái kia phương hướng, nhưng là nhưng không nhìn thấy người. Có thể nắm giữ độc lập phòng khách, không phải tu vi thăng chức là bối cảnh nhân vật mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể trêu tới, trong nháy mắt tới tắt không ít người nhiệt tình. Dừng lại 3 tiếng đều không có người lại tiếp tục ra giá, cuối cùng này Cựu Chuyển Hoàn Hồn Thảo dừng lại ở 200 vạn giá cả. Lý Trường Sinh ngồi ở trong ghế lô, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ ly trà bên dưới, nước trà từ lâu lạnh đấu, hắn nhưng không hề hay biết. Diệp Như Huyên tựa ở bên cạnh hắn, ánh mắt hơi dao động, như đang suy tư điều gì. Ngón tay của nàng vô ý thức gảy trên ống tay áo thêu văn, nhắn nhủi sợi tơ ở nàng đầu ngón tay quấn quanh vừa bung ra, như là trong lòng lo lắng không chỗ sắp đặt, cũng không biết có hay không vô niệm mục. Nàng thấp giọng hỏi, âm thanh như là bị kiềm chế gió, mang theo một tia không dễ phát hiện run rẩy. Lý Trường Sinh nghiêng đầu, nhìn nàng vẻ lo lắng, trong lòng căng thẳng. Phu nhân không cần nóng lòng, nên đến đều sẽ đến. Hắn nhẹ giọng đáp lại, đưa tay nắm chặt nàng tay, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nhường tâm thần của nàng hơi hơi yên ổn một ít. Đang lúc này, Ngọc Liên Hoàn âm thanh lại lần nữa vang lên, trong trẻo mà xa xưa, phản phất xuyên thấu toàn bộ tụ bảo các không gian. Cái tiếp theo món đồ đấu giá, chính là Ngộ Đạo Thần Thụ Bồ Đề Thụ thân cây, nặng đến 20 cân. Diệp Như Huyên thân thể chấn động mạnh một cái, ngón tay trong nháy mắt nắm chặt, nàng hô hấp trở nên gấp gáp, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Liên Hoàn trong tay khối này đồ gỗ. Đó là một khối màu vàng nóng gỗ, có chừng dài khoảng 1 trượng, vài thước rộng, mơ hồ tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, phảng phất có thể đem người tâm thần hút vào trong đó. Này Bồ Đề Mộ tuy rằng đã không có sinh cơ, nhưng nếu là luyện chế thành bảo vật, đối với loại bỏ tâm ma, củng cố đạo tâm có thể nói chỗ tốt vô cùng. Ngọc Liên Hoàn hơi cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, vật ấy không lấy tiên nguyên đấu giá, mà là lấy vật đổi vật. Nếu là có đạo hữu cần, thì tự động báo ra trao đổi bảo vật. Cần báo ra chính mình dùng cho trao đổi bảo vật. Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, đem chính mình bảo vật tuyên dương ra ngoài, này há không phải vì chính mình tăng cường nguy hiểm. Vô luận là có hay không trao đổi thành công, tránh không tránh khỏi bị hữu tâm nhân ghi nhớ. Ở tu tiên giới, giết người cướp của sự kiện quá thông thường. Hiện trường không người ra giá, hiển nhiên đều là tâm có lo lắng. Thấy không có người báo giá, Ngọc Liên Hoàn này mới mở miệng giải thích, như vậy xác thực có thể vì là một số đạo hữu mang đến nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng là vì bảo đảm lần này buổi đấu giá tính chất công bằng, chứng minh chúng ta không có hộp tối thao tác, còn hy vọng chư vị thông cảm. Chư vị thử nghĩ một hồi, nếu là không lấy phương thức như thế, mọi người làm sao mà biết bảo vật bị ai đổi đi, lấy cái gì đổi đi? Cũng coi như có lợi có hại đi. Lý Trường Sinh sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Truyền âm báo giá dĩ nhiên hạ thấp nguy hiểm, thế nhưng quyền quyết định chỉ ở Ngọc Liên Hoàn tay của một người bên trong. Nếu là có người thông qua thân phận bối cảnh hướng về tạo áp lực, phòng trường Ngọc Liên Hoàn cũng rất khó lựa chọn. Hắn suy đoán Ngọc Liên Hoàn làm như vậy là vì phòng ngừa Đại Hạ Tiên Triều bên trong người. Dù sao Đại Hạ Tiên Triều bên trong đan sen chẳng chịt, minh tranh ám đấu cũng không thể thiếu. Tỷ như hắn đã lấy ra đạo khí trao đổi, nhưng vẫn không có thành công, hắn tự nhiên muốn biết dùng cho trao đổi bảo vật là cái gì. Vạn nhất giá trị không bằng hắn đạo khí đây, những này đều chỉ có Ngọc Liên Hoàn một người biết. Hơn nữa vật đấu giá không nhất định đều là Đại Hạ Tiên Triều lấy ra, có lẽ cũng có những tu sĩ khác gửi đập. Công khai đi ra liền không giống nhau, bảo vật giá trị mọi người tự có thể nhận biết, chỉ là đem nguy hiểm chia sẻ đến bán đấu giá người trên đầu. Ngọc Liên Hoàn liếc nhìn một vòng, ánh mắt nhìn mọi người dưới đài. Nếu không có dị nghị, vậy thì mời ra giá đi. Ba cái hô hấp nếu là không có người ra giá, bảo vật lưu đập. 3, 2. Lý Trường Sinh trong lòng căng thẳng, hắn vốn là muốn chờ người ra giá, lại nhìn tình huống báo giá, lại không nghĩ rằng lại có thể có người so với hắn còn giữ được bình tĩnh. 1. Lý Trường Sinh mới vừa muốn mở miệng, lầu ba đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm vang dội, lão tăng đồng ý dùng một bình đoán thể kim cương đan trao đổi. Thanh âm kia vang dội mạnh mẽ, phản phất mang theo một luồng áp lực vô hình, chấn động đến mức toàn bộ phòng khách đều hơi rung động. Sau một khắc, cửa phòng mở ra, một cái người mặc màu vàng áo cà sa hòa thượng đầu chọc chậm rãi đi ra, hai to mặt lớn, không giận tự uy, cho người một loại áp lực vô hình. Hóa ra là Không Văn Thần Tăng. Ngọc Liên Hoàn trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, lập tức đối với hắn chắp tay thi lễ. Xem ra chúng ta gặp phải kình địch. Lý Trường Sinh trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn bằng cảm giác, liền biết này Không Văn nhục thân rất mạnh, như cùng một tòa núi lớn đứng sừng sững ở đó. Bồ đề mục giá trị đối với Phật tu, cái kia ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Không Văn bàn tay mở ra, theo hào quang lóe lên, chỉ thấy một con nóng ánh long lanh bình ngọc đột nhiên xuất hiện. Hắn đổ ra một viên tỏa ra ánh vàng đan dược, sau đó mở miệng giải thích, viên thuốc này chính là ta Phật môn Đại La Kim Tiên đoán thể thánh đan, ký hiệu phi phàm. Ngọc Liên đột nhiên trầm mặt lại, trên thực tế nhưng là đang cùng Bồ đề mục chủ nhân truyền âm giao lưu. Một lát sau khi, Ngọc Liên hoàn hơi cười, ánh mắt rơi vào đại hòa thượng trên người, đan dược xác thực là thánh phẩm, có điều này Bồ đề mục giá trị không hề tầm thường, e sợ vẫn cần lại thêm thẻ đánh bạc. Nàng nói đều là lời khách sáo, trên thực tế chính là Bồ đề mục chủ nhân không hài lòng. Không Văn hơi nhướng mày, lại thêm một viên đại la kim tiên xá lợi tử làm sao? Lao tăng âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, trong tay nhiều một viên lập loè nhàn nhạt kim quang hạt châu, giống như một vòng nho nhỏ thái dương ở lòng bàn tay của hắn xoay tròn. Chương 1466, mục đích đạt thành. Chương 1466, mục đích đạt thành đạo hữu chờ. Ngọc Liên hoàn đối với Không Văn chắp tay thi lễ, lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cố ý nhìn về phía trên lầu đông đảo phòng khách, không biết có còn hay không tranh giá. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, trực tiếp mở cửa đứng ở rào chắn một bên. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt đều hướng về Lý Trường Sinh xem ra, bao quát cái kia Không Văn thần tăng, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Có điều Lý Trường Sinh giờ khắc này là một cái thô hán khuôn mặt, hắn không biết có người hay không nhìn thấu hắn dịch dung, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý lật bàn tay một cái. Một cái tinh xảo hộp ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay, hộp trên có khắc phiền phức phù văn, mơ hồ tỏa ra từng trận kiếm ý. Hộp ngọc mở ra, bên trong là ba cây dài khoảng một trượng tiên thảo, dường như ba trôi tiên kiếm như thế, toàn thân quanh quẩn kiếm ý. Ta đồng ý dùng ba cây kiếm hình có thêm vào một khối thiên ngoại tinh sắt trao đổi. Lý Trường Sinh âm thanh trầm ổn, như là trong khe núi dòng suối, trong suốt mà kiên định. Lời nói của hắn vừa ra, bốn phía liền vang lên một trận trầm thấp tiếng bàn luận. Kiếm hình có bên trong mang thai kiếm đạo pháp tắc, đối với kiếm đạo tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là tăng cường pháp tắc của kiếm tốt nhất tài nguyên. Mà thiên ngoại tinh sắt càng là tuyệt thế chất bảo, trong truyền thuyết là từ thiên thạch vũ trụ bên trong tinh luyện mà thành, luyện chế pháp bảo thời điểm gia nhập một khối nhỏ liền có thể tăng lên trên diện rộng pháp bảo phẩm chất. Không Văn Thần Tăng ánh mắt hơi ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Liên Hoàn, muốn nhìn nàng làm sao lựa chọn. Mỗi loại bảo vật đều cát, mỗi cái có giá trị, then chốt muốn xem là không phải là mình cần gấp. Ngọc Liên Hoàn trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, nhưng nàng vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều tâm tình, như cũng duy trì nghề nghiệp tính mỉm cười. Vị đạo hữu này đề nghị sắc thực khiến lòng người động, có điều ta cần cùng Bồ Đề Mục chủ nhân làm tiếp thương nghị. Lời còn chưa dứt, lầu ba một gian khác cửa phòng khách lặng yên mở ra, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, ta ra giá một khối huyết linh lung. Dứt tiếng, một thân huyết bảo huyết ma thiên quân, mặt không hề cảm xúc đi ra. Trong tay hắn cầm một khối to bằng đầu người hồng bảo thạch, bóng ánh long lanh, nhưng lại không có một chút nào tinh lực, trái lại tỏa ra một cỗ mùi thơm lạ lùng, nhường người nghe chi khí huyết cuộn cuộn, có cấp thiết muốn được kích động. Huyết linh lung xuất hiện như một viên đá tảng văng vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt gây nên tầng tầng gợn sóng. Trong không khí phảng phất đều đầy dẫy một cỗ thần bí mà áp bức khí tức, ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng vị này người mặc huyết bào huyết ma thiên quân. Huyết linh lung chính là tu tiên giới công nhận tinh luyện huyết thống tốt nhất thần vật, đặc biệt đối với những kia thể chất đặc thù thiên kiêu mà nói, thuộc về là cầu cũng không được chí bảo. Bình thường liền ngay cả to bằng nắm tay đều khó gặp, huống chi to bằng đầu người, hơn nữa bóng ánh long lanh, phảng phất không có tạp chất, giá trị rõ ràng. Huyết ma thiên quân. Lý Trường Sinh trong lòng hơi căng thẳng, hắn không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này đụng tới huyết ma thiên quân, thật là oan gia ngõ hẹp. Này huyết linh lung đừng nói những người khác, chính hắn đều độc lòng. Hắn hỗn độn bất diệt thể dù sao cũng là tu luyện đến, không phải thiên sinh, nếu là sử dụng huyết linh lung tinh luyện một hồi huyết thống, không chừng có thể tăng nhanh thể chất viên mãn tiến trình. Không biết có còn hay không đạo hữu cần ra giá. Ngọc Liên Hoàn hơi cười, trong giọng nói lộ ra một tia ôn nhu dẫn dắt. Ánh mắt của nàng dường như thu thủy giống như trong suốt, liếc nhìn mọi người, thử từ bên trong bắt giữ một tia dục vọng cùng khát cầu đốm lửa. Đã có 3 người ra giá, nếu là lại nhiều mấy người, lựa chọn mức độ thì càng lớn. Trong không khí tràn ngập không khí sốt sắng, như là bị áp xúc sấm mùa xuân, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Hiện trường bầu không khí có chút nghiêm túc, Lý Trường Sinh trong lòng dường như quần quần thủy triều, đã có căng thẳng, cũng có một tia bất an. Ánh mắt của hắn ở Không Văn Thần Tăng cùng Huyết Ma Thiên Quân trên người qua lại đổi, trong lòng hắn có chút không chắc chắn, quyết định lại thêm một tầng độ dày. Ta lại thêm một cái bảo vật. Lý Trường Sinh âm thanh lại một lần nữa vang lên, âm điệu trầm ổn, như là dòng nước xiết bên trong một tảng đá lớn, dứt khoát kiên quyết tìm đến phía không biết thâm nguyên. Còn muốn thêm? Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt lại lần nữa tập trung ở trên người hắn, toát ra mấy phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Có thể lại lần nữa tăng giá, vậy khẳng định là rất cần. Mặc dù là Ngọc Liên Hoàn, cũng không khỏi hơi nghiêng đầu, trong lòng cũng lóe qua một tia hiếu kỳ. Lý Trường Sinh tay lại lần nữa xoay chuyển, khác một viên hộp ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lần này hộp ngọc so với trước càng thêm giản lược, chỉ có đơn giản vài đạo khắc văn, tựa hồ cũng không nổi bật. Nhưng theo hắn mở ra hộp ngọc, bên trong nhưng lập lòe một trận hào quang, nhiều người không nhịn được hiếu kỳ. Lý Trường Sinh cũng không treo người khẩu vị, trực tiếp đem lấy ra, nhưng là một viên tỏa ra 9 màu ánh sáng tảng đá. Đây là Dung Thần Tiên Đá. Ngọc Liên Hoàn kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt lóe ra một tia tham lam, có điều ẩn giấu vô cùng tốt, thoáng qua liền qua. Dung Thần Tiên Đá. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, tảng đá kia cũng là đến từ Ngũ Lôi lao tổ, cụ thể có ích lợi gì, hắn căn bản không biết, tên cứ gọi là gì hắn cũng không biết. Hắn cho rằng chỉ là một loại hi hữu tài liệu luyện khí, cho nên mới nghĩ ở đây xử lý, bây giờ xem ra là hắn thức vật không rõ. Bởi vì là từ Ngũ Lôi lão tổ trên người chiếm được, hắn cũng không dám tùy ý đi hỏi thăm, hơn nữa gia tộc bên trong cũng không tra được tin tức gì, liền bị hắn gác lại đến hiện tại. Ngọc Liên Hoàn vội vã bình phục tâm tình, mở miệng nói rằng, khả năng rất nhiều người không biết Dung Thần Tiên Đá tác dụng, ta cho mọi người giải thích một chút. Mọi người đều biết, dị chủng pháp tắc rất khó cùng tồn tại, trừ thiên sinh thể chất nắm giữ ở ngoài, người thường muốn nắm giữ khó càng thêm khó. Liên tỷ như một cái nắm giữ thuộc tính thủy pháp tắc tu sĩ, nếu là lại có thể lĩnh ngộ thuộc tính hỏa pháp tắc, tất nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng thủy hỏa rất khó cùng tồn tại, cưỡng ép nắm giữ chỉ có thể thương tổn tới mình. Mà lúc này như sử dụng Dung Thần Tiên Đá, là có thể đem thủy hỏa pháp tắc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đồng thời không có bất kỳ nguy hiểm, mãi đến tận triệt để nắm giữ thủy hỏa pháp tắc tinh túy. Câu nói này nói ra, nhường rất nhiều không hiểu người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất nhiều người đều trông mà thèm, đây chính là bảo bối a. Chẳng trách liền Ngọc Liên Hoàn loại này nhìn quen vô số bảo vật người đều kích động. Đương nhiên, Dung Thần Tiên Đá công dụng không ngừng dung hợp pháp tắc lực lượng, luyện khí, luyện đan, thậm chí bày trận, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít tài liệu lên dung hợp không đều tình huống, mà Dung Thần Tiên Đá như cũ có thể giải quyết. Có điều Dung Thần Tiên Đá năng lượng là có hạn, tiêu hao hết sau khi chính là một khối phế đá. Lý Trường Sinh sầm mặt lại, hắn đây là ba nòng súng. Thông qua Ngọc Liên Hoàn giải thích, hắn cảm giác khối đá này so với bổ đệ mục giá trị còn muốn lớn hơn. Nay cũng là hắn, nếu là khối đá này đặt ở những tộc nhân khác trên người, không chừng sẽ phát hiện bí mật trong đó. Hắn hỗn độn pháp tắc vốn là 3000 pháp tắc dung hợp thể, vì lẽ đó hắn mới không phát hiện này Dung Thần Tiên Đá bí mật. Quả nhiên, theo Ngọc Liên Hoàn quyết định, Lý Trường Sinh lấy cực to vinh hạnh đổi đến Bồ Đề Mục. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng may là đạt thành mục đích. Mời xem cái tiếp theo chí bảo. Chân Hoàng Dược, tại sao lại ở chỗ này? Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, đầy mắt kinh ngạc. Chương 1467, không chọn bện Chân Hoàng Dược chương 1467. Không chọn bện Chân Hoàng Dược, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đều là một mặt khiếp sợ, bởi vì giờ khắc này Ngọc Liên Hoàn cầm trên tay chính là Chân Hoàng Dược. Diệp Như Huyên biết Lý Trường Sinh đang suy nghĩ gì, do dự một chút mở miệng nói rằng, hẳn là một bụi khác Chân Hoàng Dược. Thế nhưng nàng không nghĩ ra, vì sao lại có người đồng ý đem loại này bảo dược lấy ra bán đấu giá. Đây cũng quá đúng dịp. Lý Trường Sinh vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, bọn họ tận mắt chứng kiến Chân Hoàng Dược xuất thế, bây giờ lại ở đây nhìn thấy một cây. Có điều, làm sao cảm giác không đúng chỗ nào? Hán nội tâm có chút nghi hoặc, luôn cảm giác Ngọc Liên Hoàn trong tay Chân Hoàng Dược có chút vấn đề. Mà cùng lúc đó, toàn bộ sàn bán đấu giá đều triệt để đến cuồng. Từng cái ở phòng khách bên trong nhân vật đều đi ra, đứng ở rào chắn một bên, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Ngọc Liên Hoàn trong tay ngụm, hận không thể ra tay đem cướp đi. Có mấy người tuy rằng không quen biết, nhưng nhìn đến Chân Hoàng Dược cái kia nồng nặc tinh khí, cũng biết đây là một cái tuyệt thế kỳ chân. Chờ mọi người xem xét qua đi, Ngọc Liên Hoàn vội vã khép lại hộp đem phong ấn lên. Ta vừa lấy ra là một cây đại đạo thánh dược, Chân Hoàng Dược cũng là cuối cùng một cái món đồ đấu giá. Dứt tiếng, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng. Liền ngay cả hô hấp đều càng ngày càng gấp gáp, không khí của hội trường cũng là càng ngày càng sốt sáng lên đến. Khai thiên thời đại, cơ bản đều là chân linh, thần ma, hung thú tranh bá thời đại. Mà bọn họ huyết dịch trong lúc vô tình rơi ra đại địa, lại trải qua thiên địa thành én, năm tháng biến thiên, trưởng thành đi ra bảo dược cũng được gọi là đại đạo thánh dược, bởi vì ẩn chứa một loại nào đó chân linh đại đạo. Nếu là thành công hóa hình mà ra, thậm chí có thể khôi phục nguyên thủy chân thân. Đương nhiên, có chân hoàng dược liền có chân long thuốc, kỳ lân thuốc, chu tước thuốc các loại, chân hoàng dược chỉ là một cái trong đó thôi. Có điều loại này bảo dược nhân tiên thiên chân linh huyết dịch mà sinh, trưởng thành là cực kỳ chậm chậm, cho nên mới càng có vẻ khan hiếm. Chờ đến mọi người tâm tình hơi hơi bình phục lại sau khi, Ngọc Liên Hoàn chuyển đề tài, có điều, này cây chân hoàng dược là không cho mẹ, nếu là đập đến thuốc này người, kiến nghị nhanh chóng ăn vào luyện hóa, bằng không dược lực trôi đi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước hắn xem thời điểm, liền cảm giác này chân hoàng dược không đúng. Thân dược có thiếu, đại biểu thai nghén không hoàn chỉnh, bây giờ thoát ly ban đầu trưởng thành hoàn cảnh, căn bản không khóa lại được tự thân dược lực. Nếu là trễ luyện hóa, thời gian kéo đến càng dài, giá trị liền sẽ mất giá rất nhiều. Đương nhiên, cho dù thần dược có thiếu, vậy cũng là bây giờ cái này thời điểm tương đối hiếm thấy kỳ chân. Ưng bảo vật chủ nhân yêu cầu, thuốc này chỉ đổi lấy độc, lôi, gió ba loại chân linh hoặc là hung thú tinh huyết, yêu cầu thấp nhất kim tiên hậu kỳ trở lên, có ý định người, hiện tại có thể trao đổi. Dứt tiếng, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, phản phất liền không khí đều đông lại. Mọi người tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, tiếng tim đập dường như nổi trống giống như ở trong lồng ngực vang vọng. Lý Trường Sinh hơi nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Độc, lôi, gió ba loại tinh huyết. Tiếng nói của hắn trầm thấp, như là đang lẩm bẩm lồ bồ, lại như là đang cùng bên cạnh Diệp Như Miên giao lưu. Này ba loại chân linh tinh huyết đều phi thường hiếm thấy, giá trị cùng này không chọn vẹn chân hoàng dược so với cũng không kém bao nhiêu. Diệp Như Miên gật gật đầu, lông mày cau lại, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Xác thực, chân linh tinh huyết vốn là hiếm có, yêu thích đồ vật, huống hồ còn yêu cầu đặc biệt thuộc tính, tu vi yêu cầu, xem ra muốn có được này cây chân hoàng dược, đánh đổi không nhỏ. Ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, chú ý tới những kia đứng ở phòng khách rào chắn một bên bóng người, từng cái ánh mắt nóng rực, nhưng lại mang theo vài phần chần chờ. Hiển nhiên, bọn họ cũng ý thức được cái điều kiện này hà khắc. Dù sao ai cũng không biết cuối cùng một cái món đồ đấu giá là chân hoàng dược, bằng không sớm đã có người chuẩn bị. Ngọc Liên Hoàn đứng ở trên đài cao, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng đánh trong tay hộp, phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, phản phất đang nhắc nhở mọi người thời gian trôi qua. Chư vị, nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh trong trẻo mà kiên định, cơ hội hiếm có, bỏ qua hôm nay, khả năng lại không lần sau. Lý Trường Sinh cũng động lòng, thuốc này thích hợp nhất Lý Long Hoàng sử dụng, thế nhưng hắn không có. Ngọc Liên Hoàn khe khẽ thở dài, cũng cảm giác bảo vật này muốn lưu đậm. Một loại tinh huyết đều cực kỳ hiếm thấy, đồng thời nắm giữ ba loại, hầu như không có. Ngay ở Ngọc Liên Hoàn chuẩn bị mở miệng thời gian, trên lầu truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh, chậm đã. Dứt tiếng, dứt tiếng, toàn bộ sàn bán đấu giá nhất thời yên tĩnh, liền một cái châm rơi xuống đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Không khí tựa hồ cũng bị bất thình lình âm thanh đông lại, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt chuyển hướng lên tiếng chỗ. Một cái phòng riêng cửa phòng chậm rãi mở ra, một cái sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên đi ra. Lại là hắn. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên đồng thời hơi nhướng mày, người này không phải người khác, chính là từng ở Thiên Nguyên Các muốn cường đoạt tử khí chân long Hạ Toàn Tông. Ngày hôm nay Hạ Toàn Tông xuyên một bộ màu đen giao long bảo, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ không cho lơn là uy nghiêm cùng khí. Như Ý Vương. Ngọc Liên Hoàn nhìn thấy Hạ Toàn Tông hơi sững sờ, có vẻ hơi giật mình, sau đó đối với hắn gật gật đầu. Đại hạ có không ít phong vương cường giả, tất cả đều là đại la kim tiên, không chỉ là thực lực thể hiện, càng là tượng trưng cho thân phận. Có điều có mấy người phong vương là bởi vì công lao, mà có mấy người nhưng là bởi những thứ khác nguyên nhân. Hạ Toàn Tông cũng là bởi vì tôn thất huyết thống, bị phong một cái Như Ý Vương, như vậy không đến nỗi thấy cái khác họ Vương lúng túng, ném hạ ra mặt mũi. Trên thực tế người như thế ở đại hạ tiên triều không ít, tổ tiên từng ra nhân vật lợi hại, nhưng là mình nhưng tiên tư thường thường, chỉ có thể dùng thân phận hòa thế thực lực mang đến chênh lệch. Đương nhiên, người như thế không chỉ đại hạ tiên triều có, tông môn gia tộc đều có. Tỷ như Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên một ít đời cháu, dù cho thiên tư thường thường, thế nhưng dựa vào tổ tông dư ấm, ở Lý thị cùng Diệp thị như cũ ăn sung mặc sướng, còn thường thường có người cho bọn họ đưa tài nguyên. Ngọc tiên tử, bản vương nên có thể tham dự bán đấu giá đi. Hạ Toàn Tông một mặt ôn hòa nhìn về phía Ngọc Liên Hoàn. Ngọc Liên Hoàn hơi cười, chỉ cần không phá hỏng quy củ, bất luận người nào cũng có thể tham dự bán đấu giá. Rất tốt. Hạ Toàn Tông thỏa mãn cười, chậm rãi giơ tay, trong tay liền hiện ra ba cái bình ngọc, pháp lực thôi thúc trong lúc đó, bình ngọc trong nháy mắt phóng ra ba loại màu sắc bất nhất ánh sáng lộng lẫy. Chương 1468, buổi đấu giá kết thúc, bạn cũng gặp lại chương 1468, buổi đấu giá kết thúc, bạn cũng gặp lại nắp bình vừa mới kéo ra, chỉ nghe ba tiếng to lớn tiếng hô ở hội trường bên trong vang lên, đinh tai nhức óc, sợ đến không ít người sắc mặt tái nhợt, gây nên một trận rối loạn. Phản phất thanh âm này đến từ thiên địa nơi sâu xa, mang theo không thể chống đỡ uy nghiêm cùng cường hãn. Ba đạo thần quang như lưu tinh cắt ra hội trường tối tăm không gian, hóa thành ba đạo ánh sáng lóng ánh ảnh, ở trên hội trường không xoay quanh, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến mức những người chung quanh tay áo tung bay, hầu như muốn không đứng thẳng được. Theo quang ảnh lấp lóe, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy ba con hung manh sinh linh, mỗi người bọn họ tỏa ra đặc biệt khí tức, cả kinh mọi người dưới đài bội vã dành ra một vùng không gian lớn. Một con giống như cự mãng, toàn thân xanh sẫm gần đen, ước chừng trăm trượng dài ngắn, đuôi là phân nhánh, dường như hai cái rắn roi, mà hai mắt không con người. Đây là Hủ Xương Ú Quê. Lý Trường Sinh con người co rụt lại, không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy loại độc chất này thú. Phu quân, ngươi biết? Diệp Như Huyên trong mắt lộ ra vẻ tò mò, này ba loại dị thú nàng không quen biết bất cứ ai. Có người nói này Hủ Xương Ú Quê tiền thân chỉ là độc triệu bên trong quán nghiệm, dựa vào hấp thụ khí độc chướng khí cùng với thôn vệ sinh linh chết rồi cốt thủy, mới có thể hóa hình mà ra. Ta ở thời đại thượng cổ gặp một lần, kịch độc cực kỳ, coi như chỉ là kim tiên kỳ, đại la kim tiên bị nó cắn một cái, coi như không chết cũng muốn nguyên khí đại thương. Như thế lợi hại. Diệp Như Nguyên một mặt kinh ngạc. Thời đại thượng cổ đại chiến không ngớt, ngã xuống cường giả cùng dị thú vô số, chỉ là thân thể của bọn họ cùng huyết dịch, liền đủ để tạo nên không ít nhân duyên tế hội sinh linh. Hai loại khác ta chưa từng thấy, nhưng ta phỏng chừng cũng là thời đại thượng cổ kết quả. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, loại độc chất này thú tinh huyết, độc đạo tu vi không sâu độc tu luyện hóa, hắn phòng trường đều muốn trúng độc mà chết. Dưới cái nhìn của hắn, loại độc chất này thú tinh huyết phẩm chất đã rất cao, so với bình thường đại la kim tiên yêu thú còn có giá trị nhiều lắm. Phu quân, nay Hạ Toàn Tông có thể chuẩn xác lấy ra chân hoàng dược chủ nhân cần 3 loại tinh huyết, hắn nên sớm liền được tin tức. Diệp Như Huyên một mặt chắc chắn suy đoán nói. Lý Trường Sinh cũng gật gật đầu, nay Hạ Toàn Tông vừa nhìn chính là có chuẩn bị mà đến, bằng không hắn không tin như thế sao? Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, này 3 loại tinh huyết giá trị đã không thấp hơn không chọn vẹn chân hoàng dược, hắn không tin Hạ Toàn Tông không biết điểm này. Duy nhất một điểm chính là này cây không chọn vẹn chân hoàng dược, đối với hắn rất có tác dụng lớn. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn liền không biết được. Mặt khác một con dị thú, thân thể như cự sư, toàn thân sâu thanh gần mực, mọc ra hai phiến tràn ngập ánh chớp cánh, mặt trung ương mọc ra một cái hình dạng xoắn ốc một sừng, lập lòe chói mắt ánh chớp. Cuối cùng một con, chính là một con thân thể thon dài, tư thế tao nhã nhưng lớn vô cùng huyền hạn, nhiên nhìn kỳ bên dưới cực kỳ doa người. Quanh thân lông chim cũng không phải là thực thể, mà là do lưu động xám, cho sương mù màu đen tạo thành. Trên đầu đẩy một viên trơ trụi không vũ trắng xám loại người đầu, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có hai mắt là hai cái không ngừng xoay tròn luồng khí xoáy thâm uyên. Này ba loại dị thú dường như thực thể như thế xoay quanh ở hội trường trên không, may mắn là không có lung tung công kích người, bằng không phần lớn tu sĩ đều phải tao ương. Mặc dù như thế, như cũng có không ít người tu vi yếu tu sĩ lục tục té xỉu, sắc mặt hiện ra thanh, hiển nhiên là chúng bị động. Như Ý Vương, đủ. Ngọc Liên hoàn đội vã quát bảo ngưng lại. Chỉ bằng con kia cự mãng tỏa ra khí độc, trừ đại la kim tiên, rất nhiều người đều chịu đựng không được. Hạ Toàn Tông phủi phiết lông mày, liền vội vàng đem nắp bình che lên, ba con dị thú hư ảnh mới từ từ tiêu tan. Ngọc Liên hoàn đội vã phái người đem người chúng độc mang ra đi, qua rất lâu, hội trường bên trong mới dần dần bình ổn lại. Có điều dưới đài rất nhiều người đối với này đều là giận mà không dám nói gì, thậm chí cũng không dám nhìn hướng về Hạ Toàn Tông phương hướng. Như Ý Vương, kính xin ngươi giới thiệu một chút này ba loại tinh huyết, ta cũng tốt cùng chân hoàng dược chủ nhân thương lượng. Hạ Toàn Tông giơ lên đệ một chiếc lọ, mở miệng nói rằng, đây là hủ xương u mãng tinh huyết, ở thời đại thượng cổ xuất hiện qua, chỗ đi qua, cây cỏ hóa thành nước đen, thổ địa bị trở thành kịch độc đầm lầy, độc còn có thể ăn mòn sinh linh thần hồn. Đây là chấp quỷ nghe tinh huyết, chính là quỷ lưu cùng toàn nghe hậu duệ. Cho tới loại sau cùng, chính là một loại tên là yểm hạc tinh huyết, bởi vì thôn phệ thâm viên ma khí mới phát sinh biến dị, nếu là không được, ta còn có thể lại đổi. Các loại Hạ Toàn Tông giới thiệu xong, rất nhiều người đều là một mặt mộng trạng thái, đại đa số người đều chỉ biết chân long, thiên vượng, huyền võ các loại những thứ này. Dù sao những này chân linh bất kể là thực lực vẫn là địa vị, ở người tu tiên trong lòng đều là công nhận, thậm chí ở thế tục giới cũng vẫn truyền lưu. Mặc kệ thời đại làm sao biến thiên, những này chân linh hình tượng và địa vị đã sớm thâm nhập lòng người. Thế nhưng đối với một ít xa lạ hình thù kỳ lạ dị thú, trừ một ít siêu cấp thế lực bên trong có ghi chép ở ngoài, đại đa số người là rất khó biết bọn họ từng tồn tại. Ngọc Liên Hoàn đột nhiên trầm mặc lại, như đang cùng chân hoàng dược chủ nhân giao lưu. Đại khái mười mấy hơi thở sau khi, Ngọc Liên Hoàn mặt hướng mọi người, "Chư vị, cuộc bán đấu giá này đến đây là kết thúc, mọi người trước hết mời rời đi đi. Cho tới lấy vật đổi vật đạo hữu, còn xin chờ chốc lát, chờ một lúc bảo vật chủ nhân thì sẽ cùng các ngươi tự mình hoàn thành trao đổi." Lấy tiên nguyên bán đấu giá, Ngọc Liên Hoàn có thể phái người trực tiếp hoàn thành giao dịch, một tay giao nguyên, một tay giao hàng. Mà lấy vật đổi vật phương thức này, nguy hiểm quá cao, bất kể là phương nào, đều sẽ không đem chính mình bảo vật qua tay người khác tiến hành trao đổi. Ngọc Liên Hoàn đưa đến chỉ là một cái giật dây bắt cầu tác dụng, lấy vật đổi vật còn phải bản thân chính mình đến, như vậy cho dù ra vấn đề gì, nàng cũng không cần gánh trách nhiệm. Tuy rằng cuối cùng Ngọc Liên Hoàn không có tuyên bố chân hoàng dược kết quả, thế nhưng người tình tưởng trong lòng đều có một cái đấy. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên ở trong phòng khách lo lắng chờ đợi, có chút đứng ngồi không yên. Không biết qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, tiếp theo một vị khuôn mặt phổ thông người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào phòng khách. Người này thân mang hoa lệ áo bào trắng, bên hông treo một cái bầu rượu, phía sau cong lấy một thanh bảo kiếm, dĩ nhiên cho Lý Trường Sinh một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. "Hả?" Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, tự dưng cảm giác có chút quen thuộc. Cái kia áo bào trắng nam tử cũng chú ý tới Lý Trường Sinh ánh mắt, mỉm cười nói, "Đạo hữu ánh mắt, đúng là nhường ta nghĩ tới một vị hồi lâu không gặp cố nhân, chẳng biết có được không dám lấy bộ mặt thật gặp người." Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, mới vừa muốn mở miệng, Lý Trường Sinh nhưng là ánh mắt ngưng lại, hơi cười, "Có gì không dám?" Dứt tiếng, da mặt hắn một trận lúc đích, trong nháy mắt khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Nam tử mặc áo trắng con ngươi thu nhỏ lại, đen kịt con ngươi trong nháy mắt biến sáng, phảng phất hai thanh lợi kiếm bắn ra, nhưng lại vừa đúng biến mất trong vô hình. Khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra nụ cười nhạt, "Quả nhiên là ngươi." "Lục huynh?" Lý Trường Sinh dò hỏi. "Ha ha ha ha." Theo một trận tiếng cười lớn vang lên, áo bào trắng nam tử trên mặt da mặt cũng thuận theo nhúc nhích, trong nháy mắt biến thành râu ria sồm sàm thanh niên, chỉ là cặp mắt kia nhưng là thâm thúy cực kỳ. Thực sự là đã lâu không gặp. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, một mặt thổn thức không ngớt. "Phu quân, vị này chính là..." Diệp Như Huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người này biến hóa dung mạo sau khi, cho nàng một loại đã cảm giác xa lạ mà quen thuộc, luôn cảm giác ở nơi nào từng thấy, nhưng lại không nhớ ra được. Áo bào trắng nam tử thấy thế, đối với Diệp Như Huyên chắp tay thi lễ, "Lý phu nhân, tự giới thiệu mình một chút, tại Hạ Vạn Kiếm môn, kiếm cùng lục kiếm nhất." "Hóa ra là ngươi, thật là không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp lại." Diệp Như Huyên một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, trong giây lát đó, liên quan với lục kiếm nhất ký ức như thủy triều cực tốc vào tới. "Thực sự là xin lỗi." Diệp Như Huyên vội vã thi lễ một cái, lập tức khôi phục hình dáng. Thực sự là rất lâu không thấy, Lục Kiếm Nhất dung mạo cùng ở nhân giới thời điểm có một chút sai biệt, hơn nữa khí chất cũng có biến hóa rất lớn, nàng trong lúc nhất thời không nhớ tới đến. Đối với hai vị đạo hữu ta sớm có nghe thấy, còn nghĩ một đường du lịch đi đến La Thiên Tiên vực, lại không nghĩ rằng trời cao an bài chúng ta ở đây sớm gặp lại, thực sự là kỳ diệu a. Lục Kiếm Nhất khẽ khẽ thở dài, trong lời nói tất cả đều là cảm khái. Chương 1469, Huyết Ma Thiên Quân âm lưu, Thất Huyền Thiên Âm cầm xuất thế. Chương 1469, Huyết Ma Thiên Quân âm lưu, Thất Huyền Thiên Âm cầm xuất thế. Phòng khách trên vách tường khảm nạm mỹ lệ bảo thạch, tỏa ra quang huy êm dịu, rọi sáng này xinh xắn nhưng lộng lẫy không gian. Ba người ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếng, hiểu nhau từng người một ít trải qua. Ôn chuyện một lúc sau khi, bọn họ liền lẫn nhau hoàn thành giao dịch. Bắt được bồ đề một sau khi, Diệp Như Huyên trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Lục huynh, không biết ngươi sau đó có tính toán gì không? Lý Trường Sinh hỏi dò. Nếu nhìn thấy Huyết Ma Thiên Quân, hắn tự nhiên không thể thả dễ dàng rời đi. Hắn không biết Huyết Ma Thiên Quân có hay không giúp đỡ, nếu là gọi lên Lục Kiếm Nhất hỗ trợ, nắm liền lớn hơn không ít. Lục Kiếm Nhất hơi gật đầu, trong mắt lóe ra một tia suy tư ánh sáng, tựa hồ đối với Lý Trường Sinh cảm thấy khá là hứng thú. Hắn dư quang của khỏe mắt đảo qua ngoài phòng khách cái tia sáng lạ đánh đèn, phản phất xuyên thấu qua tầng tầng quang ảnh, nhìn thấy sắp đến sóng lớn. Bây giờ Đại Hạ Tiên Triều phong vân hội tụ, tựa hồ đem có đại sự phát sinh, ta chuẩn bị tạm lưu một quãng thời gian nhìn. Lục Kiếm Nhất cười đáp lại, trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng. Lục huynh, không bằng chúng ta đồng hành làm sao? Lý Trường Sinh âm thanh ở trong ghế lô vang lên, mang theo vẻ mong đợi cùng kiên định. Lục Kiếm Nhất hơi run run, khoe miệng ý cười càng ấm áp, coi như Lý huynh không nói, ta cũng muốn mời người giúp ta đem Thiên Ngoại Vẫn Thiết Hỏa vào bản mệnh kiếm dụng cụ. Cầu cũng không được. Lý Trường Sinh cười, trong mắt lộ ra chân thành. Lục Kiếm Nhất là hắn gặp tuần túy nhất kiếm tu, hơn nữa đã đột phá đến đại la kim tiên, cho trực giác của hắn rất mạnh. Nói chuyện phiếm vài câu sau khi, ba người liền rời đi. Xem ra chúng ta bị người nhìn chằm chằm. Đi ra tụ bảo các sau khi, ba người hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được mịt mờ ánh mắt nhìn kỹ ở trên người. Bất quá bọn hắn cũng không có để ý, rất nhanh liền ẩn vào dòng người bên trong. Một cái vắng vẻ bên trong khu nhà nhỏ, Huyết Ma Thiên Quân cùng một nam một nữ ngồi cùng một chỗ trò chuyện cái gì. Lý Trường Sinh ở Thiên Nguyên Các xuất hiện qua, lần này ở đại hội đấu giá nhưng không có phát hiện tung tích của hắn, khẳng định là biến hóa khuôn mặt. Huyết Ma Thiên Quân sắc mặt âm u, âm lãnh ánh mắt dường như trong đêm tối lưỡi dao sắc, thế nhưng trong lúc lơ đãng nhưng lại toát ra một vẻ lo âu. Đạo hữu không cần phải lo lắng, lần này Đại Hạ Tiên Triều đem có một việc lớn phát sinh, chắc hẳn Lý Trường Sinh nhất định sẽ hiện thân. Nói chuyện nam tử khí vũ hiên ngang, thân mang ngắn gọn nhưng rất có khí thế trường bào màu xanh, chính đứng bình tĩnh ở khu nhà nhỏ kia trúc ảnh bên dưới. Hắn tay hơi xoa xoa một con cổ điện ngọc khí, ánh mắt xuyên thấu qua tỉ mỉ lá trúc, tựa hồ ở đắn đo suy nghĩ cái gì. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên hắn có chút ngổn ngang sợi tóc, làm nổi bật ra cái kia song như ngôi sao rực rỡ con ngươi. Nếu như này Lý Trường Sinh đúng như ngươi nói tới được hỗn độn tụ, như muốn chém giết nguy hiểm quá cao. Nam tử áo bào xanh âm thanh rõ ràng mà kiên định, nhưng lại mang theo một tia như có như không sầu lo. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt tại trên người Huyết Ma Thiên Quân, lập tức lại chuyển hướng một bên nữ tử, tựa hồ ở tìm kiếm cái nhìn của nàng. Cô gái kia ánh mắt như nước, nhu hòa bên trong lại lộ ra mấy phần sắc bén. Nàng bung lên một tia tóc dài đen nhánh, lập tức chậm rãi mở miệng, "Lam sư đệ nói không sai, nếu là không có một đòn giết chết nắm, chúng ta tốt nhất không muốn làm bừa, để tránh khỏi gây nên Lý Trường Sinh cảnh giác." Huyết Ma Thiên Quân chân mày hơi nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia nham hiểm ánh sáng. Nếu như có thể đem phu nhân của hắn nắm lấy, liền không sợ Lý Trường Sinh không đi vào khuôn phép. Người thanh niên trẻ khẽ miệng bung lên một vệt nụ cười âm hiểm, ánh mắt của hắn dường như trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao, lộ ra một tia giả dối ánh sáng. Này ngược lại là một cái tốt phương pháp, Diệp Như Huyên là hắn uy hiếp, như có thể đưa nàng nắm lấy, bước Lý Trường Sinh giao ra hỗn độn thủ cũng không phải không thể, như vậy đối phó Lý Trường Sinh liền dễ dàng nhiều. Nữ tử chậm rãi gật đầu, tựa hồ ở suy tính hắn ý nghĩ. Khuôn mặt của nàng như ánh trăng giống như nhu hòa, nhưng lộ ra mấy phần kiên định. Thế nhưng trước đó, chúng ta muốn trước tiên nắm giữ Lý Trường Sinh vợ chồng hành tung, bằng không hết thảy đều là nói suông. Đại Hạ Tiên Triều quá khổng lồ, nếu là không biết Lý Trường Sinh hành tung của bọn họ khi nào thì đi cũng không biết. Huyết Ma Thiên Quân ánh mắt nghiêm nghị, này ngược lại là hơi bó tay. Đối với chúng ta tới nói tự nhiên có làm, thế nhưng đối với một ít người liền không nhất định. Nam tử áo bào xanh âm thanh dường như trong màn đêm xẹt qua lưu tình, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một loại không thể coi thường sức mạnh. Lời nói của hắn gây nên tại chỗ hai người quan tâm, Huyết Ma Thiên Quân âm u khuôn mặt lên lóe qua một tia hứng thú, còn nữ kia con thì lại hơi nghiêng đầu, toát ra một vẻ vẻ suy tư. Lam sư đệ ý tứ là tìm Đại Hạ Tiên Triều người hỗ trợ. Huyết Ma Thiên Quân nghe vậy, cũng là ánh mắt nhất động. Nam tử áo bào xanh trên mặt lộ ra tán thưởng biểu hiện, gật đầu nói, không sai, nơi này là Đại Hạ Tiên Triều địa bàn, muốn tìm được Lý Trường Sinh vợ chồng tung tích, chỉ có bọn họ thích hợp nhất. Lam đạo hữu nhận thức Đại Hạ Tiên Triều người? Huyết Ma Thiên Quân nghi ngờ hỏi. Cái kia Như Ý Vương không phải là một cái lựa chọn tốt nhất, chỉ cần nhường hắn thỏa mãn, tin tưởng chút chuyện nhỏ này hắn sẽ không từ chối, hơn nữa có thể kết bạn hắn cũng là một chuyện tốt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhưng đều là im lặng không lên tiếng, phảng phất đã có dự định. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian trôi qua. Khách sạn một gian bên trong mật thất, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên chính đang hợp tác luyện chế bảo cầm. Luyện khí đỉnh bên trong, hỏa diễm ở mật thất không gian bên trong, không khí hơi ấm áp, ánh đèn chập chờn như ngôi sao lấp lóe, soi sáng Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên trước mặt luyện khí đỉnh. Thân đỉnh tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, phảng phất là một vị ngủ say cự thú. Trong đỉnh ngọn lửa màu vàng chập chờn, ngọn lửa nóng bỏng dường như một cái màu vàng cự long, cuốn lượn mà lên, liệt diễm lan lộn, tựa hồ muốn đem tất cả xung quanh đều thôn phệ hầu như không còn. Hỏa diễm nhiệt độ dần dần lên cao, chiếu đến Diệp Như Huyên khuôn mặt hơi nóng lên, trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột, nhưng không rảnh bận tâm những này, ánh mắt của nàng trước sau nhìn chằm chằm trong đỉnh, một mặt chờ mong. "Phu nhân, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao?" Lý Trường Sinh nhẹ giọng hỏi, ngữ khí hơi có chút trịnh trọng. Diệp Như Huyên hơi gật đầu, tuy mặt mỉm cười, nhưng ở trong mắt nàng mơ hồ toát ra vẻ sốt sắng. "Ừm." Nàng âm thanh dường như một tia nắng sớm, nhẹ nhàng mà kiên định. "Vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Lý Trường Sinh thấp giọng nói. Dứt tiếng, hai người đồng thời bấm quyết thi pháp. Lít nha lít nhít huyền ảo phù văn dường như ngôi sao như thế, từ hai người đầu ngón tay chậm rãi chảy ra, như mưa phùn rơi ra ở luyện khí đỉnh mặt ngoài. Mỗi một cái phù văn đều tỏa ra tia sáng chói mắt, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, rực rỡ lóa mắt. Luyện khí đỉnh mặt ngoài trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, như là mặt hồ nhẹ nhàng bị gió thổi phất qua, nhắn nhủi sóng gợn ở hào quang bên trong lấp lóe. Theo phù văn hội tụ, bên trong đỉnh ngọn lửa màu vàng bị trong nháy mắt thiêu đốt, hỏa diễm nhiệt độ cấp tốc tăng lên trên, giống như một cái ở phẫn nộ bên trong uốn lượn cự long, gầm thét lên trùng kích nắp đỉnh, phát sinh từng trận trầm thấp tiếng nổ vang rền, khiến lòng run sợ. Theo hai người tâm niệm giao hòa, luyện khí trong đỉnh đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, phản phất có một nguồn sức mạnh vô hình ở trong đỉnh bạo phát. Hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên mà lên, như vạn ngàn xà ảnh trong đêm tối quấn quanh, phát sinh trầm thấp mà giàu có cảm giác tiết tấu ong ong âm thanh, tựa hồ ở đáp lại hai người ý chí. "Phu nhân." Lý Trường Sinh lời còn chưa dứt, Diệp Như Viên đột nhiên cắn chóp lưỡi, máu đỏ tươi giống như rực rỡ châu báu giống như chảy ra, trong nháy mắt rơi ra ở luyện khí trong đỉnh bảo cầm lên. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, pháp quyết đột nhiên biến hóa, đầu ngón tay bay lượn, rực rỡ phủ văn như lưu tinh giống như cắt ra đêm tối, lập lòe kỳ dị hào quang. Ong ong, luyện khí đỉnh đột nhiên chấn động lên, toàn bộ bên trong mật thất không khí tựa hồ cũng thuận theo đông lại, hỏa diễm ở trong đỉnh chập chờn đến càng cuồng bạo, phản phất có một nguồn sức mạnh vô hình chính ở trong đó dục giả dục dịch. "Ra!" Theo Lý Trường Sinh dứt tiếng, trong đỉnh dần dần bay lên một cái lập lòe thần quang bảo cầm. Cầm thân ánh trắng như ngọc, dây đàn trình bảy màu vẻ, cầm huy khảm nạm ở cầm diện, kỳ dị cực kỳ. Đây chính là Thất Huyền Thiên Âm Cầm. Diệp Như Huyên xoa xoa cầm thần, ánh mắt đã kinh hỉ lại kích động. Chương 1470, Đại Hạ Đế Thành chương 1470, Đại Hạ Đế Thành đây chính là Thất Huyền Thiên Âm Cầm. Diệp Như Huyên xoa xoa cầm thần, ánh mắt đã kinh hỉ lại kích động. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua cái kia như ngọc bóng loáng cầm diện, dây đàn tỏa ra bảy màu ánh sáng thần dị cực kỳ, lộ ra một loại thần bí mà khí chất tao nhã. Bảy cái dây đàn như cầu vồng giống như lập lòe bảy loại không giống sắc thái, hơi rung động. Tựa hồ đang chờ mong nàng chỉ dẫn, ta đến thử xem. Diệp Như Huyên hơi cười, trong lòng đã dấy lên khát vọng. Nàng chậm rãi ngồi ở mật thất trung ương, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhìn chăm chú trước mắt Thất Huyền Thiên Âm Cầm, nội tâm sao động dần dần bình phục lại. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng khoát lên dây đàn lên, nhu hòa xúc cảm dường như sóng nước nhẹ nhàng dập dờn. Theo nàng khẽ than thở một tiếng, tiếng đàn liền ở trong mật thất chậm rãi chạy xuôi ra. Lanh lảnh âm phù như nắng sớm bên trong giọt sương, giống như mưa phùn nhuận vật không hề có một tiếng động, nhẹ nhàng gõ mỗi một cái dây, chấn động ra ầm ầm sóng dậy âm luật. Sóng âm giống như gió xuân phất qua thảo nguyên, mang theo sinh mệnh khí tức, chảy xuôi ở trong không khí, tràn ngập ra, thẩm thấu toàn bộ mật thất. Lý Trường Sinh lặng lặng lắng nghe, tâm thần tùy theo đồng bền, phản phất đưa thân vào một mảnh mênh mông tiên địa trong lúc đó. Cái kia âm phủ như ngôi sao lấp lóe, mỗi một âm thanh cũng như mưa phùn nhẹ tung, tựa hồ cũng ở kể ra vô số cảm động cố sự, làm hắn cảm thấy cả người khoan khoái. Theo Diệp Như Nguyên chỉ pháp dần dần tăng nhanh, âm nhạc tiết tấu bắt đầu tăng thêm, phản phất là biển rộng thủy triều, phun trào, sôi trào mãnh liệt. Tiếng đàn như mưa to gió lớn giống như bao phủ tới, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất, tựa hồ đem hết thể ưu sầu cùng buồn phiền đều dội rửa hầu như không còn. Lý Trường Sinh tâm linh ở âm nhạc tẩy lễ bên trong, dường như dục hỏa chủ sinh, trở nên kiên định hơn. Thực sự là bảo cẩm. Lý Trường Sinh không khỏi cảm khái, ánh mắt bên trong tràn ngập đối với Diệp Như Nguyên tán thưởng cùng tự hào. Nàng mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, phản phất đều cùng tiếng đàn hòa làm một thể, thể hiện ra một loại không gì sánh kịp vẻ đẹp. Giữa lúc hai người say mê ở tiếng đàn bên trong thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Lý Minh, Lục Kiếm Nhất âm thanh truyền đến, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên nhìn nhỏ cười, tiếng đàn trong nháy mắt im bặt đi. Hai người lần lượt đứng dậy, mở ra mật thất cửa lớn, Lục Kiếm Nhất nghiêng người dựa vào ở hành lang rào chắn một bên, chính cầm bầu rượu uống rượu. "Xin lỗi, quấy rối các người." Lục Kiếm Nhất hơi cười, cầm bầu rượu đối với Lý Trường Sinh làm một cái chúc rượu động tác hảo hiệp như thường. "Làm sao, Lục Minh?" Lý Trường Sinh đi lên phía trước, không để ý chút nào hỏi. "Đại Hạ Tiên Triều cùng Phượng Tiên Tông thông gia điện lễ muốn bắt đầu, có hứng thú hay không đi xem một chút?" Câu nói này dường như thiêu đốt đống lửa, trong nháy mắt làm nổ Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên hứng thú. Hiếm thấy đến một chuyến, đương nhiên phải mở mang kiến thức một chút. Lý Trường Sinh gật đầu tán thành, đống dưng nhớ tới Diệp Tình Tuyết gửi thư. Chẳng lẽ Đại Hạ Tiên Triều lên cấp tiên đình ngay ở hôm nay? Trong lòng hắn cả kinh. "Đi thôi." Phố xa lên, màu sắc sặc sỡ đèn lồng treo thật cao, tỏa ra ánh sáng lung linh dị bằng theo gió khinh vũ, phản phất ở hoàn nên sắp đến tịch điện. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa cùng hương hỏa mùi vị, khiến lòng người sinh vui vẻ. Ba người dọc theo dòng người hướng đi điện lễ tổ chức địa điểm. Xung quanh là muôn hình muôn vẻ tu sĩ, đều là vẻ mặt hưng phấn, chuyện trò vui vẻ. Không lâu lắm, bọn họ liền đến Đại Hạ Tiên Thành nhất khu vực hải tâm. Nơi này là Long Đầu chi địa. Lý Trường Sinh chấn động trong lòng. Trước mắt thành trì nguy nga đứng vững, tường thành cao hơn trăm trượng, như một cái cự long chiếm giữ ở đại địa bên trên. Màu vàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, phảng phất bảy rồng giống như long lánh. Cửa thành hai bên, hai vị to lớn cự long tượng đá ngẩng đầu đỡ ngực, uy nghiêm không thể xâm phạm. Thật lớn trận chiến. Diệp Như Huyên thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, trong mắt lóe ra một tia chấn động. Lý Trường Sinh gật gật đầu, tòa này đế thành đã bị đại trận bao trùm, hắn còn cảm nhận được một loại rất có uy hiếp khí tức, đủ để trong khoảnh khắc giết chết hắn. Ngoài ra, trong bóng tối còn có không ít ẩn mà chưa phát khí tức, liền hỗn độn tụ đều triệt để trở nên yên lặng. Lục Kiếm nhất nhẹ giọng nói, bình rượu trong tay từ lâu thu hồi, thay vào đó là một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta sợ là không vào được. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, cửa thành có người kiểm tra thư mời. Lý Tiên Bối. Một đạo thanh âm quen thuộc ở ba người phía sau vang lên, Lý Trường Sinh quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy đoàn người chính hướng về bọn họ đi tới, Đoan Mộc Tuyết chính ở trong đó. Lý Trường Sinh ánh mắt nhưng nhìn về phía ở giữa một vị trung niên nam tử, phảng phất nhận ra được ánh mắt của hắn, người đàn ông trung niên cũng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Chỉ chốc lát sau, Đoan Mộc Tuyết mấy người chậm rãi đến gần, Đoan Mộc Tuyết trước tiên đi tới trước mặt bọn họ. Lý Tiên Bối, Diệp Tiên Bối. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên, ra hiệu Đoan Mộc Tuyết giới thiệu một chút. Tại hạ Đoan Mộc Trọng Chất, đa tạ Lý đạo hữu vợ chồng cứu Tuyết Nhi một mạng. Người đàn ông trung niên đảo qua Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyền, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Lục Kiếm Nhất trên người. Gặp Đoan Mộc đạo hữu tại hạ Lục Kiếm Nhất. Lục Kiếm Nhất hơi chắp tay, cũng không nói thêm cái gì. Đạo hữu khách khí, đối với ta mà nói, không tính là gì. Lý Trường Sinh hơi cười, trong mắt lộ ra ôn hòa ánh sáng. Đoan Mộc Trọng Chất nhìn cửa thành kiểm tra thư mời thủ vệ, phản phất ý thức được cái gì. Tương phùng tức là hữu duyên, không bằng đồng thời đi. Đoan Mộc Trọng Chất đối với ba người phát sinh mời. Vậy thì từ chối thì bất kính. Lý Trường Sinh chắp tay, gia nhập Đoan Mộc thị tộc đội ngũ. Thủ vệ cẩn thận kiểm tra một chút Đoan Mộc Trọng Chất thư mời, chỉ là gật gật đầu, liền thả bọn họ vào thành. Nơi này là Đại Hạ Tiên Triều đế thành, không có ai dám ở chỗ này gây sự. Làm đoàn người đi tới tiến vào đế thành sau khi, mọi người nhất thời cảm thấy sáng mắt lên. Nơi này kiến trúc phong cách cùng trước hắn gặp hoàn toàn khác nhau, tràn ngập cổ điển hơi thở của thời gian. Vàng son lộng lẫy cung điện, khí thế bàng bạc pho tượng, phản phất ở kể ra tòa này đế thành lịch sử. Trên quảng trường người ta tấp nập, mọi người túm năm tụ ba, thảo luận ngày hôm nay thịnh điện. Thảm đỏ phủ kín đế thành quảng trường trung ương, tươi đẹp màu đỏ như ngọn lửa dưới ánh mặt trời lóng lánh. Hai bên là cao to cung điện, khí vũ hiên ngang, điêu khắc trông rất sống động lắm vượng, tượng trưng đại hạ tiên triều vinh quang cùng phồn hoa. Trên quảng trường bày ra lít nha lít nhít tinh xảo cái bàn, xếp đầy linh quả tiên hữu. Chương 1471, tham gia tiệc cưới chương 1471, tham gia tiệc cưới theo một tiếng trung vang, trên quảng trường huyên ồn ào dần dần lắng lại, ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng cuối tấm thảm đỏ đài cao. Trên đài cao, hai hàng thân mang hoa lệ lễ phục hầu gái chậm rãi đi ra, trong tay nâng nạm vàng khay, khay bên trong chứa được óng ánh long lanh chén ngọc. Các nàng bước tiến mềm mại, tay áo tung bay, dường như một đám uyển chuyển nhảy múa thiên hạ. Lý Trường Sinh đứng ở trong đám người, tầm mắt rơi vào cái kia cuối tấm thảm đỏ to lớn cổng vòm lên, cổng vòm hai bên khảm nạm vô số viên rực rỡ bảo thạch, khúc xạ ra tia sáng chói mắt. Cổng vòm đỉnh khắc một nhóm cổ chữ triện, long phượng chỉnh tường, vạn thế vĩnh xương. Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, phản phất tận chứa vô cùng sức mạnh. Này phô trương thật là không nhỏ a. Lục Kiếm Nhất thấp giọng lẩm bẩm một câu, theo tay cầm lên treo ở bên hông bầu rượu, vặn ra cái nắp nhấp một ngụm. Trên mặt của hắn treo một tia cân nhắc đủ cười, ánh mắt ở trên đài cao qua lại lướt nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thú vị đồ vật. Diệp Như Nguyên thì lại đứng bình tĩnh ở một bên, hai tay trùng điệp thả ở trước người, biểu hiện chăm chú mà bình tĩnh. Đột nhiên, trống tiếng nổ lớn, đinh hay nhức óc. Trên đài cao màn che chậm rãi lôi kéo, một tòa đồ sộ tế đàn ánh vào mọi người mi mắt. Tế đàn cao tới trăm trượng có thừa, như cùng một tòa cao vút núi cao, chỉnh ngũ sắc đều phân bố, trên tế đàn, mây mù lở lở, mơ hồ có long phượng hư ảnh xoay quanh bay lượn, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách uy thế. Tế đàn bốn phía, 12 cây to lớn ngọc trụ xuyên thẳng mây xanh, mỗi một cái ngọc trụ lên đều điêu khắc phiền phức phù văn, lập loè hào quang nhỏ yếu, khắp nơi lộ ra cổ xưa mà thần bí khí tức. Thông gia còn muốn tế thiên. Có cường giả nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Lý Trường Sinh ánh mắt trói chặt ở chính giữa tế đàn, nơi đó bày ra một tôn ngũ sắc đỉnh lớn, thân đỉnh khắc rõ vô số núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần, phảng phất gánh chịu một thế giới ảnh thu nhỏ. Trong đỉnh dâng lên từng sợi khói xanh, mùi thơm phân tán, nhường người nghe tâm thần an bình. Tế đàn năm màu, xem ra Diệp Tình Tuyết nói không giả. Lý Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, trước hắn còn không xác định Đại Hạ Tiên Triều có hay không lên cấp tiên đỉnh, bây giờ nhìn đến loại chiến trận này, hắn đã không cần hoài nghi. Hắn không tin hai thế lực lớn thông gia, còn muốn làm cái gì tế tiên nghi thức. Thế nhưng vì sao tuyển ở Hạ Lăng Tiên cùng Diệp Tình Tuyết tiệc cưới này một ngày, hắn liền không biết. Không ít cường giả thấy cảnh này, đều là vẻ mặt nghiêm túc, có sắc mặt người âm u, phảng phất cũng biết gì đó. Đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông du dương, nương theo tiếng chuông là từng đạo ngũ thải hà quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất vì là trận này thịnh điện phụ thêm một tầng thần thánh áo khoác. Chỉ thấy hai bóng người từ trong mây chậm rãi hạ xuống, một người thân mang âm dương đạo bào, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt uy nghiêm. Một người khác người mặc bảy màu phượng y phục, mặt mày như tranh vẽ, khí chất cao quý. Hai người đứng song vai, giống như trên trời thần linh, khiến tại chỗ tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở. Đó là Đại Hạ Âm Dương Vương, một vị khác hình như là Phượng Tiên Tông tông chủ Diều Hâu Hạo. Trong đám người bùng nổ ra một trận trầm thấp tiếng kinh hô, ánh mắt của mọi người đều bị hai người này hấp dẫn lấy. Chuyện gì thế này? Thiên Vương lão tổ cùng Đại Hạ Tiên Hoàng đều không nhận thân. Từ thân phận tới nói, Hạ Lăng Tiên là Đại Hạ Tiên Hoàng dòng chính hậu bối, Diệp Tình Tuyết nhưng là Thiên Phượng lão tổ đệ tử thân truyền, kết giao dòng dõi gần như. Về tình về lý, hai người này đều nên ra mặt mới hợp lý. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng cũng chỉ có thể xì xào bàn tán, không dám lớn tiếng ồn ào. Lý Trường Sinh ba người ngồi ở Đoan Mộc thị tộc đội ngũ bên trong lòng cũng là dần dần sốt sáng lên đến. Hắn không thể nào tưởng tượng được loại này thế cuộc, hắn muốn làm sao cứu đi Diệp Tình Tuyết. Chư vị, Âm Dương Vương mở miệng, âm thanh trầm thấp mà vang dội, phản phất là đến từ cửu thiên bên trên tiếng sét, vang vọng ở toàn bộ bên trên quảng trường, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại. Hôm nay chính là ta Đại Hạ Tiên Triều cùng Phượng Tiên Tông thông gia chi ngày tốt, bản vương cùng Diều Hâu Tông chủ ở đây cảm tạ chư vị đồng đạo đường xa mà tới. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, hết thảy mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Lần này thông gia, không chỉ là vì kết hai nhà chi tốt, càng là vì nên tiếp một cái thời đại mới. Có điều hiện tại giờ lành chưa tới, trước đó, thỉnh chư vị tại chỗ an vị, ăn được cũng tốt, không muốn tùy ý đi lại. Âm Dương Vương ngữ khí từ từ tăng thêm, ánh mắt đảo qua một ít khuôn mặt xa lạ, trên người tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Âm Dương Vương yên tâm, ai dám vào hôm nay gây sự, bản tọa cái thứ nhất làm thịt hắn. Một cái râu ria sồm sàm trắng hắn đứng lên, một mặt hung tướng liếc nhìn một phía. Không sai, ngày hôm nay nếu là có người gây chuyện, ta hướng lên trời tông nhất định phải hắn đi không ra Ngọc Hoàng Tiên Vực. Ta Tề gia tán thành, Thần Yếm tộc tán thành. Chỉ thấy từng cái phụ thuộc thế lực đại biểu tiếp liền đứng dậy tán thành, như vậy thanh thế, nhường ngoại vực đến không ít cường giả đều là kinh hồn bạt vía. Lần thứ nhất cảm nhận được Đại Hạ Tiên Triều ở Ngọc Hoàng Tiên Vực uy danh. Ha ha ha. Âm Dương Vương thỏa mãn cười, mấy vị đạo hữu nói quá lời, ta tin tưởng sẽ không có người không biết cân nhắc. Đến đi, ta cùng Diều Hâu Tông chủ kính mọi người một ly, hy vọng chư vị không uổng chuyến này. Mọi người thấy thế nào dám thất lễ, tất cả đều đứng dậy đáp lễ một ly, trong lúc nhất thời, bầu không khí đúng là cực kỳ an lành. Mà cùng lúc đó, Đại Hạ Đế cung bên trong, nóc nhà mở một cái vương bức cửa sổ trên mái nhà. Đại Hạ Tiên Hoàng cùng Thiên Phượng lão tổ một người ngồi xếp bằng ở một tòa huyền ảo bên trong đại trận, hai người dựa lưng vào nhau. Đại Hạ Tiên Hoàng đại trận bao quanh 18 dãy hình bạch ngọc trụ đỉnh đứng sừng sững một cái màu vàng viên châu. Thiên Phượng lão tổ đại trận xung quanh nhưng là 18 dãy màu xanh lam ngọc trụ đỉnh là 18 viên màu trắng viên châu. Vào giờ phút này, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ trên mái nhà chiếu rọi ở Đại Hạ Tiên Hoàng trên đại trận, 18 viên màu vàng viên châu rạng ngời rực rỡ, mơ hồ có thể thấy được hạt châu bên trong kim long ngạo du. Cái kia 18 dãy ngọc trụ lên điêu khắc phiền phức phù văn, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, như cùng sống lại đây như thế, mơ hồ phát sinh hơi ánh sáng lộng lẫy, lộ ra một cỗ thần bí mà cổ xưa khí tức. Theo thời gian dần dần chuyển rời, màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh, Đại Hạ Tiên Hoàng đại trận dị tượng như cũ, hạt châu bên trong kim long càng ngày càng ngưng tụ, dường như muốn từ trong hạt châu chui ra đến giống như. Làm một vòng trăng tròn đi tới cửa sổ trên mái nhà đỉnh đầu, ánh trăng trực tiếp chiếu rọi ở Thiên Phượng lão tổ vị trí bên trong đại trận. Thiên Phượng lão tổ vị trí đại trận chịu đến nguyện hoa kéo, 18 viên hạt châu màu trắng cũng tỏa ra nhàn nhạt bạch quang, mơ hồ có thể nhìn thấy viên châu bên trong bạch phượng đứng ngạo nghễ. 18 dãy màu xanh lam ngọc trụ lên phủ văn lập loè ánh huỳnh quang. Một kim một trắng, hai tòa đại trận tựa hồ mơ hồ hình thành một loại nào đó liên tiếp, giữa hai người hình như có không tên lực hút, phản phất đang bị lực lượng nào đó kéo. Hai người hình như có cảm ứng, đồng thời bấm quyết thi pháp, hai tòa đại trận trong nháy mắt hóa thành hai cái xoáy nước lớn, đem hai người thân hình dần dần nhấn chìm. Chương 1472, song lễ mừng chương 1472, song lễ mừng trên quảng trường, khách liền tình quang gió mát uống rượu tán gẫu, đúng là có một phong vị khác. Không ít khách dồn dập hướng về Diều Hâu Hảo cùng Âm Dương Vương chúc rượu, trong lời nói tất cả đều là khen tặng bè. Không biết qua bao lâu, đang uống rượu Âm Dương Vương cùng Diều Hâu Hảo biểu hiện đồng thời nghiêm nghị, liếc nhìn nhau, hai người trong mắt lộ ra không ít nghiêm nghị. Chư vị, Âm Dương Vương đứng lên, chính đang giao lưu khách trong nháy mắt dừng âm thanh. Đại điện lập tức bắt đầu, nhường chúng ta cho mời người mới ra trận. Âm Dương Vương vừa dứt lời, thư không tiếng rồng ngâm đại tác. Mọi người không hẹn mà gặp ngẩng đầu nhìn tới, tầng mây phun trào trong lúc đó chỉ thấy 8 cái màu vàng giao long kéo đỉnh đầu màu đỏ lớn kiệu hoa ngự không mà tới. Mỗi con giao long đỉnh đầu từng người đứng một cái che mặt hầu gái, tay cầm lãng hoa, tung đỏ tươi cánh hoa mưa mở đường. Kim Tiên Kỳ giao long. Diệp Như Huyên thấp giọng nỉ non một tiếng, Lý Trường Sinh theo bản năng đưa nàng tay nắm chặt. Màu vàng giao long ở trong trời đêm bốc lên, vậy ở tinh quang chiếu rọi dưới lấp lóe như lưu động kim sông. 8 cái cự long kéo tỏa kia màu đỏ lớn tiệu hoa, giống như một bức thần thoại bên trong bức tranh từ từ triển khai. Tiệu hoa bốn góc treo tua rua, theo gió khẽ đung đưa, màu đỏ tơ lụa lên treo đầy lòng phượng đồ án, mỗi một tia hoa văn đều có vẻ tinh xảo cực kỳ. Theo tiệu hoa chậm rãi hạ xuống ở cuối tấm thảm đỏ, 8 con giao long gầm nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành kim quang bay vào đại hạ nhóm cung nơi sâu xa. Một cái hầu gái không người đem cửa kiệu màn che chậm rãi lôi kéo, một cái lạnh lùng thanh niên khuôn mặt trước tiên hiện lộ ra. Thân mang rộng lớn màu đen long văn hỉ bảo, chân đạp màu đen chiêu thiên hoa, tóc dài bị một đỉnh tinh xảo màu xanh vương miệng cột. Hắn sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Đây chính là hạ đạo tử. Trên quảng trường vang lên một mảnh trầm thấp tiếng kinh hô, rất nhiều nữ tử đều lộ ra mê say vẻ mặt. Nghe nói hạ đạo tử đã sớm đột phá đại la kim tiên, Diệp Tình Tuyết có thể gả cho hắn thực sự là có phúc lớn. Một số nữ tử ánh mắt si mê nhìn Hạ Lang Thiên, vẻ mặt không nói ra được cước ao. Lý Trường Sinh cũng là ngẩn ra, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ, người này đúng là một tên kình địch. Này Hạ Lang Thiên cho hắn uy hiếp, dĩ nhiên so với Đoan Mục chồng chất còn đáng sợ hơn, chí ít có thể sánh ngang đại La Kim Tiên trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Trực giác của hắn nói cho hắn, Hạ Lang Thiên thể nội chất chứa một cỗ sức mạnh to lớn. Lục Kiếm Nhất nghe vậy cũng là hiếm thấy gật gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hạ Lang Thiên không được giấu vết đối với Diều Hâu Hảo cùng Âm Dương Vương gật gật đầu, sau đó khom lưng đem tay phải đưa đến màn kiệu trước, ôn nhu mở miệng. Phu nhân, đi ra đi. Dứt tiếng, một con trắng nón như ngọc tay ngọc nhỏ dài từ màn kiệu bên trong giỏ xét đi ra, khoát lên Hạ Lăng Thiên trên cổ tay. Thấy một màn này, Hạ Lăng Thiên hơi nhướng mày, thế nhưng trong nháy mắt khôi phục như thường. Ở vô số khách nhìn kỹ, một cái tuyệt mỹ cao quý nữ tử chậm rãi đi ra tiểu hoa, chính là Diệp Tình Tuyết. Nàng thân hình cao gầy đều đặn, đồng dạng thân mang một bộ màu đen phượng văn hỉ bảo, váy một bên thêu đóa lớn hồng liên, chân đạp màu đỏ chiều thiên hoa. Một đầu đen thui tóc dài kéo thành một cái phức tạp búi tóc, trên đầu châm phượng tua rua theo nàng đi lại khẽ đung đưa. Không ít người nhìn đều là ánh mắt sáng ngời, thậm chí có người phát sinh kinh ngạc thốt lên. Hai người bất luận dung mạo, vẫn là thân phận bối cảnh, cũng làm cho người chọn không mắc lỗi. Trong lòng chỉ có ước ao, liền đấu kỵ đều đấu kỵ không lên. Diệp Tình Tuyết nhìn xung quanh bên dưới, rất nhanh liền nhìn thấy ngồi ở trong đám người Lý Trường Sinh, có điều rất nhanh liền rời. Hạ Lăng Tiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt cũng trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở Lý Trường Sinh trên người, trong mắt lóe ra một vẻ dị sắc. Hắn ở Tinh Không Cổ Lộ tự nhiên nghe nói qua Lý Trường Sinh cùng Diệp Tình Tuyết một ít nghe đồn, thế nhưng hắn cũng không có để ý Lý Trường Sinh ánh mắt bình thường, phản phất không nhìn thấy giống như. Đón ánh mắt của mọi người, Hạ Lăng Tiên cùng Diệp Tình Tuyết chậm rãi đi tới tế đàn bên dưới. Lý Trường Sinh thử nghiệm truyền âm liên hệ Diệp Tình Tuyết, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn lúc này mới xác định, Diệp Tình Tuyết xác thực là vạn bất đắc dĩ, pháp lực cùng thần thức đều bị phong, cùng phàm nhân không khác nhau bao nhiêu. Hắn nhìn quanh xung quanh trên tường thành đều là đại hạ tiên triều quân coi giữ cùng cường giả, hắn không biết dưới tình huống này, còn có thể có cái gì bất ngờ phát sinh. Nhưng vào lúc này, Âm Dương Vương mở miệng lần nữa, "Chư vị, ở đây ta còn muốn tuyên bố một chuyện." Hắn dừng một chút, tiếp tục trịnh trọng nói, "Hôm nay không chỉ là Lăng Thiên cùng Tình Tuyết song tu đại điện, cũng là Lăng Thiên kế vị đại điện." Lời vừa nói ra, đoàn người trong nháy mắt sôi sùng sục, rất nhiều cường giả đều là mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm. Chỉ thấy Âm Dương Vương lật bàn tay một cái, một tấm tràn ngập uy hoàng thiên uy sách lụa trong nháy mắt xuất hiện, mặt trên long khí quần quần không ngớt. Dưới bòm trời tiên hoàng ngự chỉ, Hạ Lăng Tiên kết hôn này, cũng là kế thừa tiên hoàng đại vị này, phàm đại hạ tiên triều quản dưới, hết thảy tông môn chủng tộc đều mới mặc cho, đảm nhiệm, tiên hoàng làm đầu, người vi phạm, một mực giết không tha. Dứt tiếng, một đạo lạnh lẽo vô cùng sát ý không có dấu hiệu nào từ Âm Dương Vương trên người sao động đi ra, đem mây trên trời tầng đều chọc vào một cái lỗ thủng, tất cả mọi người trong lòng đều là phát lạnh. Cái gì? Có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, không ít khách đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Đoan Mục Trồng chất các loại đại la kim tiên trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại, sau đó trở nên trịnh trọng, phản phất ý thức được cái gì. Đại hạ tiên triều tiên hoàng vị trí vô cùng tôn quý, có thể nói đạo tổ bên dưới, ước trên vạn người, dù cho đại la kim tiên viên mãn đều muốn nghe điều. Dù cho Hạ Lăng Thiên lại ưu tú lại người tiền, đời trước tiên hoàng cũng không có lý do gì thoái vị nhượng hiền. Hoặc là ngã xuống, hoặc là đột phá đạo tổ bị cách. Đại hạ tiên triều ngưng tụ khí vận trúc cơ, đệ nhất tiên hoàng nếu là ngã xuống, toàn bộ Ngọc Hoàng tiên vực tất nhiên sẽ có cảnh tượng kỳ dị phát sinh, này rất khó ẩn giấu. Cho tới chứng đạo đạo tổ vị trí, 3000 tiên vực đều sẽ có cảm ứng, dị tượng kinh thiên, này càng không thể. Bọn họ không nghĩ tới còn có lý do gì, lại nhường đại hạ tiên triều ở loại này thời khắc mấu chốt đổi một vị tiên hoàng. Tung tung tung. Tiếng trống đột nhiên chấn động lên, chỉ thấy từng tòa cung điện cánh cửa mở ra, một nhánh quân đội khổng lồ xếp thành hàng đi ra, đứng thẳng hai bên. Đại hạ tiên triều Thanh Long quân. Đoan Mục Trồng chất kinh ngạc thốt lên một tiếng, con người đột nhiên co. Trên người mặc long văn chiến giáp, cầm trong tay giáo, trên người đều có tiên khí quanh quẩn, dĩ nhiên tất cả đều là thiền tiên viên mãn, vừa vặn 1000 người. Nay 1000 người khí thế dường như nối liền một thể, phản phất một mảnh màu đen làn sóng đang cuộn trào. Trên quảng trường các khách khứa hô hấp đều trở nên gấp gáp lên, không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dù cho là đại la kim tiên cũng là căng thẳng không ngớt. Thiên tiên viên mãn, vô luận là ở đâu bên trong đều đủ để có thể xưng tụng cường giả. Mà trước mắt cái này Thanh Long quân đoàn dĩ nhiên có ngàn người, này là đáng sợ đến mức nào nội tình. Lý Trường Sinh hướng về Đoan Mục Trồng chất hiểu rõ một phen, mới biết đại hạ tiên triều còn có 3 nhánh quân đội, lấy Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ Mệnh Danh, cũng đều là 1000 người, phân biệt đại biểu thiên tiên hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Ngoài ra, còn có không ít dự bị quân đoàn, nếu là cái nào một nhánh quân đoàn có người ngã xuống, liền từ dự bị quân đoàn bên trong bổ túc, bảo đảm tứ đại quân đoàn chiến trận không thiếu. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, nay đại hạ tiên triều nội tình mạnh đến nỗi nhường người sợ sệt. Hắn phát hiện này 1000 người công pháp tu luyện đều là giống nhau, nếu là kết thành chiến trận ra tay, sợ là đủ để một chiêu giết chết phổ thông đại la kim tiên sơ kỳ. Chính đang mọi người âm thầm suy nghĩ thời khắc, đội một thân mang đặc thủ lễ phục đội ngũ đi ra. Mỗi người trên tay đều bưng không giống vật thập, trong đó còn có dị thú sinh linh đầu các loại, phản phất là vì tế tự dùng. Chương 1473, đại hạ tiên triều tính toán. Chương 1473, đại hạ tiên triều tính toán. Đại hạ tiên triều đế cung quảng trường. Trên quảng trường bầu không khí nghiêm túc cực kỳ, trong không khí tràn ngập một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Hạ Lăng Tiên đứng ở trước tế đàn, biểu hiện lãnh đạm như nước, chỉ có cái kia song thâm thúy con người bên trong mơ hồ lộ ra một tia không cho lơ là uy nghiêm. Diệp Tình Tuyết đứng ở bên cạnh hắn, tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay khẽ run, hiển nhiên nội tâm không hề như mặt ngoài như vậy trấn định. Âu Dương Vương cùng Diều Hâu Hào các loại rất nhiều cường giả đứng ở sau lưng hắn, từng cái ngóng trông lấy chờ nhìn trước mắt cao tế đàn lớn, tựa hồ cũng đang chờ mong cái gì. Bốn phía khách xì xào bàn tán, âm thanh dường như nhỏ vụn gợn sóng ở trong đám người khuyết tán ra đến. Đây chính là đại hạ tiên triều tiên hoàng a. Hạ Lăng Tiên tuổi còn trẻ, có thể ngồi trên như vậy địa vị cao, thực sự là khó mà tin nổi. Chỉ là không biết tiền nhiệm tiên hoàng vì sao đột nhiên thoái vị, lẽ nào đã xảy ra biến cố gì? Lý Trường Sinh các loại khách đều là im lặng không lên tiếng, dưới tình huống này, ai cũng không dám manh động. Đang lúc này, Hạ Lăng Tiên bỗng nhiên xoay người, mặt hướng chúng khách, âm thanh trầm thấp nhưng rất có lực xuyên thấu, "Hôm nay, không chỉ là ta cùng Tình Tuyết song tu đại điện, càng là ta kế thừa tiên hoàng vị trí thời khắc trọng yếu." Hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, tiếp tục nói, từ nay về sau, Đại Hạ Tiên Triều đem lấy hoàn toàn mới tư thế sừng sững ở trong thiên địa. Mà ta cũng đem dẫn dắt chư vị hướng đi trước nay chưa từng có huy hoàng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi động cờ xí phần phật âm thanh ở bên tai vang vọng. Một lát sau, trong đám người bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, rất nhiều người trên mặt tràn trề kích động cùng chờ mong biểu hiện, có điều đa số đều là Ngọc Hoàng Tiên Bực bên trong thế lực. Nhưng vào lúc này, Âm Dương Vương hai tay nâng một cái tử kim hộp ngọc đi tới Hạ Lăng Tiên bên người. Hạ Lăng Tiên đem hộp ngọc mở ra, chậm rãi lấy ra một màu vàng nóng quyển trục, tỏa ra tôn quý vô cùng khí tức. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Hạ Lăng Tiên đem quyển trục cung kính thả ở trên mặt đất, đồng thời kéo Diệp Tình Tuyết quỳ xuống. Ba bài chín đập nghi thức ở muôn người chú ý bên trong chậm rãi tiến hành, điện bên trong không khí phảng phất cũng theo bọn họ mỗi một cái động tác mà trở nên càng nghiêm nghị. Theo một lần cuối cùng dập đầu tiếng vang, Lý Trường Sinh nhịp tim tựa hồ cũng theo này một tiếng nặng nề vang vọng mà gia tốc. Hắn nín hơi ngưng thần, nhìn kỹ tình cảnh này, trong lòng mơ hồ cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa sắp đến. Lên. Âm Dương Vương âm thanh dường như trung vang, đánh vỡ bốn phía yên tĩnh, tựa hồ vào đúng lúc này, toàn bộ quảng trường cũng vì đó chấn động. Hạ Lăng Tiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị ánh sáng. Diệp Tình Tuyết ở bên cạnh hắn cũng đứng lên, tuy rằng vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lòng bàn tay của nàng đã sớm ướt át, đó là không cách nào che giấu căng thẳng cùng sầu lo. Hạ Lăng Tiên âm thanh len ken mạnh mẽ, còn như lôi đỉnh chấn động ở trên quảng trường băng lên, Đại Hạ Tiên Triều dựa theo thiên đạo công lao, chúng sinh chi đức, dùng, khiến, ly nhóm sinh, lập triều ở Ngọc Hoàng, nay tế bái thương thiên, cao thái bình ở thiên địa, báo tiên thần công đức. Dứt tiếng công lâu, trong tay hắn quyển trục chậm rãi bay lên không, hào quang màu vàng nóng như một cái tiểu mặt trời giống như, ở trong trời đêm đâm vào mọi người không mở mắt nổi. Tốt khổng lồ khí vận lực lượng. Lý Trường Sinh âm thầm kinh ngạc tốt lên, cảm nhận được trong nhận chứa đồ tộc cấn rung động. Lý thị tộc vận tích lũy cũng phong dày vô cùng, thế nhưng cùng quyển trục này bên trong khí vận lực lượng so với, hoàn toàn là sông lớn cùng suối nước khác nhau. Kỳ thực mỗi cái thế lực đều có chính mình khí vận, nhưng đa số đành phải pháp, không đắc đạo, không biết làm sao phát huy khí vận lực lượng uy năng. Hắn cũng chỉ có thể thông qua tộc cấn bên trong khí vận lực lượng biến hóa, do đó phán đoán gia tộc hưng thịnh suy vong. Tỷ như gia tộc thêm ra mấy cường giả, hoặc là ngã xuống mấy cường giả, đều cùng tộc cấn bên trong khí vận lực lượng cùng một nhịp thở, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn nói làm sao lợi dụng khí vận lực lượng, hắn cũng là ba phải cái nào cũng được, bất luận đối với mình, vẫn là đối với gia tộc, đều không có tính thực chất trợ giúp. Khí vận lực lượng là một cái tập thể thế lực phát triển cường thịnh cụ tượng hóa sức mạnh. Tu sĩ thông qua quan vận, liền có thể thấy được cái thế lực này mạnh yếu. Thế nhưng có thể khống chế khí vận lực lượng thế lực, trừ biến mất ở trong dòng sông lịch sử tiên đình ở ngoài, bây giờ nên chỉ có Đại Hạ Tiên Triều. Thời đại thượng cổ còn có yêu tộc tiên đình cùng nhân tộc tiên đình, thế nhưng toàn bộ đều ở thượng cổ đại kiếp bên trong đổ nát. Mà Đại Hạ Tiên Triều nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là được lên cổ tiên đình di trạch, bằng không bình thường người sẽ không lựa chọn lập tiên triều loại này hệ thống. Dù sao tiên giới còn có cổ thực tộc cái này đại địch, loại này hệ thống chính là thừa thiên chi đức, nếu là cổ thực tộc lại lần nữa xâm lấn, những người khác đánh không lại có thể chạy. Tiên triều bên trong người không phải vạn bất đắc dĩ, đó là không có chạy trốn, bằng không đem sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng thiên đạo phản vệ. Đây chính là tiên giới tuy có 3000 tiên vực, thế nhưng tiên triều hệ thống cũng rất ít nguyên nhân, muốn mang vương miện, tất trước tiên nhận trọng. Nhưng vào lúc này, một đạo trịnh trọng đạo âm từ hư không bên trong vang lên, bản tọa dưới vòm trời tiên hoàng, hôm nay Đại Hạ Tiên Triều muốn lập lại thượng cổ nhân tộc tiên đình oai, hy vọng chư vị trợ đại hạ một chút sức lực, thành tâm lễ bái trời xanh. Âm thanh xuyên phá vân tiêu, lớn lao cực kỳ, phản phất toàn bộ Ngọc Hoàng Tiên Bực đều có thể nghe thấy. Cái gì? Người không biết chuyện một mặt ngộ, bọn họ còn tưởng rằng Hạ Lăng Thiên kế vị nghi thức, dù sao tiên triều nhận ở thiên đạo, tế tự thương thiên cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại đời trước tiên hoàng còn nói muốn khôi phục lên cổ tiên đình oai, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Đại Hạ Tiên Đình làm lập. Âm Dương Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại Hạ Tiên Đình làm lập. Diều Hâu Hào bình tĩnh, âm thanh cũng theo sát phía sau. Theo hai người quỳ xuống, mắt trần có thể thấy, hai người đỉnh đầu từng người bay ra một tia thô to khí vận lực lượng, trực tiếp hòa vào hư không bên trong màu vàng nóng quyển trụ bên trong. Đại Hạ Tiên Đình làm lập. Thanh Long Quân ngàn người đồng thời quỳ xuống, không lâu lắm, lại là từng tia một khí vận lực lượng bay ra. Mà cùng lúc đó, hư không cùng phong gào thét, mọi người bốn mắt nhìn xung quanh bên dưới, màu sắc khác nhau khí vận lực lượng từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ đến. Có to bằng ngón tay, có nhỏ như sợi tóc, lít nha lít nhít, tất cả đều hướng về màu vàng nóng quyển trụ hội tụ. Chư vị chẳng lẽ không hy vọng nhìn thấy tình cảnh này sao? Toàn trường chỉ có Hạ Lăng Thiên cùng Diệp Tình Tuyết cùng với một ít cường giả không có quỳ. Hắn mắt lạnh nhìn vẫn không có quỳ xuống mọi người, khóe miệng mang theo vài phần châm trọng. Quỳ. Thanh Long Quân cùng kêu lên gầm lên, trường mâu chi chỉ như cũ đứng thẳng mọi người, sát khí ngưng tụ một cái hắc long ở đỉnh đầu xoay quanh, tựa như lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Đáng chết, dám tính toán chúng ta. Đoan Mục Trồng chất sắc mặt âm u, đây là bức bách bọn họ cống hiến một phần khí vận lực lượng. Hắn giờ mới hiểu được vì sao hai thế lực lớn thông gia còn muốn làm cái gì buổi đấu giá. Toàn đều là vì tụ tập nhân số cống hiến khí vận. Đại Hạ Tiên Triều còn có rất nhiều cường giả cùng quân đoàn không có hiện thân, không biết ở nơi nào buộc người quỳ xuống. Vì bái thiên địa, không tính mất mặt. Lý Trường Sinh kéo Diệp Như Huyên quỳ xuống, Lục Kiếm Nhất thấy thế cũng là quỳ xuống, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Đáng chết, chuyện gì thế này? Lý Trường Sinh sắc mặt âm u, trong lòng hắn ở nguyền rủa Đại Hạ Tiên Triều, vẫn là cảm ứng được chính mình có một tia khí vận bị đánh cắp, nhưng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Là trận pháp, vẫn là vật kia. Lý Trường Sinh ở trong lòng suy nghĩ đến hư không bên trong màu vàng của trụ. Hắn không biết là món đồ gì. Người bận, vận, thiên vận, vô số khí vận cô đọng thành màu vàng, càng ngày càng nhiều, càng ngày bằng bạc, giống như một cái màu vàng sông dài như thế. Có chút cường giả là một phe thế lực chi chủ, bọn họ đều vì đại hạ tiên triều cống hiến một phần khí vận, vô hình chung cũng đại biểu bọn họ vị trí địa bàn, phụ thuộc thế lực hướng về đại hạ tiên triều thần phục. Liên tỷ như Lý Trường Sinh, hắn là Lý thị tộc trưởng, hắn quy lại, liền đại biểu Lý thị bộ tộc thậm chí vô tận hải vực thần phục. Tuy rằng không phải thật tâm, nhưng đại hạ tiên triều cũng có thể danh chính ngôn thuận thu được vô tận hải vực vận cùng người vận. Tích tiểu thành đại, đây chính là đại hạ tiên triều tính toán. Chương 1474, Huyền Cơ Thiên Nữ chuẩn bị chứng đạo, Lý Vân Tiêu trộm vận. Chương 1474, Huyền Cơ Thiên Nữ chuẩn bị chứng đạo, Lý Vân Tiêu trộm vận. Trong bầu trời đêm mênh mông, một chiếc bạch ngọc tàu bay đang phi hành cực nhanh, giống như lưu tinh như thế xẹt qua bầu trời đêm. Tàu bay bên trong, Lý Vân Tiêu cùng Hồng Anh cùng với Thời Húc ngồi đối diện nhau, hắn có chút đứng ngồi không yên. Mà bây giờ Hồng Anh, nghiễm nhiên đã đột phá đến đại la kim tiên. Hắn vốn là ở gia tộc bế quan tu luyện, hai người này đột nhiên thiếu hoan, nói Huyền Cơ Thiên Nữ có việc muốn nhờ. Hắn nghĩ Huyền Cơ Thiên Nữ là Lý Huyền Cơ sư tôn, cùng Lý Trường Sinh quan hệ rõ rệt, không có quá nhiều do dự liền đáp ứng rồi. Thế nhưng đến nay hắn cũng không nghĩ ra, hắn có thể đến giúp Huyền Cơ Thiên Nữ cái gì, hỏi hai người này cũng không nói. Ngũ hành chân quân, chúng ta đến. Lý Vân Tiêu vội vã đi ra tàu bay, nhìn thấy nhường hắn chấn động một màn. Một cái dường như cự long như thế dãy núi bản nằm đại địa, tiên linh khí hóa thành mây mù trôi nổi giữa không trung, trong đó thỉnh thoảng có thần hà lấp loé, tàu thú hí dài. Một tòa kình thiên núi lớn như lợi kiếm như thế xuyên thẳng bầu trời, giữa sườn núi trở lên mây mù lở lở, hào quang long lánh, cao không gặp đỉnh. Đây chính là Côn Luân Phong. Lý Vân Tiêu bị chấn động tột đỉnh, hắn là lần đầu tiên tới này cái gọi là Côn Luân tổ vực. Tàu bay ở trong mây mù xuyên qua, theo Côn Luân Phong vẫn hướng về lên phi hành. Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt mây mù dần dần trở thành nhạt, tàu bay chậm rãi dừng ở giữa không trung bên trong. Lý Vân Tiêu con ngươi mở to, không biết làm sao hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Từng tòa hành cung chẳng chỉ có hứng thú phân bố cát, mỗi cái ngọn núi đỉnh sườn núi đủ loại mái cong sừng bệnh phảng phất vô số chân linh tụ hội, trông rất sống động. Hắn chưa từng thấy thời đại thượng cổ tiên đỉnh, nhưng nghĩ đến ưng như thế. Ngũ hành chân quân, mời đi theo ta. Hồng Anh mặc kệ Lý Vân Tiêu chấn động vẻ mặt, kéo Lý Vân Tiêu liền hướng về dãy núi bay đi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt một cái mơ hồ, trong chốc lát liền rơi xuống một chỗ sơn cốc trước. Đây là, hắn nội tâm có chút kinh sợ, cảm nhận được bên trong tòa thung lũng này tựa hồ ngủ say một cái quái vật khổng lồ, hơn nữa hư không có tinh nguyệt ánh sáng hội tụ. Hồng Anh, ngươi trước tiên rời đi thôi. Một đạo bình thường âm thanh từ trong hư vô vang lên, Hồng Anh hơi thi lễ, sau đó liền rời đi. Lý Vân Tiêu, dứt tiếng, một đạo tiên quang ở sơn cốc trên không lấp lóe, hiện ra một cái mơ hồ không rõ nữ tử bóng người. Lý Vân Tiêu bái kiến tiên nữ. Lý Vân Tiêu vẻ mặt mở ra, liền vội vàng không người hành lễ. Ta bây giờ chuẩn bị đột phá đạo tổ cảnh giới, cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Thiên nữ cùng ta Lý gia có ân, nếu như có thể trợ giúp thiên nữ, là của ta vinh hạnh. Lý Vân Tiêu trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Huyền Cơ Thiên Nữ lại đang chuẩn bị chứng đạo. Hơn nữa không mời hắn cựu thúc hỗ trợ, lại mời hắn, hắn giờ khắc này đều là nghi hoặc không thôi, không biết mình có tài cán gì. Huyền Cơ Thiên Nữ chậm rãi gật đầu, đột nhiên một chỉ điểm ra, một đạo linh quang trong nháy mắt rắn ở Lý Vân Tiêu lông mày. Hắn theo bản năng muốn né tránh, thế nhưng hoàn toàn không phản ứng kịp, lại mở mắt ra thời điểm, trong mắt chỉ có khiếp sợ. Huyền Cơ Thiên Nữ cho hắn một môn công pháp, tên là Ngũ Đức Vận Mệnh Đồ Lục. Mà môn công pháp này lại có thể trực tiếp tu luyện công đức lực lượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, công đức lực lượng lại có thể tu luyện được đến. Phương pháp này chính là nhân tộc giám chủ sáng lập, bây giờ ta cũng coi như vận quy nguyên chủ. Lý Vân Tiêu yên lặng gật đầu, không có nói chen vào. Lại có hai canh giờ, đại hạ tiên triều sẽ xúc động thiên địa nhân ba vận, đem tiên triều lên cấp thành tiên đình bị cách, đại hạ tiên hoàng cùng tiên phượng lao tổ cũng sẽ nhờ vào đó bàng bạc khí vận chứng đạo, ta cần ngươi lấy Ngũ Đức Huyền Giám dẫn ra Ngũ Đức lao tổ. Cái gì? Lý Vân Tiêu ngơ ngác, hắn không nghĩ tới lại còn có loại đại sự này chính đang phát sinh. Thêm vào Huyền Cơ Thiên Nữ, tổng cộng chính là ba người đồng thời chứng đạo, hắn đều không thể nào tưởng tượng được. Thiên nữ, này. Hắn có chút nói không ra lời, Ngũ Đức lao tổ chính là nhân tộc thủy tổ, bọn họ nếu là hiện thân, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nhân đạo khí vận. Này bạn nhất phá hoại đại hạ tiên triều chuyện tốt, như vậy nhân quả đủ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Ngươi yên tâm, Ngũ Đức Huyền Giám chính là nhân đạo công đức trí bảo, lại thêm vào ta vì ngươi chuẩn bị thiên cơ đại trận, không người nào có thể suy tính đến ngươi. Coi như có người suy tính đến ngươi, chờ ta chứng đạo thành công, đủ để bảo đảm ngươi Lý thị không lo. Huyền Cơ Thiên Nữ vốn là đã chuẩn bị hoàn toàn, lại không nghĩ rằng đại hạ tiên triều dám cường đoạt nàng thiên vận. Đại La Kim Tiên phá vào đạo tổ, vốn là vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, nhưng nếu là nhiều người đồng thời chứng đạo, tất phải sẽ ảnh hưởng đến nàng thiên vận. Đại hạ tiên triều nếu là lên cấp tiên đỉnh, bằng này bị cách, tất phải sẽ hấp thu hơn một nửa cái tiên giới vận cùng người vận. Khi đó, thật sự thành thiên đạo phát ngôn biên, thiên vận nhất định sẽ thiên hướng đại hạ tiên đỉnh. Này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là ngăn trở nói mối thù, nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nàng không nghĩ tới, ở nàng bế quan trong lúc, đại hạ tiên triều lại cùng Phượng Tiên Tông liên hợp lại cùng nhau. Nàng đã biết, Thiên Phượng lão tổ sở dĩ đáp ứng việc này, chính là vì mượn đại hạ lên cấp tiên đỉnh thời điểm khí vận đột phá đạo tổ. Nàng hiện tại còn không biết đây là trùng hợp vẫn có đạo tổ tính toán, chỉ có thể chờ đợi đột phá đạo tổ lại nói. Ngươi cựu thúc cựu thẩm còn ở đại hạ tiên triều, nếu là đại hạ tiên triều lên cấp tiên đỉnh, đại hạ tiên hoàng cùng Thiên Phượng lão tổ lại đột phá thành công, đại hạ tiên đỉnh chính là một môn ba đạo tổ, vì lẽ đó đi vào thế lực cũng chỉ có thần phục mệnh. Ta đáp ứng. Lý Vân Tiêu nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đồng ý đại hạ nếu là thật sự thành công lên cấp tiên đỉnh, khẳng định muốn đi tới cổ tiên đỉnh con đường, trước tiên thống nhất nhân tộc, bọn họ Lý thị tất nhiên không tránh khỏi. Tốt, thời gian không nhiều, ngươi vào đi. Huyền cơ thiên nữ hư ảnh biến mất, sơn cốc trên không lộ ra một cái vòng xoáy. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, một bước bước vào trong đó. Ngọc Hoàng Tiên Vực, mắt trần có thể thấy, vô số khí vận lực lượng từ bốn phương tám hướng quần quận không ngừng hướng về Đại Hạ Đế Cung phương hướng hội tụ. Mà cùng lúc đó, lấy Đại Hạ Tiên Triều làm trung tâm, Ngọc Hoàng Tiên Vực chung quanh đều đang phát sinh loạn chiến, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Đó là những kia bị Đại Hạ Tiên Triều bức bách cường giả ở phấn khởi phản kháng, có điều đều lục tục bị Đại Hạ Tiên Triều cường giả trấn áp. Vì nay một ngày, Đại Hạ Tiên Triều đã chuẩn bị đến quá lâu, toàn bộ Ngọc Hoàng Tiên Vực hầu như đều là Đại Hạ Tiên Triều người, chớ nói chi là còn có Phượng Tiên Tông giúp đỡ, đã có uy thế thiên hạ thế. Đại Hạ Tiên Triều quảng trường, vì người đã lên, hơn nữa nhân số so với trước nhiều gấp mấy lần có thừa, hầu như đều là Đại Hạ Tiên Triều cường giả, qua FF đứng thành một mảnh. Hư không bên trong màu vàng quyển trục rơi xuống tế đàn năm màu đỉnh, tràn ra tới khí vận ánh sáng lộng lẫy, hầu như đều là đem tế đàn nhuộm thành màu vàng. Trong chớp mắt, một đạo cung kính cực kỳ âm thanh vang vọng toàn bộ Ngọc Hoàng Tiên Vực. Đại Hạ Tiên Triều tế bái đại địa, thừa thiên che chở, được vô cùng khí vận, tiên triều không đủ chịu đựng, do gió tế bái thiên địa, ban đại hạ, tiên đình nhập vị. Vâng. Theo Đại Hạ Tiên Hoàng dứt tiếng, cửu thiên bên trên vang lên một đạo không gì sánh kịp sấm nổ âm thanh, sợ đến không ít người tâm thần run lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng không có bất kỳ dị tượng phát sinh, Đại Hạ Tiên Triều tất cả mọi người là căng thẳng không ngớt, không ít người chán đều toát ra mồ hôi. Không biết qua bao lâu, hư không đột nhiên nứt ra một cái xoáy nước lớn, từ từ xoay tròn lên. Sau một khắc, bàng bạc cực kỳ thiên đạo tử khí dường như cái phếu như thế, hết mức hướng về trên tế đàn màu vàng quyển trục rót vào đi vào, trong nháy mắt đem tế đàn nhuộm thành kim màu tím. Lý Trường Sinh sắc mặt càng làm khó dễ xem, hắn không nghĩ tới này Đại Hạ Tiên Triều lại thật sự thành công. Hả? Chuyện gì thế này? Giờ khắc này có người phát hiện, màu vàng quyển trục bên trong nhân đạo khí vận lại bắt đầu lên không, trôi về phía xa trong trời sao. Đáng chết, có người ở trộm nhân đạo khí vận. Âm Dương Vương sầm mặt lại, đội vã theo khí vận đuổi theo. Thế nhưng đi tới trong bầu trời đêm, những kia khí vận liền bay về phía bốn phương tám hướng, hắn căn bản là không có cách truy tra. Chương 1475, khí vận chân long chương 1475, khí vận chân long Đại Hạ Đế Cung trên quảng trường, hư không bên trong tiên đạo tử khí không ngừng bị màu vàng quyển trục hấp thu, thế nhưng màu vàng quyển trục bên trong nhân đạo khí vận nhưng không ngừng trôi đi. Lớn mật. Đế trong cung truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, dường như sấm sét, dường như muốn xé rách vùng trời này. Xung quanh các cường giả dồn dập ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt hướng về cái kia chính đang xoay tròn màu tử kim quyển trục ném đi. Cái kia trên quyển trục tỏa ra khí vận ánh sáng lộng lẫy, như một cái cuốn lượn dòng sông, cuồn cuộn không ngừng lưu về phía chân trời. Thế nhưng hư không bên trong thiên đạo tử khí lại không ngừng bổ sung hạ xuống. Nhưng vào lúc này, tế đàn bên trên, một cái nhỏ bé rung động truyền đến. Sau một khắc, một tôn đại ấn màu vàng nóng từ trong tế đàn chậm rãi lơ lửng lên. Nay đại ấn màu vàng nóng tỏa ra vô cùng khí vận thần quang, chín điều trông rất sống động kim long hội tụ ở một con rồng đầu bên trên. Một thủ chín thân, miệng rồng bên trong chứa một viên hạt châu màu tím, tựa hồ đại biểu cái gì. Màu vàng quyển trục từ từ mở ra, có tới mấy chục trượng dài, mặt trên là từng cái lóe khí vận ánh sáng tên. Khí vận kim bảng. Đoan Mục Trồng chất con ngươi co rụt lại, tự lẩm bẩm. Đạo hữu, này khí vận kim bảng là món đồ gì? Lý Trường Sinh đứng ở Đoan Mục Trồng chất bên người, vội vã truyền âm hỏi, thế nhưng con mắt của hắn nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia mở ra màu vàng quyển trục. Đoan Mục Trồng chất liếc hắn một cái, do dự một chút giải thích, ta từng nghe nói tộc trưởng nói qua, tiên đình hệ thống tự thành một phái, nhưng lại vô cùng phức tạp. Vì hữu hiệu khống chế tiên đình nội bộ nhân viên, đều sẽ luyện chế một loại khí vận kim bảng, phàm trên bảng có tên người, chỉ cần hậu bối hương hỏa không dứt, tên thật chưa trừ diệt, coi như biến thành cho bụi, cũng có thể thông hương hỏa cùng khí vận đoàn tụ chân linh. Này đã tương đương với các loại bất tử bất diệt, có thể tưởng tượng, một khi Đại Hạ Tiên Triều lên cấp tiên đình thành công, sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ đồng ý gia nhập trong đó. Đoan Mục Trồng chất sau khi nói xong, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, tựa hồ cũng đang vì Đoan Mục thị tộc tương lai sầu lo. Khí vận kim bảng. Lý Trường Sinh bên trong bắt đầu lo lắng, giờ mới hiểu được vì sao Phượng Tiên Tông loại này siêu cấp thế lực đều cam nguyện cùng Đại Hạ Tiên Triều thông gia. Bây giờ hắn suy đoán thông gia chỉ là sâu sắc thêm hai thế lực lớn liên hệ đầu mối trọng yếu, chờ đến thành công lên cấp tiên đình, Phượng Tiên Tông có xác suất rất lớn nhập vào Đại Hạ. Đến lúc đó, lấy tiên đình vị cách chiếm cứ nhân tộc chính thống, lấy khí vận kim bảng vì là dụ, lại lấy trục xuất cổ thực tộc vì là thiên địa chức trách lớn, đến lúc đó đúng là hải nạp bách xuyên, thiên hạ độc tôn, ai dám chống lại? Lấy loại này thế lực là địch, không thua gì lấy thiên đạo là địch, ác gặp khí vận phản vệ. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn nhất thời bay lên một thân mồ hôi lạnh. Có điều Lý Trường Sinh cũng là lo xa rồi, cũng không phải bất luận người nào đều có thể khai sáng tiên triều. Nay một cái trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, còn có ngoại địch bức bách. Thời đại thái cổ, hỗn độn tiên đế mặc dù có thể thành lập tiên đình, là bởi vì tiên giới tao ngộ thực uy hiếp. Bởi vậy thiên đạo cần một cái phát ngôn viên thế tiên giới diệt trừ loại này ở ngoài đang đe dọa, chỉ có tất cả sức mạnh bệnh thành một sợi dây thừng, mới có cơ hội diệt trừ ngoại địch. Bằng không tiên giới chủng tộc vạn ngàn, thế lực vô số, làm sao mới có thể làm đến trên dưới một lòng? Có ngoại địch bức bách, thiên vận giúp đỡ, vô số thế lực tập hợp lại cùng nhau, mới có tiên đỉnh thừa cơ mà lên, sinh ra theo thời thế. Có thể nói, khí vận chi đạo chính là tiên đỉnh loại này hệ thống mới dần dần phát triển diễn biến ra. Người có người vận, có vận, thiên có thiên vận. Chỉ có tiên đỉnh loại này hệ thống mới có thể đem khí vận lực lượng vận dụng cực hạn. Lên cổ tiên đỉnh cũng là bởi vì trong tiên giới đấu, cổ thực tộc uy hiếp mới sinh ra theo thời thế. Hết thảy đều là để lại dấu vết, bây giờ Đại Hạ Tiên Triều cũng có điều là vì kéo dài con đường phía trước thôi. Vâng. Theo khí vận kim bảng chậm rãi mở ra, cái kia đại ấn màu vàng nóng trực tiếp hướng về khí vận kim bảng phủ xuống. Chỉ thấy cái kia đại ấn màu vàng nóng dưới đáy phảng phất xuất hiện một cái vòng xoáy, bốn phía khí vận dồn dập hướng về đại ấn dưới đáy hội tụ. Theo thiên đạo tử khí không ngừng hạ xuống, trong giây lát đó, toàn bộ đại hạ đế cung bắt đầu chấn động lên. Cái kia cỗ chấn động dường như sấm sét cuộn cuộn, chấn động mỗi một cái cột, mỗi một khối gạch đá, phảng phất liền bầu trời đều đang vì đó run rẩy. Trong lúc hoảng hốt, toàn bộ đại hạ đế cung phảng phất bị vô cùng tử khí bọc, trở nên thần thánh một mảnh. Trên quảng trường các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, biểu hiện khác nhau, ngạc nhiên, hoảng sợ, thậm chí còn có mấy người lộ ra cùng nhiệt ánh mắt hâm mộ. Gào! Một tiếng kinh thiên động địa gào thét, chỉ thấy cái kia đại ấn màu vàng nóng lắp mình biến hóa, trong nháy mắt biến thành một cái vạn trượng tử kim long, bụng sinh sáu chảo, thần thánh bá đạo. Một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức tràn ngập ra, hết thảy mọi người dọa đến không cách nào nhúc nhích. Hắn mở ra miệng lớn, vô cùng thiên đạo tử khí đều bị nuốt vào trong bụng. Chấn vận thần khí hóa hình khí vận chân long, đây là muốn thành công rồi sao? Đoan Mục Trồng chất âm thanh run rẩy, trong mắt lập lòe khó có thể tin ánh sáng. Truyền thuyết khí vận chân long ngưng tụ chín chảo, chính là tiên đỉnh vị cách, đại hạ tiên triều ngưng tụ khí vận chân long vừa xuất thế chính là sáu chảo. Lý Trường Sinh ở một bên, khép mắt nhìn bầu trời lên tử kim chân long, trong lòng càng là sóng lớn mãnh liệt, lần thứ nhất sâu sắc cảm nhận được khí vận lực lượng mạnh mẽ. Một cái thế lực lại có thể hội tụ thiên địa nhân ba vận, này to lớn vượt qua hắn nhận thức. Đại hạ tiên triều không ít cường giả mặt lộ vẻ kích động cùng vẻ hưng phấn, trong mắt ẩn chứa chờ mong ánh sáng. Chỉ có Âm Dương Vương cùng Hạ Lăng Tiên các loại đại la kim tiên sắc mặt nghiêm nghị. Tiên triều lên cấp tiên đỉnh không có đơn giản như vậy, càng gần đến mức cuối, cần khí vận càng là vô cùng to lớn, nếu là thiên đạo ban tặng khí vận không đủ, rất lớn khả năng lên cấp thất bại. Vốn là đại hạ tiên triều đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, ân uy cũng thi bên dưới, có thể hấp thu tiên giới phần lớn vận cùng người vận. Nếu là đại hạ tiên triều lên cấp thành công, cống hiến khí vận tu sĩ đều sẽ được tiên đỉnh khí vận phụ dưỡng, có thể nói cục diện hai phe đều có lợi. Thế nhưng bọn họ không biết là ai lại có thể đánh cắp nhân đạo khí vận, vạn bất đắc dĩ bên dưới, dưới vòm trời tiên hoàng chỉ có thể sớm nhường khí vận hóa hình mà ra, do đó khóa lại khí vận. Làm như vậy tuy rằng tránh khỏi người vận cùng vận trôi đi, nhưng cùng lúc cũng chặt đứt người vận cùng vận cung cấp, bây giờ chỉ có thể dựa vào thiên đạo khí vận bù đắp. Thế nhưng ai cũng không cách nào dự báo thiên đạo hạ xuống khí vận có đủ hay không tiên triều lên cấp, cái này nguy hiểm không phải lớn một cách bình thường. Theo thời gian trôi qua, khí vận chân long thứ 7 chảo đã ngưng tụ mà ra, chính đang hướng về thứ 8 chảo tiến hóa. Đùng! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ cựu thiên bên trên vang lên, không rõ vì sao người đột nhiên sợ hết hồn. Đùng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại hạ tiên triều mọi người thất kinh, từng cái ngẩng đầu nhìn thiên, nhưng lại phát hiện không là cái gì. Bù bù! Hư không đột nhiên cuồng phong gào thét, mọi người nhận ra được xung quanh tiên linh khí chính đang hướng về một cái hướng khác di động. Không được. Âm Dương Vương trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, phát hiện hư không bên trong thiên đạo tử khí có một phần lại chạy về phía hư không, tuy rằng rất ít, thế nhưng này đối với khí vận chân long hình thành không thể nghi ngờ là sự đả kích chí mạng.